Chương 145, người Diệp gia lòng đen tối cũng là một mạch tương thừa. Khi nghe thấy thiếu nữ tóc bạc kể xong chuyện xưa của mình đi qua, Đoạn Đức chỉ cảm thấy tâm đều nhanh nát. Hắn không tự chủ được trong đầu nghĩ ra một hình ảnh rách nát không chịu nổi trong gia đình, phụ thân hoàn toàn trầm mê đang đánh cược thạch trong thế giới, hoàn toàn mặc kệ trong nhà thê tử cùng nhi nữ, nho nhỏ thiếu nữ không chỉ có phải chiếu cố thân mắc bệnh nặng mẫu thân. Nàng còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ đệ đệ, nàng muốn một thân một mình gánh vác lên hết thảy, thân thể nho nhỏ đã nhận lấy nàng không nên tiếp nhận đồ vật. Đoạn Đức hơi hơi ngước mắt. Trước mắt thiếu nữ tóc bạc dáng người nhu thuận tinh tế, một bộ tóc bạc áo choàng rải rác, hai mắt đẫm lệ, toàn thân tản ra một cô mê mang khí tức. Nàng tựa hồ đối với nhân sinh đã mất đi lòng tin. Giờ khắc này, Đoạn Đức trong lòng quyết định, thế nhân mắng hắn thất đức, không có đức, nhưng hắn hôm nay liền muốn chứng minh chính mình ta Đoạn Đức có đức. Hắn muốn cứu vớt trước mắt cô gái này, hắn muốn trợ giúp nàng thoát ly khổ hải. "Muội muội, người tên là gì?" Đoạn Đức dùng tự nhận là vô cùng ngữ khí ôn nhu mở miệng. Nghe vậy, Diệp La Lệ hơi hơi nhíu mày. Hắn rụt rè nói, "Đoạn Đức ca ca, ta gọi Lâm Thủy." Lời vừa nói ra, đang tại lang thôn hổ yết hắc tiểu bạch có chút dừng lại, nó ngẩng đầu trường Diệp La Lệ, truyền âm nói, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn ăn đòn à?" Chó chết ngậm miệng. "Mượn dùng một chút tên thế nào?" Diệp La Lệ có chút bất mãn. "Lâm Thủy." Đoạn Đức khen ngợi gật đầu một cái, "Tên rất hay, vậy ta về sau liền gọi ngươi Lâm muội muội như thế nào?" Diệp La Lệ vừa định gật đầu đáp ứng. Kết quả, trực tiếp gian không ngừng truyền đến nhắc nhở. Thật giống như có người đang điên cuồng hắn đồng dạng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc mẹ nó Diệp Phàm, ngươi dám để cho hắn gọi như vậy, lần gặp mặt sau liền là ngày rỗ của ngươi. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, cợt mở nở. Vừa nghĩ tới tội đáng chết vạn lần độ kiếp thiên tôn một mặt ôn nhu hô hào Lâm muội muội, hình tượng này ta thật sự không có mắt thấy. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thế nào? Mập mạp cũng rất khả ai a. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ha 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 ha. Lâm muội muội, ta là ngươi Đoạn Đức ca ca a. Vô Thủy mẹ hắn, không được, nhanh đừng nói nữa, nhà ta Lâm muội muội nhiều khả ai a, các ngươi như thế nhắc lên ta chỉ cảm thấy có chút muốn nói. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc Diệp Phàm ngươi chết cho ta. Diệp Hắc, tốt tốt. Diệp La Lệ có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về Đoạn Đức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nói Đoạn Đức ca ca, ngươi vẫn là bảo ta con thỏ nhỏ a, đây là nhũ danh của ta, mẫu thân nàng vẫn luôn gọi ta như vậy. Con thỏ nhỏ. Đoạn Đức nao nao. Xưng hô thế này để cho hắn càng thêm quen thuộc. Hảo. Con thỏ nhỏ tốt. Đoạn Đức vội vàng gật đầu một cái. Lập tức, hắn dùng sức vô ngực một cái, con thỏ nhỏ ngươi yên tâm, kế tiếp ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm đệ đệ. Đúng. Mẫu thân ngươi bệnh thế nào? Có cần hay không ca ca ta giúp ngươi đi xem một cái? Đoạn Đức ân cần nói. Không cần. Diệp La Lệ kiên định lắc đầu, nói mẫu thân nàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đệ đệ ta hắn chắc chắn đã tìm được trị liệu mẹ biện pháp, liền không phiền phức Đoạn Đức ca ca. Giai đoạn hiện tại, hắn không có ý định từ Đoạn Đức trên thân mưu đồ chỗ tốt. Cái này kêu là thả dây dài, câu cá lớn. Hắn hiện tại còn cần tại Đoạn Đức trong lòng lập xuống một cái thiết lập nhân vật, một cái không ngừng vươn lên thiết lập nhân vật. Đoạn Đức ca ca đã giúp ta rất nhiều, kế tiếp chỉ cần tìm được đệ đệ, như vậy nương thân bệnh liền được cứu rồi. Diệp La Lệ kiên định nói. Nghe vậy, Đoạn Đức vui mừng gật đầu một cái. Lời nói này trong lòng hắn tự động phiên dịch thành con thỏ nhỏ nàng là một cái vô cùng có chủ kiến nữ hài, nàng không muốn thiếu mình quá nhiều, nàng có tự cường tự lập đặc biệt nhân cách bị lực. Tổng kết, con thỏ nhỏ nàng là một cái cô gái tốt. Giờ khắc này, Đoạn Đức càng thêm kiên định muốn trợ giúp ý nghĩ của nàng. Con thỏ nhỏ, đệ ngươi tên gọi là gì? Trước mắt hắn có phải hay không tại thánh thành? Nếu như tại thánh thành lời nói thì dễ làm, ta tại thánh thành cũng có mấy phần nhân mạch, có thể giúp ngươi đi tìm kiếm. Đoạn Đức gân cần nói. Cảm tạ Đoạn Đức ca ca. Diệp La Lệ giòn tan nói, đệ ta hắn gọi Lâm Tiểu Hắc, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngay tại thánh thành. Thánh thành không có Lâm Tiểu Hắc, chỉ có Hắc Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Hắc. Hảo. Ca ca bây giờ liền đi giúp ngươi tìm. Đoạn Đức mười phần kiên định gật đầu, lập tức bay người rời đi nơi đây, dự định phát động mình tại thánh thành tất cả nhân mạch, trợ giúp con thỏ nhỏ tìm về đệ. Vung. Hắc Tiểu Bạch phát ra một tiếng chó sủa. Nó chính mắt thấy Đoạn Đức rời đi, lập tức có chút hiếu kỳ nói, tiểu tử, kế tiếp làm như thế nào thao tác? Đừng nóng nội. Diệp La Lệ bóp bóp cổ họng, hắn biến trở về mình âm thanh, cao thâm khó lường nói, nhìn ta thao tác liền có thể. Mẹ nó. Hắc Tiểu Bạch có chút kiên kỵ nói, các ngươi người Diệp gia thật sự lòng đen tối a. Chó chết. Lại tại chửi bới ta Nghiêng Tiên lão tổ. Diệp La Lệ có chút bất mãn liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Bạch. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu đã sắp cười không sống được. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cợt mờ, Diệp Phàm thật có chút đồ vào ta, đường đường một đời độ kiếp thiên tôn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bách bại thành đế, ta rất hiếu kỳ kế tiếp Diệp Phàm sẽ làm như thế nào. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, lập tức liền có thể biết. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, bản tiên bấm ngón tay tính toán, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ sinh khả năng cao sẽ bị tổ phụ lừa gạt quần cục tử đều không thừa. Hắc Hoàng, tổ phụ. Diệp Hắc, cợt mờ. Nghiêng Tiên lão tổ chớ có chết sát ta. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, khu cụ, nói sai, chỉ là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy ta tổ phụ cái bóng, theo bản năng gọi ra. Diệp Hắc, phải không? Xem ra ta cùng Nghiêng Tiên lão tổ thật là người một nhà. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, đúng vậy a. Nhân Hoàng núi, Nộ Đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem trực tiếp gian bên trong hình ảnh, đã sắp triệt để không kèm được. Linh Bảo Thiên Tôn khỏe miệng có chút co lại. Hắn đè nén trong lòng ý cười, cảm khái nói vị Diệp tiểu hữu này thật là một cái nhân tài a.
Không tệ.
Đạo Đức Thiên Tôn tán đồng gật đầu, nói kế hoạch của chúng ta vẫn là vô cùng thành công, ngươi nhìn Độ Kiếp Thiên Tôn hắn cười vui vẻ bao nhiêu a.
Hắn nhất định phi thường khoái hoạt.
Tốt, Thiên Tôn nói như vậy,
Độ Kiếp Thiên Tôn thu được cảm xúc giá trị, chúng ta cũng thu được cảm xúc giá trị.
Cái này gọi là cái gì?
Cả hai cùng có lợi.
Dương Chiêu cố nén không cười lên tiếng.
Hắn rất hiếu kỳ chờ Đoạn Đức phát hiện tiểu thỏ tử chân diện mục sau, hắn cùng với Diệp La Lệ lại sẽ phát sinh như thế nào câu chuyện tình yêu.
Sách,
thực sự là làm cho người chờ mong a.
Mặt khác,
còn có Diệp Phàm cùng Diệp Khuynh Tiên.
Khi Diệp Phàm biết được Diệp Khuynh Tiên thân phận đi qua, hắn lại sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ.
Tấu chương xong, chương 146, Đoạn Đức, ta cũng không muốn bị câu nào, thế nhưng là nàng kêu ta anh ải.
Đoạn Đức tại thánh thành phát động chính mình hết thể nhân mạch đi tìm một cái tên là Lâm Tiểu Hắc Hải tử.
Kết quả,
qua nửa ngày,
hắn một điểm manh mối cũng không có tìm được.
Trong lúc nhất thời, Đoạn Đức nội tâm có chút hốt hoảng, hắn liếc mắt nhìn sắc trời, trong lòng lo nghĩ con thỏ nhỏ một người sẽ biết sợ, thế là lựa chọn đi về trước.
Thôi,
ngày mai lại tìm a.
Đoạn Đức nội tâm có chút bất đắc dĩ.
Hắn trở lại từ lâu, tiến vào phòng, liếc thấy gặp con thỏ nhỏ lo lắng trong phòng đi tới đi lui, thậm chí vừa đi còn tại một bên khóc.
Con thỏ nhỏ,
ngươi làm sao?
Đoạn Đức có chút hốt hoảng hỏi thăm.
Đồng thời,
nội tâm của hắn cũng có chút phẫn nộ.
Là ai?
Lại dám để cho con thỏ nhỏ rơi nước mắt.
Ta Đoàn Mỗ người nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh.
Đoạn Đức ca ca,
ngươi đã về rồi.
Diệp La Lệ xoa xoa nước mắt.
Hắn ra vẻ vô sự nói hôm nay phiền phức Đoạn Đức ca ca tới, đệ đệ ta đã trở về, cảm tạ Đoạn Đức ca ca hôm nay giúp ta đi trước.
Nói đi.
Hắn quay người rời đi.
Đồng thời ở trong lòng mặc niệm 3, 2, 1.
Khi hắn đếm tới nhất trong mấy mắt,
sau lưng liền vang lên Đoạn Đức âm thanh.
Chờ một chút.
Đoạn Đức một mặt ngưng trọng đi tới Diệp La Lệ trước mặt, nói con thỏ nhỏ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy tiểu thỏ tử đang khóc.
Rất rõ ràng,
tại hắn rời đi đoạn thời gian này,
tiểu thỏ tử trên thân đã xảy ra một ít chuyện không tốt.
Diệp La Lệ túi lầu xuống,
hắn rụt rè nói Đoạn Đức ca ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều, kế tiếp liền không làm phiền ngươi a.
Câu nói này gián tiếp nói cho Đoạn Đức chân tướng.
Tại hắn rời đi trong lúc đó,
tiểu thỏ tử trên thân chính xác xảy ra một số chuyện nào đó.
Hô,
Đoạn Đức thở một hơi thật dài.
Hắn chân thành nói con thỏ nhỏ, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp nói với ta đi ra, không cần phải lo lắng, ta nói muốn giúp ngươi tìm được đệ đệ, vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Mẹ nó,
ai dám tin tưởng?
Câu nói này lại là từ trong miệng Đoạn Đức nói ra được.
Nghe vậy,
Diệp La Lệ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ra chân tướng.
Đệ đệ ta hắn bị người bắt đi, những người kia nói đệ đệ đã bị tra bán, nếu như muốn chuộc về đệ đệ, vậy nhất định phải cầm bảo vật trao đổi.
Cái gì?
Đoạn Đức cực kỳ hoảng sợ.
Hắn trầm trọng nói bọn hắn là người nơi nào?
Trao giá trị giá bao nhiêu bảo vật?
Không biết.
Diệp La Lệ cúi đầu.
Hắn nhìn qua là như vậy bất lực, hắn nhìn qua là đáng thương như vậy, hắn nhìn qua là như vậy làm người chịu mến.
Đoạn Đức có chút đau lòng.
Hắn muốn lên phía trước đem tiểu thỏ tử ôm vào trong ngực, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại hành vi này.
Trong lòng hắn,
tiểu thỏ tử là một cái tự cường tự lập cô gái tốt, nàng hẳn sẽ không vui lòng bị người khác ôm.
Con thỏ nhỏ,
Đoạn Đức kiên định nói đi, ta đi giúp ngươi chuộc về đệ đệ.
Không cần.
Diệp La Lệ lắc đầu, nói Đoạn Đức ca ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không thể đem ngươi liên lụy vào.
Chuyện này
vẫn là để ta tự mình đi đối mặt ta.
Tiểu thỏ tử là một cái tự cường tự lập nữ hài, nàng không muốn thiếu người quá nhiều, đây chính là Diệp Phạm cho Đoạn Đức lập hạ thiết lập nhân vật.
Con thỏ nhỏ.
Đoạn Đức lo lắng nói ngươi một thân một mình như thế nào đối mặt?
Trên người ngươi có bảo vật sao?
Không có.
Diệp La Lệ túi lầu xuống.
Vậy ngươi nên như thế nào ứng đối?
Đoạn Đức hỏi.
Rất im lặng.
Diệp La Lệ không nói lời nào.
Còn có thể ứng đối ra sao?
Ngươi đem trên người bảo vật toàn bộ đều giao cho ta không phải tốt?
Đương nhiên.
Hắn hiển nhiên là không thể nói ra câu nói này,
bởi vì hắn muốn Đoạn Đức cam tâm tình nguyện đem trên người tất cả bảo vật giao cho mình.
Con thỏ nhỏ.
Đoạn Đức không ngừng khuyên can.
Nhưng tiểu thỏ tử từ đầu đến cuối quật cường lắc đầu, biểu thị không muốn đem Đoạn Đức liên lụy vào.
Như vậy đi.
Đoạn Đức cắn răng.
Hắn đem trên người tất cả bảo vật lấy ra, tiếp đó toàn bộ nhét vào Diệp La Lệ trong ngực, nói con thỏ nhỏ, ngươi cầm những bảo vật này đi chuộc về đệ đệ.
Diệp La Lệ trong lòng vui mừng.
Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ kiên định Đoạn Đức ca ca, ta không thể bắt ngươi bảo vật.
Đoạn Đức khuyên nhủ con thỏ nhỏ, những bảo vật này cũng chỉ là vật ngoài thân, đệ đệ ngươi quan trọng hơn, ngươi cũng không muốn đệ đệ xảy ra chuyện a.
Nghe vậy,
Diệp La Lệ có chút ý động.
Cái kia,
cái này coi như là ta mượn Đoạn Đức ca ca.
Chờ ta chuộc về đệ đệ, ta nhất định sẽ trả cho Đoạn Đức ca ca.
Hắn kiên định nói.
Hảo.
Đoạn Đức hảo phóng gật đầu một cái.
Hắn nhìn xem tiểu thỏ tử cái kia sáng lấp lánh ánh mắt, chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá.
Bảo vật thôi,
không bằng con thỏ nhỏ một nụ cười.
Cứ như vậy, nửa ngày trước mới từ Diệp Phàm thân thượng lưu đi ra bảo vật, bây giờ lại danh chính ngôn thuận về tới trên người hắn.
Hơn nữa,
vẫn là Đoạn Đức chủ động trả lại.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp gian người toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Bách bại thành đế, GMN.
Còn có thể dạng này.
Còn có thể dạng này.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thích cờ bạc trà, sinh mệnh đường, bị ngoặt đệ đệ, bể tan cảnh nàng quả thực là quá khó giải, ta nhìn thấy đều nghĩ thân xuất viện thủ rút một tay.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi nhìn Độ Kiếp Thiên Tôn nụ cười trên mặt, tự mình đem tất cả bảo vật đưa đến trong tay người khác, hắn còn cười lặng.
Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không hổ là Diệp Hắc, bản tiên đều có chút mặc cảm. Hắc Hoàng, cứ như vậy kết thúc rồi sao? Chúng ta trực tiếp cuốn tiền chạy trốn. Diệp Hắc, ân, một lúc này chúng ta có thể trực tiếp cuốn tiền chạy trốn, tiếp đó chờ độ kiếp tiên tôn trên thân lại có bảo vật thời điểm, chúng ta lại hiện thân nữa, sau đó lại vớt một đợt. Hắc Hoàng, vậy hắn sẽ không hoài nghi. Diệp Hắc, sẽ không, hắn đại khái sẽ não bổ ta có phải hay không gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó lừa gạt hắn một chút là được rồi. Linh Bảo Thiên Tôn, cao, thật sự là quá cao, bần đạo bội phủ. Đoạn Đức ca ca. Vậy ta trước hết đi chuột về đệ đệ, ngươi ở nơi này chờ ta a. Chờ ta mang theo đệ đệ tới tìm ngươi. Diệp La Lị nói. Hảo. Đoạn Đức kiên định gật đầu. Hắn không thôi nhìn xem tiểu thỏ tử rời đi, có lòng muốn lặng lẽ theo sau, nhưng nghĩ đến tiểu thỏ tử không muốn đem hắn liên lụy đi vào. Cho nên cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Tiểu thỏ tử trong lòng có hắn. Nàng thích ta. Đoạn Đức trong lòng ngọt ngào. Nhân sinh tam đại ảo giác chi nàng thích ta. Đoạn Đức ở tiểu lầu bên trong đợi cả ngày, kết quả một mực không đợi được tiểu thỏ tử trở về, cuối cùng hắn bởi vì người không có đồng nào bị tiểu lâu lao bản đuổi ra. Đoạn Đức sợ cùng con thỏ nhỏ bỏ lỡ. Thế là, hắn ngạnh sinh sinh ở tiểu lầu cửa ra vào đứng 3 ngày 3 đêm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có đợi đến con thỏ nhỏ thân ảnh. Đoạn Đức bắt đầu luôn cuốn con thỏ nhỏ sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm a. Hắn không có chút nào hoài nghi con thỏ nhỏ có phải hay không cuốn tiền chạy, con thỏ nhỏ như vậy tự cường tự lập nữ hài tử, nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu? Nàng nhất định là gặp phải nguy hiểm. Đúng. Không tệ. Chính là như vậy. Độ kiếp thiên tôn, ta cũng không muốn bị câu nào, thế nhưng là nàng kêu ta anh ải. Đợt, các minh đệ trên tay có nhiều nguyện phiếu sao? Tới điểm A, tấu chương xong, chương 147, Diệp Đế Tôn, lúc nào lập thiên đình A chặt gỡ rút bên trong. Trực tiếp sớm đã kết thúc. Nhưng rất nhiều nhóm hưu nhóm vẫn không cách nào quên độ kiếp thiên tôn thâm tình nhìn về phía Diệp Phàm một màn kia độ kiếp thiên tôn cùng Diệp Thiên Đế câu chuyện tình yêu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc các ngươi đằng sau có đi xem độ kiếp thiên tôn sao? Hắn sẽ không phải còn tại chỗ chờ lấy a. Hắc Hoàng, Vương. Diệp Phàm tiểu tử này nâng lên quân liền không nhận người, mấy ngày nay vẫn luôn đang cùng các đại thánh nữ thưởng thức trà luận đạo, hôm nay Diệp muốn nam truyền nhân, ngày mai tử phụ thánh nữ, hậu thiên cơ ra mặt trong nhỏ, ngày kia yêu tộc công chúa. Ai? Đáng thương độ kiếp thiên tôn. Chỉ có bản hoàng lương tâm băn khoăn, lặng lẽ meo meo quá khứ nhìn mấy lần. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, sau đó thì sao? Tình huống như thế nào? Hắc Hoàng, Vương. Đáng thương độ kiếp thiên tôn bởi vì người không có đồng nào bị tiểu lâu đuổi ra ngoài, tiếp đó hắn một thân một mình lẻ loi ở tiểu lâu bên ngoài chờ ước chừng thời gian một tháng. Bách bại thành đế, đáng thương độ kiếp thiên tôn. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, đáng thương độ kiếp thiên tôn. Diệp Hắc, cho chết. Ngươi giả trang cái gì đâu? Phân tăng thời điểm là thuộc ngươi hưng phấn nhất. Hắc Hoàng, Vương. Cái này cũng không trở ngại bản hoàng hậu thương hại độ kiếp thiên tôn. Diệp Hắc, vậy lần sau chia của ngươi trở lấy. Hắc Hoàng, nhưng nói đi thì nói lại, độ kiếp thiên tôn chính xác tội đáng chết vạn lần. Diệp Hắc, sắc mặt lại nói, thương lão tổ còn không có bị giải trừ cấm luôn đâu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không có, hắn giống như bị vĩnh cửu cấm luôn. Diệp Hắc, cợt mờ nở. Ác như vậy, thương lão tổ đến tột cùng nói gì? Cư nhiên bị chủ nhóm trực tiếp vĩnh cửu cấm luôn. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, khu khu, hắn chửi đời cái nào đó nhân vật vĩ đại. Đinh, nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia đã bị nhân viên quản lý nhân hoàng lâm chiêu giải trừ cấm luôn. Nhân hoàng dừng chiêu, nhân dục đạo tổ sư gia lần sau nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung. Nhân dục đạo tổ sư gia, ai, nhân hoàng tiền bối, ta cũng không nói gì à? Hoàng thiên đế đại tỷ đại Diệp đại tiên, có thể hay không giải thích một chút, ta đến tột cùng ở nơi nào chọc giận tới chủ nhóm a? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, suýt, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Thánh thành, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng ở cùng một chỗ. Bọn hắn đồng thời đóng chặt cửa rút, tiếp đó đi đến một tòa tử lâu. Hôm nay có người ở chỗ này thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi đông hoàng tất cả đại thánh địa, thế gia thiên tiêu. Thế đến người, rõ ràng là Diệu muốn am đương đại truyền nhân An Diệu Y Tiệp, bởi vì là mở tiệc chiêu đãi các đại thiên tiêu, trong đó bao gồm các đại thế gia thánh địa thần nữ, thần tử, cho nên thiết tiến địa điểm cũng không tại Diệu muốn am. Dù sao cái chỗ kia quá mức phong tục, không thích hợp nữ tử đi tới. Tiến vào tử lâu, các đại thế gia, thánh địa thiên tiêu cơ hồ toàn bộ đều có mặt đại diện thánh địa, vạn sơ thánh địa, tứ tượng thánh địa, tử phủ thánh địa, giao quang thánh địa, giao chỉ thánh địa. Trừ cái đó ra, còn có gia tộc Hoàng Kim, Thái Cổ thế gia. Cơ gia tới rõ ràng là lớn mặt trăng cùng mặt trăng nhỏ. Khương gia tới nhưng là một đôi minh muội, Khương Giật Phi cùng Khương Thải Nguyên. Mặt khác, yêu tộc cũng có trước mặt người khác tới. Nhan Như Ngọc rõ ràng là lớn nhất đại biểu. Đây là đông hoang lớn nhất một lần tiên tiêu tụ tập sẽ, cơ hồ không có người nguyện ý bỏ lỡ. Diệp Phàm là cuối cùng ra trận. Hắn vừa vào sân liền đưa tới tất cả mọi người chú mục. Diệp Phàm. Ở đây Cơ Tử Nguyệt đứng dậy hướng về Diệp Phàm phất phất tay. Diệp huynh. Nhan Như Ngọc ánh mắt oánh oánh nhìn lại. Diệp đạo hữu. Tử phủ thánh nữ âm thanh thanh lãnh. Đạo huynh. Giao chỉ thánh nữ cười tủm tỉm ngước mắt nhìn lại. Bốn cái nữ nhân toàn bộ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đồng thời mở miệng mời Diệp Phàm tới bên cạnh ngồi xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều hâm mộ. Tử phủ thánh tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chỉ cảm thấy trên đầu xanh biếc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Những ngày này, Tử phủ thánh nữ thường xuyên cùng Diệp Phàm luận đạo. Ai cũng không biết bọn hắn ngày ngày đều ở tại nói những gì. Ngược lại Tử phủ thánh tử đã triệt để biến thành toàn bộ thánh thành chê cười. Khô khụt. Diệp Phàm nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Hắn đứng tại chỗ nhất thời cũng không biết đến tuột cùng nên đi ai bên cạnh ngồi xuống. Vì thế, có người nhìn ra hắn quấn bách. Diệp huynh, không ngại tới bên cạnh ta ngồi xuống.
Vừa vặn Khương gia có một số việc muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Khương Dật Phi hỗ trợ giải vây. Thế nhân đều cho là hắn là Khương gia đương thời thần thể. Kỳ thực, cũng không phải. Hắn chỉ là một kẻ phàm thể. Chỉ có điều thể nội đế huyết phản tổ, dung mạo cùng Hàng Vũ đại đế cơ hồ nhất trí, huyết mạch nồng đậm độ gần với chân chính đế tử. Đa tạ Khương Minh. Diệp Phàm ngồi xuống Khương Dật Phi bên cạnh. Việc nhỏ. Khương Dật Phi cười nhạt một tiếng. Sau đó không lâu, trận này tụ hội người tổ chức cuối cùng đăng tràng. Diệu muốn Nam đương đại truyền nhân được vinh dự Đông Hoang một trong tam đại mỹ nhân, đó là một dung mạo tên nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Nàng thân mang váy trắng, từ sau tấm bình phong đi ra, dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, xinh đẹp động lòng người, mọi cử động tản ra vô tận phong tình. An Diệu ý ỉa ra sân một khắc này, nàng liền đem chủ đề dẫn tới trên thân Diệp Phàm. Dù sao bây giờ Diệp Phàm tại thánh thành chính xác có thụ chú mục. Nghe Diệp đạo hữu thân có nguyên tiên sư truyền thừa, thậm chí còn xâm nhập qua nhân hoàng núi, chẳng lẽ Diệp đạo hữu thực sự là vị kia thái cổ nhân hoàng truyền nhân? An Diệu Y hiếu kỳ nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Đối mặt đám người chú mục, Diệp Phàm gật đầu một cái không tệ, ta chính là thái cổ nhân hoàng truyền nhân. Đây là Diệp Phàm lần đầu trước mặt mọi người thừa nhận mình chính là nhân hoàng truyền nhân. Hắn người này luôn luôn tương đối là ít nổi danh. Nhưng thế nhưng sau lưng vài kiện cực đạo đế binh không cho phép, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ đành đơn giản trang cái bức. An Diệu Y cái chấn kinh nói nghe đồn, vị kia thái cổ nhân hoàng từng thiết lập qua một tòa thiên đình, Diệp huynh nếu là vị kia nhân hoàng truyền nhân. Đây chẳng phải là nói, Diệp huynh cũng là thái cổ thiên đình truyền nhân. Vâng. Hắc Hoàng mở miệng nói hắn nào chỉ là thái cổ thiên đình truyền nhân, hắn vẫn là thần thoại thiên đình truyền nhân. Ân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Thần thoại thiên đình? Chẳng lẽ là thần thoại thời đại tòa kia thiên đình? Diệp Phàm cùng lại có quan hệ thế nào? Vị này, Hắc Hoàng đạo hữu. An Diệu Y thì hiếu kỳ nói vì cái gì nói Diệp Vinh vẫn là thần thoại thiên đình truyền nhân? Vâng. Bởi vì hắn chính là đế tôn chuyển thế. Hắc Hoàng nhìn về phía Diệp Phàm, trêu chọc nói Diệp đế tôn, ngươi chừng nào thì lập thiên đình a? Chó chết. Ngươi mẹ nó chớ nói lung tung. Diệp Phàm nhịn không được khẽ nhíu mày. Bản hoàng nói lung tung. Diệp đế tôn, ngươi cùng thần thoại đế tôn xuất từ cùng một khóa sinh mệnh cổ tình, thậm chí ngay cả dung mạo đều cùng không kém bao nhiêu, tiếp đó còn thu được đối phương truyền thừa, đồng dạng đúc một ngụm trọng đỉnh. Ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế. Khổ Diệp phái hộ pháp Hắc Hoàng nói như vậy. Tấu chương xong, chương 148, thư không kính, Diệp Phàm chính là đế tôn chuyển thế. Đối với lộ ra ánh sáng Diệp Phàm thân phận điểm này, Hắc Hoàng kỳ thực là đi qua nghĩ cả kẽ, dù sao Diệp Phàm tu hành thật sự là quá thuận lợi, dọc theo đường đi cơ bản không có kinh nghiệm cái gì tôi luyện. Thậm chí, sau lưng của hắn còn có mấy kiện cực đạo đế binh làm chỗ dựa. Mặt khác, Diệp Phàm sau này chắc chắn là muốn lập thiên đình. Trong chat gờ giúp các đại lao đã quyết định, liền để Diệp Phàm tại tứ cực sau lập xuống thiên đình, tiếp đó chỉnh hợp nhân gian vũ trụ tất cả thế lực, cùng đối kháng tương lai sắp buộc phát hắc ám loạn lạc. Tại cái tiền đề này phía dưới, sớm lộ ra ánh sáng Diệp Phàm chính là đế tôn chuyển thế chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ách, cũng không phải không có chỗ xấu. Diệp Phàm đại khái sẽ gặp phải ức điểm tôi luyện, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là vấn đề nhỏ, không đủ gây sợ. Ngược lại chết cũng không phải Hắc Hoàng. Bây giờ, mọi người ở đây khi nghe thấy Hắc Hoàng lời nói, bọn hắn toàn bộ cũng tại chỗ ngây dại Diệp Phàm là thần thoại đế tôn chuyển thế. Cái này, thật hay giả? Ngươi nói Diệp Phàm cùng đế tôn dung mạo cơ hồ nhất trí. Chuyện này nhưng có người có thể chứng minh. Có người đưa ra chất vấn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Hoàng. Vâng. Vô Thủy Đại Đế từng tại Nhân Hoàng núi lưu lại thủ đoạn, hắn từng chính miệng nói qua Diệp Phàm chính là thần thoại đế tôn chuyển thế. Hắc Hoàng trong miệng lời vớ vẫn há mồm liền ra. Ngược lại cũng không người có thể chứng thực. Ngươi không tin? Vậy ngươi đi hỏi Vô Thủy Đại Đế a. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt ánh nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt của nàng lóe lên một chút như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, Tím Hà, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Nguyệt các nàng toàn bộ đều có chút bất ngờ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm là thần thoại đế tôn chuyển thế. Nói thật, các nàng kỳ thực là có chút không tin. Dù sao, chuyện này quá mức hoang đường, hơn nữa còn không có chứng cứ chân thật. Nhưng mà, đúng lúc này, Hắc Hoàng lại mở miệng ông. Bản hoàng biết các ngươi đều không tin, các ngươi đều có thể trở về hỏi một chút nhà mình cực đạo đế binh, tiếp đó đem Diệp Phàm bức họa cho đế binh thần linh nhìn một chút, đế binh thần linh sẽ nói cho các ngươi biết câu trả lời. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc đều có chút kinh nghi bất định. Hắc Hoàng nói lời thề son sắt như vậy, chẳng lẽ Diệp Phàm thật là đế tôn chuyển thế? Mẹ nó, chó chết nhanh đừng nói nữa. Giờ khắc này, Diệp Phàm có chút luống cuống. Dù sao những cái kia đế binh thần linh đều biết hắn, nếu quả thật có người đi câu hỏi, như vậy đế binh thần linh tuyệt đối sẽ nói đúng, không tệ, Diệp đế tôn chính là đế tôn chuyển thế. Ca, Cơ Tử Nguyệt đưa tay chọc chọc Đại Nguyệt Lượng, nếu không thì chúng ta chuyển tin cho tiểu tổ, để cho hắn hỏi một chút đế kính thôi. Nàng lúc nói chuyện không có tận lực che lấp. Bởi vậy, tất cả mọi người đều nghe. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Cơ Mở Nở, Tử Nguyệt, ngươi đừng chơi ta a. Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Hừ. Cơ Tử Nguyệt hừ nhẹ nói ngươi không phải đế tôn chuyển thế, ngươi sợ cái gì? Ta. Diệp Phàm cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn bây giờ không phải là đế tôn chuyển thế, nhưng nếu có người đi hỏi cực đạo đế binh mà nói, vậy hắn liền thật là đế tôn chuyển thế. Đến từ cực đạo đế binh khẳng định. Đế binh thần linh biết nói láo. Không có khả năng. Đế binh thần linh chính là đại đế khác loại kéo dài, làm sao lại nói dối đâu.
Đại Nguyệt Lượng hơi trầm ngâm. Hắn nghĩ nghĩ vẫn thật là đồng ý mặt trăng nhỏ đề nghị. Dù sao, bây giờ Diệp Phàm tại Cơ Gia bội thụ xem trọng, mặc kệ Diệp Phàm đến cùng có phải hay không đế tôn chuyển thế, vấn đề này đều cần nghiệm chứng một phen. Cơ Hạo Nguyệt móc ra đưa tin ngọc giản, trước mặt mọi người liên lạc cơ tử. Một bên khác, Cơ Gia, chỗ sâu nhất tòa nào đó cung điện, cơ tử giống như bé ngoan một dạng ngồi xuống. Trước mặt hắn đứng vững vàng một vị phong hoa tuyệt đại thần nữ. Tên này thần nữ là cơ tử đại tỷ, cũng chính là hư không đại đế nữ nhi, nàng thân mang một bộ đỏ thẫm váy dài, thậm chí liền mái tóc cũng là màu đỏ thắm, một đôi màu hổ phách con mắt rất có cảm giác áp bách. Đại tỷ, cơ tử thành thành thật thật đem Cơ Gia gần nhất phát sinh hết thảy tất cả đều nói hết, đồng thời cũng bao gồm Diệp Phàm sự tình. Nghe vậy, nữ bạn hơi hơi nhíu mày, nàng gái kia hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp dần dần lóe lên một vòng lửa giận. Trong khoảnh khắc, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Chuyện như vậy về sau ta không muốn tại Cơ Gia trông thấy lần thứ hai. Nữ bạn hờ hững nói. Là, cơ tử khôn khéo nói. Ông. Đúng lúc này, hắn hơi hơi nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một cái đưa tin ngọc giản. Tiểu tổ, Cơ Hạo Nguyệt thanh âm từ trong truyền ra. Ngay sau đó, cơ tử cùng nữ bạn chỉ nghe thấy một cái hoang đường tin tức. Diệp Phàm hư hư thực thực thần thoại đế tôn chuyển thế. Cái gì loạn thất bát ao? Nữ bạn hơi hơi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Diệp, nữ bạn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nàng nghĩ tới rồi một người, hoặc có lẽ là một cái tên. Đó là cha nàng bằng hữu, hắn tên Diệp Thiên Đế. Nữ bạn xem như hư không đại đế sủng ái nhất nữ nhi, nàng không chỉ một lần từ phụ thân trong miệng nghe nói qua Diệp Thiên Đế cái tên này, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này, chỉ biết là đối phương là một vị cùng cha cùng cấp bậc cường giả. Dù sao, chỉ từ Diệp Thiên Đế cái danh hiệu này liền có thể nhìn ra, Diệp Thiên Đế, thần thoại đế tôn chuyển thế. Nữ bạn trong lòng phảng phất liên tưởng đến cái gì, nàng chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn gọi hư không kính. Chuyện gì? Hư không kính thần linh từ trong ngủ say khôi phục, ta muốn hỏi thăm một chút có quan hệ với Diệp Thiên Đế sự tình. Ngài biết không? Nữ bạn âm thanh cung kính nói. Diệp Thiên Đế. Đế kính thần linh âm thanh nghe vào hơi xúc động, trong đó mơ hồ còn có chút ý cười. Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Hắn không có trả lời. Nghe vậy, nữ bạn biết được đại khái là hỏi không ra cái gì, thế là nàng liền không còn nhắc đến vấn đề này, mà là hỏi thăm về một chuyện khác. Có người nói Diệp Phàm chính là thần thoại đế tôn chuyển thế. Nữ bạn nói. Là. Hư không kính thần linh lập tức gật đầu. Hắn âm thanh phảng phất lộ ra một loại nào đó khó mà đè nén ý cười. Đúng, không tệ, Diệp Phàm chính là thần thoại đế tôn chuyển thế, đến từ hư không kính chứng nhận. Nghe vậy, vốn là còn không cho là đúng nữ bạn, cơ tử tại chỗ liền ngây dại. Một bên khác, chờ đợi thật lâu Cơ Hạo Nguyệt bọn hắn cuối cùng nên đón hồi phục. Ông đưa tin ngọc giản chấn động, chỉ thấy một đạo phong hoa tuyệt đại nữ tử hư ảnh hiện thân. Nàng thân mang một bộ đỏ thâm váy dài, thậm chí liền mái tóc cũng là màu đỏ thắm, một đôi màu hổ phách con mắt rất có cảm giác áp bách. Tiểu tổ, tại nhìn thấy nàng một khắc này, Cơ Hạo Nguyệt, cơ tử Nguyệt lập tức liền ngây dại. Các ngươi ở nơi nào? Diệp Phàm tại các ngươi bên cạnh sao? Nữ bạn đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Chúng ta tại Thánh Thành. Diệp Phàm cũng tại. Cơ Hạo Nguyệt nói. Hảo. Để cho Diệp Phàm đợi cũng là đừng đi. Ta lập tức mang theo hư không kính tới, mặt khác thông chi người của Khương gia, để cho bọn hắn lập tức thôi động hàng vũ lô phong tỏa toàn bộ Thánh Thành. Đế tôn chuyển thế, không thể sai sót. Nói xong, thông tin chặt đứt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt lóe lên một vòng khó có thể tin, giống như là lại nói Diệp đế tôn, ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế. Xong. Toàn bộ xong. Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt. GS, cầu truy đọc A. Tấu chương xong, chương 149, tứ cực thiên đế lập thiên đỉnh. Nhân quả ta Diệp Thiên Đế một vai trọng chi. Tiến hội bên trong. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều ngây dại. Nữ bạn câu nói sau cùng triệt để xác nhận Diệp Phàm thân phận. Đế tôn chuyển thế, không thể sai sót. Đến từ một vị đế nữ khẳng định, đồng thời cũng đại biểu cực đạo đế binh ý chí. Mọi người đều biết. Cực đạo đế binh thì sẽ không nói dối. Dù sao, đế binh thần linh thế nhưng là đại đế khác loại kéo dài, a ngươi thuyết đại đế sẽ nói láo. Lớn mật, đã có đường đến chỗ chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều rung động nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt của bọn hắn lóe lên đủ loại đủ kiểu cảm xúc. Khó có thể tin, kinh ngạc, không hiểu, rung động. Mẹ nó, rõ ràng tất cả mọi người là thiên tiêu, dựa vào cái gì ngươi Diệp Phàm lai lịch lớn như vậy? Không chỉ có là hai vị đại đế hậu nhân, vẫn là thái cổ nhân hoàng truyền nhân, bây giờ càng là có đế tôn chuyển thế một tầng thân phận như vậy. Đế tôn là ai? Thần thoại thời đại cổ thiên đình khai sáng giả, một đời chí cao thiên đế. Diệp Phàm được chứng thực chính là đế tôn chuyển thế, đây chẳng phải là nói hắn tương lai sẽ trở thành một đời thiên đế? Cơ tử Nguyệt một mắt ngốc trệ, An Diệu Y thì ánh mắt lập lòe một loại nào đó dị sắc. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, mắt lạnh ánh mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Tím Hà chăm chú nhìn Diệp Phàm, Giao Chỉ thánh nữ nhìn qua có chút thất thố. Diêu Hy cắn răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng, nói cái gì thiên đế, bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Diệp Phàm nhịn không được cười khổ một tiếng, nghĩ thầm xong, toàn bộ xong. Hôm nay đi qua, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều biết được hắn đế tôn chuyển thế thân phận. Không, không chỉ là Đông Hoang, sợ là toàn bộ Bắc Đầu Nam Bực đều đem biết được. Mẹ nó, chó chết, đều tại ngươi. Diệp Phàm hung tợn trừng Hắc Hoàng một mắt. Và anh, đúng lúc này, toàn bộ Thánh Thành đột nhiên chấn động. chỉ thấy một ngụm Thái Dương Thần Lô đột nhiên xuất hiện, nóng bỏng ánh lửa kèm theo cực đạo đế uy chấn nhiếp thiên cung, nhất cử bao phủ toàn bộ thiên cung. Diệp Đế Tôn gặp chuyện, cứu giá, nhanh chóng cứu giá. Đồng thời, phía trên tòa thánh thành, vô tận hư không xé rách, một cái tuyệt đại thần nữ chấp trưởng hư không kính hiện thân. Bái kiến đế nữ. Bên trong tòa thánh thành tất cả cơ gia, người nhà họ Khương nhao nhao hành lễ. Nữ bạc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của nàng đảo qua, rất nhanh liền chú ý đến phía dưới Diệp Phàm. Diệp Phàm, nữ bạc trong lòng bàn tay nâng hư không kính, nói thân phận của ngươi cực kỳ trọng yếu, bây giờ không tiện bên ngoài lộ diện, có muốn cùng ta đi tới cơ gia tu hành một đoạn thời gian? Nghe vậy, Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Một vị đế nữ đều tự mình đến mời ngươi, còn có thể nói gì? Thế là, ở dưới sự chú ý của muôn người, vĩ đại Diệp Đế Tôn đi đến cơ gia, mà thuộc về hắn truyền kỳ cũng không có dừng bước ở đây, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, nhất cử chấn động tất cả thế gia, thánh địa, đưa tới vô số người chú mục. Thánh thể Diệp Phàm. Không không không, kế tiếp đăng tràng chính là Diệp Đế Tôn. Nghe nói không? Thánh thể Diệp Phàm lại là Đế Tôn chuyển thế, chính là vị kia khai sáng cổ thiên đỉnh, sáng tạo ra giai tự bí thần thoại Đế Tôn. Cái gì? Thật hay giả? Chắc chắn thật sự a. Chuyện này trải qua cơ gia hư không kính chứng nhận, thậm chí liền cơ gia đế nữ đều chính miệng thừa nhận Diệp Phàm chính là Đế Tôn chuyển thế. Mọi người đều biết, cực đạo đế binh thì sẽ không nói dối. Một kiện đế binh có lẽ không đại biểu được cái gì, nhưng nếu như là năm kiện đâu? Trước đây không lâu, Thương gia Hằng Vũ Lô, giao chỉ tiên lệ lục kim tháp cùng với yêu tộc công chúa trong tay Hỗn Độn Thanh Liên toàn bộ tỏ thái độ, đế binh thần linh khôi phục, chính miệng thừa nhận Diệp Phàm chính là Đế Tôn chuyển thế. Hư không kính, Hằng Vũ Lô, tiên lệ lục kim tháp, Hỗn Độn Thanh Liên, cái này bất tài bốn kiện sao? Còn có một cái vô thủy chung. Căn cứ vào cái nào đó lai lịch bí ẩn đại hắc cẩu lời nói vô thủy chung đã từng chứng nhận thánh thể Diệp Phàm thân phận. Lớn mật. Cái gì thánh thể Diệp Phàm? Thứ này về sau nên gọi Diệp Đế Tôn. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Diệp Đế Tôn truyền kỳ liền truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, tất cả thế gia, thánh địa, thậm chí liền rất nhiều tán tu đều nghe ngóng Diệp Phàm sự tích, đưa tới toàn bộ Đông Hoang chấn động. Giờ khắc này, thậm chí có người sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ Diệp Đế Tôn muốn trọng lập Thiên Đình sao? Hắn muốn tập kết tứ đại cực đạo thế lực, nhất cử đúc lại ngày xưa cổ Thiên Đình huy hoàng. Cơ gia tịch thổ. Diệp Phàm nghe phía ngoài những tin đồn kia, hắn có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng biết được cái này Thiên Đình đúng sai lập không thể. Thôi thôi, cổ hữu tứ cực đại đế đoạt đế binh, hiện có hắn tứ cực thiên đế thiết lập thiên đỉnh, chỉ là nhân quả thôi. Ta Diệp Thiên Đế một vai trò chi. Diệp Phàm dần dần phóng bình tâm thái, tất nhiên chuyện này không cách nào tránh thoát, vậy liền nhìn thẳng vào nó, thản nhiên đối mặt nó, không cần thiết lo lắng hãi hùng. Thực sự không được, sau lưng của hắn còn có mấy món cực đạo đế binh đâu, chơi sập xuống còn có đế binh treo lên, hắn chỉ cần mau chóng tăng cao tu vi liền có thể, những thứ khác hoàn toàn không cần thiết đi lo lắng. Chặt gờ giúp bên trong, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng biết chuyện này. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Diệp Phàm Đế Tôn chuyển thế thân phận bộc quang. Hắc Hoàng, Vương. Trước mắt toàn bộ Đông Hoang trên cơ bản đều biết, qua một đoạn thời gian nữa xem chừng liền chuyển khắp toàn bộ Bắc Đầu Nam Vực. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, sớm lộ ra ánh sáng cũng không tính là gì chuyện xấu, trước tiên cho thế nhân một cái tâm lý chuẩn bị, chờ Diệp Phàm đột phá tứ cực sau, liền có thể lấy thủ chính thức thiết lập Thiên Đình. Ra Thiên Điểm thứ nhất từ Vương, Đông Hoang các đại thế lực trước mắt là cái gì cái phản ứng? Hắc Hoàng, vụ trộn không biết, nhưng trên mặt nội các đại thế gia, thánh địa đều không cái gì quá lớn phản ứng. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại tứ cực tu vi thiết lập thiên đỉnh, nói trắng ra là chính là lấy Diệp Phàm làm trung tâm, thiết lập một cái khổng lồ lợi ích quan hệ thôi, chỉ có điều cái thế lực này tên là Thiên Đỉnh. Diệp Hắc, Nghiêm Tiên lão tổ nói không sai, đoán chừng các đại thế gia, thánh địa người cầm lái cũng sẽ không đem ta để vào mắt, vẻn vẹn chỉ là coi ta là thành một cái khôi lỗi mà thôi. Nhân dục đạo tổ sư gia, bình thường, dù sao tu vi của ngươi còn tại đó đâu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, việc cấp bách, ngươi chuyện quan trọng nhất liền là mau chóng tăng cao tu vi, chỉ có tu vi lên rồi ngươi mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, không tệ. Ngoài ra ngươi cũng không cần quá mức nản chí, phải biết, chúng ta lưu lại cực đạo đế binh mới là ngươi ủng hộ lớn nhất. Diệp Hắc, ai, vấn đề là còn có chút thế lực nếu muốn cùng ta thông gia. Nhân dục đạo tổ sư gia, thông gia. Đây không phải là tốt hơn sao? Diệp Hắc, vấn đề là nhân gia trướng mắt ta à? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ai? Lại dám xem thường chúng ta Diệp Thiên Đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ai? Lại dám xem thường chúng ta Diệp Thiên Đế. Hắc Hoàng, Vương. Ta biết, tựa như là phong ra một cái tên là Phong Hoàng nữ tử. Phong gia thánh chủ biểu thị muốn cùng Diệp Thiên Đế thông gia, trở thành Thiên Đình lợi ích mối quan hệ một bộ phận. Kết quả cái kia gọi là Phong Hoàng Thiên Chi Tiêu nữ mịt mở biểu đạt trướng mắt Diệp Phàm. Tấu chương xong, chương 150, Thiên Mộ, Nhân Hoàng có đạo lữ sao theo Diệp Phàm thân phận lộ ra ánh sáng. Đông Hoang các đại thế lực đều bởi vậy sinh ra gặp nhau, thậm chí tại Cơ gia cùng Khương gia dẫn đầu phía dưới, các đại thế lực đều mịt mở biểu đạt muốn lẫn vào một góc. Đến nước này, Thiên Đình hình thức ban đầu sinh ra, cái thế lực này hạch tâm chính là Diệp Phàm. Dưới mắt, các đại thế lực không có đem Diệp Phàm để vào mắt. Đó là bởi vì Diệp Phàm mới nói cung tu vi, hắn sau này có thể hay không đột phá tứ cực, đánh vỡ thánh thể nguyên rủa đều không biết. Chỉ có Diệp Phàm đột phá tứ cực sau, cái thế lực này mới có thể chính thức hình thành, sau này cũng sẽ sinh ra một loạt lợi ích quan hệ. Trước đó, các đại thế lực đều còn tại đang đứng xem, nhưng cũng có người lựa chọn đặt tiền cuộc trước, tỉ như Phong gia thánh chủ. Phong gia thánh chủ biểu đạt muốn cùng Diệp Đế Tôn đám hỏi ý tứ, chính là muốn đặt tiền cuộc trước, đánh cược cái tiền đồ, nhưng tiếc là Phong gia thiên chi tiêu nữ tựa hồ có chút không muốn, mịt mờ biểu đạt không muốn gả. Chuyện này mịt mờ truyền bá ra ngoài, tuy nói còn không có chính thức truyền khắp Đông Hoang, nhưng trên cơ bản đã có không ít người biết được. Chặt gờ rút bên trong, nhân dục đạo tổ sư gia, lẽ nào lại như vậy, lại dám xem thường chúng ta Diệp Thiên Đế? Diệp Hắc, chuyện này ta cũng không có để ở trong lòng, gần nhất ta đang chăm chú một chuyện khác, nghe nói Đông Hoang có một tòa đại đế tẩm cung xuất thế, ta dự định đi qua học bắt đầu người tiến đánh đại đế tẩm cung. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, lại là cái nào đại đế như thế không có bài diện a? Bách bại thành đế, vẫn là bắt đầu có tiền đồ, khắp nơi đều là đại đế di tích, đại đế tẩm cung, Tử Vi bên này tất cả đều là chút nhà quê, cực đạo đế binh đã là thần khí trong truyền thuyết. Tử Vi nhà quê, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút bắt đầu nhân thượng nhân. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta làm sao lại thành hương ba lão? Bách bại thành đế, khu khu, hàng vũ đạo hữu ta không nói ngươi. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, đạo đức, linh bảo ba người gần nhất cũng không có chú ý chặt gờ giúp bên trong tin tức, bởi vì bọn hắn đều tại chuyên tâm tu hành. Tuế Nguyệt Tung Dung, thời gian rất nhanh. Đạo đức, linh bảo hai vị thiên tôn đã sắp đi đến đời thứ tư cuối cùng, bọn hắn trước mắt đang tại chuẩn bị đời thứ năm thuế biến. Lâm Chiêu sống ra đời thứ ba sau, hắn bây giờ đang tại hoàn thiện đời thứ ba con đường, lấy bất diệt kinh làm căn bản, hóa đạo thai vì lò luyện, đem tự thân thể chất lột vỏ thành bất diệt thể. Đây là một loại trước nay chưa có thể chất. Cái gì là bất diệt? Bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh. Đây là một loại gần như tạo hóa cùng sinh mệnh đại đạo. Lâm Chiêu một thế này thọ nguyên đều bởi vậy lấy được cực lớn tăng phúc 3 vạn 5 ngàn năm. Hai vị đạo hữu dự định lấy loại phương thức nào mở ra đời thứ năm thuế biến? Lâm Chiêu dò hỏi. Nghe vậy, đạo đức cùng linh bảo liếc mắt nhìn nhau. Ta dự định lấy sinh tử áo nghĩa phương pháp mở ra đời thứ năm thuế biến. Linh bảo thiên tôn nói. Sinh tử áo nghĩa thuế biến pháp trải qua đạo đức thiên tôn cùng Lâm Chiêu thí nghiệm sau, đã trở nên vô cùng hoàn thiện. Mặt khác, linh bảo thiên tôn từ Diệp Phàm trong tay lấy được không chọn vẹn hình người bất tử dược, đi qua hắn những năm này bồi dưỡng, một bộ này bất tử dược đã dần dần khôi phục sinh cơ, sắp bước vào thuế biến. Linh bảo thiên tôn vừa vặn nhờ vào đó sống đến đời thứ năm. Ta dự định đại mộng bản cổ, hồng trần hóa phàm, dùng cái này tới hiểu ra kỳ đạo, sống ra tân sinh. Đạo đức thiên tôn trầm trọng đạo. Nghe vậy, Lâm Chiêu cùng linh bảo thiên tôn có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đại mộng bản cổ, một phen này pháp đạo đức thiên tôn từng đề cập với bọn họ, trong đó tham khảo độ kiếp thiên tôn luân hồi ấn chi pháp, át chủ bài chính là chuyển thế luân hồi. Bất quá cùng luân hồi ấn chi pháp cũng có bản chất khác nhau, hai người không thể nói nhập là một. Nói tóm lại, một phe này pháp vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng tại vạn trượng trong hồng trần châm luân tiếp. Nhưng đạo đức thiên tôn hiển nhiên đã quyết định, Lâm Chiêu cùng linh bảo thiên tôn cũng không biện pháp nói cái gì, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc đạo đức thiên tôn, hy vọng hắn có thể thành công sống đến đời thứ năm. Hai vị thiên tôn cũng không có vội vã đi thuế biến, bọn hắn thọ nguyên còn có trên dưới trên vạn năm, còn có thể tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian. Cũng chính bởi vì quyết định này, hai vị thiên tôn thành công ăn vào sau này một cọc lớn qua. Một ngày này, anh, giữa thiên địa có cực đạo thần uy nở rộ, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ nhân gian vũ trụ, đồng thời cũng đưa tới Lâm Chiêu ba người chú mục. Bá, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy tiên lăng bên trong xảy ra chấn động, một thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Đây là có cấm khu chí tôn xuất thế. Thiên hạ thế nhân trong lòng chấn động kịch liệt. Trước đây không lâu, Thái Sơ cổ quan có 4 vị chí tôn xuất thế, Thi Hoàng, Hoàng Kim Hoàng, Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, 4 vị chí tôn chiêu cáo thiên hạ, biểu thị tự nguyện gia nhập vào Nhân Hoàng thiết lập Thái Cổ Thiên Đình. Bây giờ lại có cấm khu chí tôn xuất thế, chẳng lẽ kế tiếp còn có vị thứ 5 chí tôn muốn gia nhập vào Nhân Hoàng thiết lập Thái Cổ Thiên Đình? Ông, rất nhiều cấm khu chí tôn từ trong ngủ say khôi phục, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tiên Lăng, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ hoàng sừng sững ở giữa thiên địa, vị tiên nữ hoàng một bộ tóc trắng áo choàng, cực đạo hoàng uy chấn nhiếp vân tiêu, dung mạo tuyệt thế, mảnh khảnh trong tay ngọc nâng một thanh ngọc như ý là nàng. Thái cổ trước kia như ý hoàng, nàng vì cái gì xuất thế? Chẳng lẽ cũng nghĩ gia nhập vào Nhân Hoàng thiết lập Thiên Đình? A Thiên Đình, cái gọi là cả giáo phi thăng cũng là giả. Luân Hồi Hải, một vị nào đó chí tôn lạnh lùng nói, hắn luôn luận quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Nghe vậy, không thiếu chí tôn toàn bộ đều trầm mặc. Như ý hoàng sừng sững ở tiên lăng bên ngoài, nàng có chút hoài niệm nhìn xem này phương thiên địa, cũng không để ý tới những cái kia cấm khu chí tôn ngôn luận. Cả giáo phi thăng là giả, mỗi người đều có mỗi người lý giải. Đồng dạng, mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn. Nàng xem như một đời kẻ thành đạo, hơn nữa còn là hiếm thấy nữ tính kẻ thành đạo, trong lòng tự nhiên cũng có thuộc về mình ý nghĩ cùng suy tính. Cụ thể là không phải giả, nàng tự sẽ chứng thực. Như ý hoàng thu hồi ánh mắt, nàng nhìn chăm chú người phương xa Hoàng Sơn, lập tức bước ra một bước, xuất hiện tại Nhân Hoàng ngoài núi. Đạo hữu mời đến. Sau một khắc, Nhân Hoàng âm thanh lạnh nhạt vang lên. Như ý hoàng hơi dừng lại, lập tức nàng lần nữa bước ra một bước, tiến nhập Nhân Hoàng trong ngọn núi. Đi tới Nhân Hoàng núi chi đỉnh, nàng một mắt liền nhìn thấy Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người. Đạo hữu, ngồi. Lâm Chiêu chỉ trước mặt bộ đoàn. Đa tạ. Như ý hoàng khẽ gật đầu. Nàng cái kia yêu kiểu dáng người tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống, một bộ bạch tí hào hào, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, một đôi mắt lạnh đôi mắt nhìn chăm chú người trước mắt hoàng, cũng không có trước tiên mở miệng. Đạo hữu cũng nghĩ vào ta Thiên Đình. Lâm Chiêu nói khẽ. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này đời sau tiên mộ thế mà cũng có gia nhập vào Thiên Đình ý nghĩ. Lâm Chiêu nhìn xem trước mắt tuyệt đại nữ tử, hắn một mắt liền có thể xem thấu lai lịch của đối phương, như ý hoàng trên tiên đài có một vết nứt, đó là nàng tự chém một đao tạo thành. Trừ cái đó ra, nàng trên tiên đài cũng không có chúng sinh oán niệm dây dưa. Rất rõ ràng, nàng chưa dẫn phát qua hắc ám loạn lạc. Là, như ý hoàng khẽ gật đầu. Nàng cái kia con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú Dương Chiêu, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, nói lời kinh người nói nhân hoàng đạo hữu nhưng có đạo lữ. Lời vừa nói ra, Dương Chiêu hơi sững sờ. Đạo đức, linh bảo hai vị tiên tôn trợn nước mắt. Bắt quái, bọn hắn ngửi được mùi vị bắt quái. Đợt, cuối tháng, các ca ca đem nguyệt phiếu ném một ném a, tấu chương xong, chương 151, Tây Hoàng, chỉ là tự chém chí tôn, cũng xứng cùng ta tranh phong trong lúc nhất thời. Bầu không khí thoáng có chút yên lặng. Lâm Chiêu kinh ngạc nhìn xem trước mắt như ý hoàng, không nghĩ tới nàng thế mà lại hỏi ra một cái vấn đề như vậy. Đạo đức, linh bảo hai vị thiên tôn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn tại thời khắc này rất có ăn ý, cơ hồ là đồng thời mở ra chặt cửa rút. Tiếp đó, một người vô thủy mẹ hắn, một người ấn mở video thu. Đạo đức thiên tôn, vô thủy mẹ hắn cho ngươi xem một cái đồ tốt. Linh bảo thiên tôn ấn mở video thu. Khủ. Hắn nhẹ nhàng tăng hắn một cái, tiếp đó nhìn về phía như ý hoàng, nói đạo hưu vừa mới nói cái gì, ta có chút không nghe rõ. Như ý hoàng hơi hơi nhíu mày, nàng không hiểu liếc qua linh bảo thiên tôn, lập tức nhìn về phía Lâm Chiêu, thanh lượng con mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, lập lại. Nhân hoàng đạo hữu nhưng có đạo lữ. Kết. Linh bảo thiên tôn dừng lại video thu. Hắn bất động thanh sắc đem video phát đến chặt gỡ rút bên trong. Tiếp đó, linh bảo thiên tôn liền không còn quan tâm chặt gỡ rút, ngược lại hết sức chăm chú nhìn về phía Lâm Chiêu, rất hiếu kỳ hắn sẽ như thế nào hồi phục như ý hoàng. Sở dĩ không có thu phía sau đoạn ngắn, đó là bởi vì hắn muốn cho rất nhiều nhóm hữu nhóm chế tạo một cái lo lắng. Có. Lâm Chiêu bất động thanh sắc nói. Nghe vậy, như ý hoàng như có điều suy nghĩ, sắc mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nhân hoàng đạo hữu, như ý hoàng nói khẽ, ta lần này xuất thế là muốn gia nhập vào đạo hữu sáng lập Thái Cổ Thiên Đình, mà khác còn muốn hỏi thăm một chút có quan hệ với tiên vực sự tình. Lâm Chiêu khẽ gật đầu, hắn đem có quan hệ tại thế giới kỳ dị tin tức tương quan giảng thuật ra. Như ý hoàng con mắt hơi hơi sáng lên. Cùng lúc đó, chặt gờ giúp bên trong theo linh bảo thiên tôn đem một đầu video phát đến trong đám đi qua, tất cả nhóm hữu toàn bộ đều sôi trào. Linh bảo thiên tôn video, nhân dục đạo tổ sư gia, cợt nhân hoàng tiền bối như thế có mị lực sao? Vô thủy mẹ hắn tiêu đạo hưu thiên đỉnh đế hậu thân phận khó giữ được à? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vô thủy mẹ hắn tiêu đạo hưu nhanh đường bế quan, lại bế quan nhà đều muốn bị trộm. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân hoàng tiền bối bên người nữ tử cũng là kẻ thành đạo a. Bách bại thành đế, không hổ là nhân hoàng tiền bối. Diệp hắc, vô thủy mẹ hắn ngươi không còn ra mà nói, lâm muội muội liền muốn làm người khác tiểu mụ. Vô thủy mẹ hắn, nữ nhân này là ai? Đại niếp niếp, hoa hoàng. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, không phải. Bách bại thành đế, hẳn là thái cổ trước kia cái vị tiết như ý hoàng a. Nhân hoàng tiền bối trước mắt thời đại cũng chỉ có cái này một vị nữ tính kẻ thành đạo. Vô thủy mẹ hắn, như ý hoàng. Đây là một vị tự chém một đao chí tôn sao? Diệp hắc, ta giúp trên lầu phiên dịch một chút, chỉ là một vị tự chém chí tôn, cũng xứng cùng ta tranh phong. Nhân dục đạo tổ sư gia, rất tốt, phiên dịch rất nhiều đúng chỗ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, video nửa đoạn sau đâu? Nhân hoàng tiền bối như thế nào trả lời? Như thế nào không còn a? Diệp hắc, linh bảo lão tổ quá xấu rồi, cố ý treo khẩu vị của chúng ta. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đoán một chút. Nhân hoàng tiền bối biết nói chính mình không có đạo lữ, vẫn sẽ nói mình có đạo lữ. Diệp hắc, ta giúp trên lầu phiên dịch một chút, nhân hoàng tiền bối nói mình không có đạo lữ, đó chính là không đem tiêu đạo hữu coi là gì. Nhân hoàng tiền bối nói mình có đạo lữ, đó chính là nhận định Tây Hoàng chính là Thái Cổ Thiên Đình đế hậu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nghịch tử, không biết nói chuyện liền mở miệng. Diệp hắc, lâm muội muội, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, linh bảo thiên tôn linh bảo lão tổ, phía sau kết quả đây. Nhân dục đạo tổ sư gia, nếu không thì chúng ta mở đánh cược. Liền đánh cược nhân hoàng tiền bối là thế nào trả lời. Bách bại thành đế. Có thể. Diệp hắc, ta cá nhân hoàng tiền bối nói có. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng 1. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng 1. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cộng 1. Nhân dục đạo tổ sư gia, cộng 1. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, như thế nào toàn bộ người đều đánh cược có a? Liền không có người đánh cược không có sao? Đại niếp niếp, ta cá không có. Vô thủy mẹ hắn. Cuối cùng, đạo đức, linh bảo hai vị thiên tôn cũng không có phát hiện thân công bố đáp án. Dù sao loại ảnh hưởng này nhóm hữu hải hóa chủ đề, tốt nhất vẫn là bỏ qua. Không nghĩ tới nhân gian vũ trụ cùng tiên bực ở giữa lại còn có một tòa thế giới kỳ dị. Như ý hoàng thấp giọng lẩm bẩm, trong con mắt của nàng lóe lên một chút kích động, đó là đối với trường sinh cựu thị khát vọng, đồng thời cũng là đối với mình làm ra lựa chọn chính xác khẳng định. Thứ nơi sâu xa, trong lòng của nàng sinh ra một loại nào đó may mắn, gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình, có lẽ sẽ là nàng đời này lựa chọn chính xác nhất. Đạo đức đạo hữu, Như ý hoàng quay đầu nhìn về phía đạo đức thiên tôn, nàng nhẹ giọng dò hỏi, nghe đồn cựu truyền tiên đan chính là đạo hữu sáng tạo, cũng không hoàn toàn là. Đạo đức thiên tôn lắc đầu, cựu truyền tiên đan chính là bần đạo trước kia cùng đế tôn cùng suy diễn ra. Cựu truyền tiên đan, đây là một loại vô thượng thần đan, có thể trợ giúp tự chém chí tôn chữa trị tiên đài vết rách, đồng thời trợ giúp bọn hắn kéo dài 2000 năm đỉnh phong đế mệnh. Trước kia, đế tôn dùng cái này đan lôi kéo các đại chí tôn, cuối cùng sáng lập một cái chư đế cùng tồn tại thời đại huy hoàng. Không biết có thể hay không cùng đạo hữu trao đổi đan phương.
Như Ý Hoàng dò hỏi. Có thể. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu một cái, nói bất quá, cựu chuyển tiên đan thủ pháp luyện chế tương đối khó khăn, đạo hữu nếu là tin được bần đạo, có thể đem luyện đan cần tài liệu thu thập hảo, giao cho bần đạo hỗ trợ luyện chế. Hảo. Như Ý Hoàng trong mắt sáng lên, nói đan thành sau, ta chỉ cần một cái liền có thể. Đạo hữu chỉ cần một cái. Đạo Đức Thiên Tôn hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Một lò đan thành 12 mai, Như Ý Hoàng chỉ cần một cái. Là. Như Ý Hoàng mỉm cười gật đầu. Đạo Đức Thiên Tôn nguyện ý giúp nàng luyện chế, đó là bởi vì xem ở sau này bọn hắn là người một đường phân thượng, nàng chỉ cần một cái cựu chuyển tiên đan, còn lại toàn bộ đều tặng cho Đạo Đức Thiên Tôn, sao lại không phải trở về quý ân tình đâu. Lâm Chiêu nhắc nhở cựu chuyển tiên đan tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Đạo hữu cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chậm rãi thu thập liền có thể. Như Ý Hoàng khẽ cười nói tự nhiên. Nói đi. Nàng cùng Lâm Chiêu mấy người tiếp tục trò chuyện phút chốc, quyết định một chút có quan hệ với phi thăng thế giới kỳ dị chi tiết, cuối cùng liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kỳ Lân Hoàng bọn hắn đều tại Nhân Hoàng trong núi tự phong. Đạo Hưu cũng có thể lựa chọn vào ở Nhân Hoàng núi. Dừng Chiêu đề nghị. Hảo. Như Ý Hoàng ngoái nhìn Dừng Chiêu một mắt. Lập tức, nàng bước ra một bước, đi tới Nhân Hoàng ngoài núi. Ta Như Ý Hoàng hôm nay gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình. Như Ý Hoàng cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng kèm theo kinh khủng cực đạo hoàng uy vét sạch toàn bộ nhân gian vũ trụ, trong khoảnh khắc liền tại toàn bộ thiên hạ đã dẫn phát cực lớn gợn sóng. Lại có một vị trí tôn gia nhập Thái Cổ Thiên Đình. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân nghị luận ầm ĩ, tấu chương xong, chương 152, đáng Diệp phân phát lực. Diệp Đế Tôn tứ cực thiên kiếp. Chặt gờ rút bên trong. Rất nhiều nhóm hưu còn tại thảo luận vừa mới cái đề tài kia, đối mặt Như Ý Hoàng hỏi thăm, Nhân Hoàng đến tột cùng là biết nói có hay là không có. Chỉ tiếc, hai vị thiên tôn cũng không có công bố đáp án. Bất quá bọn hắn ở trong gờ giúp chặt bên trong nói tới một chuyện khác. Đạo Đức Thiên Tôn, bần đạo vừa mới đáp ứng Như Ý Hoàng giúp nàng luyện chế một lò cựu chuyển tiên đan, nhưng nàng chỉ lấy một cái, đến lúc đó còn lại tiên đan có thể phân cho chư vị tiểu hữu. Nhân Dục đạo tổ sư gia, cựu chuyển tiên đan. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nghe đồn có thể giúp chí tôn kéo dài 2000 năm đỉnh phong đế mệnh cựu chuyển tiên đan. Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ. Nhân Hoàng Dừng Chiêu, cựu chuyển tiên đan không chỉ có thể trợ giúp chí tôn kéo dài 2000 năm đỉnh phong đế mệnh, một điểm cặn bã thậm chí còn có thể để thăng tư chất tu hành, đợi đến thời điểm thật sự luyện ra tiên đan sau, các ngươi có thể một người phục dụng non nửa mai, nhờ vào đó để thăng tự thân thiên phú tu hành. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Đa Tạ Thiên Tôn. Diệp Hắc, cảm ơn ông trời tôn. Hắc Hoàng, ung. Vĩ đại Đạo Đức Thiên Tôn, ta cũng có phần sao. Đạo Đức Thiên Tôn, có. Bách bại thành đế, Đa Tạ Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, ta cùng với Linh Bảo đạo hữu chuẩn bị đi bế quan thuế biến đời thứ 5, chư vị gặp lại. Linh Bảo Thiên Tôn, chư vị tiểu hữu, gặp lại. Diệp Hắc, chúc hai vị thiên tôn thuận lợi sống đến đời thứ 5. Hắc Hoàng, ung. Chúc hai vị thiên tôn thuận lợi sống đến đời thứ 5. Rất nhiều nhóm hữu cũng biết thuế biến chi lộ gian khổ, hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu, mỗi một thế thuế biến cũng là chân chính cựu tử nhất sinh. Nhưng bọn hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Chúc phúc hai vị thiên tôn có thể thuận lợi lộ xác ra đời thứ 5. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Hắc ngươi không phải muốn đi tiến đánh đại đế tầm cung sao? Lại là cái nào đại đế như thế không có bài diện a? Diệp Hắc, Vô Thủy đại đế. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Hắc Hoàng, ung. Cái gì đại đế tầm cung? Đó là đại đế cố ý lưu lại khảo nghiệm hậu nhân một đạo truyền thừa, bên trong chắc có không thiếu đồ tốt. Diệp Hắc, có hay không đồ tốt chờ ta đi vào liền biết. Bèn vợ đỡ giờ. Thành này ở vào Bắc vực thánh thành phụ cận. Trước đây không lâu, một vị nào đó tu sĩ tại bèn vỡ đờ giờ y nạp tờ trạ sơ mua đến một kiện tàn phế chung, đi qua chữa trị sau phát hiện món này tàn phế chung lại là cổ đại vật bồi táng, trong đó còn ghi lại có quan hệ với đại đế truyền thừa tin tức. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Trong lúc nhất thời, các đại thế gia thánh địa thiên kiêu nhau nhau hướng về bèn vỡ đờ giờ đi mà đến. Tại rất nhiều tu sĩ khai quật phía dưới, một tòa đại đế tẩm cung chính thức bại lộ ở trước mắt người đời. Cái này một tòa tẩm cung có chừng hơn 10 trên dưới vạn năm lịch sử, trong tẩm cung có nhàn nhạt hỗn độn khí tràn ngập, có thể là Vô Thủy đại đế tẩm cung. Có đường người phòng đoán đạo. Nghe vậy, tất cả mọi người đều rung động. Vô Thủy đại đế là ai? Hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế. Đồng thời, đối phương vẫn là vô địch đại danh tử. Nghe đồn Vô Thủy đại đế một đời chưa từng thua trận, bất kể là ai cùng tranh phong, đều không thể từ trong tay hắn chống nổi ba cái hiệp, hắn bèn bèn chỉ dùng 400 năm thời gian liền chứng đạo thành đế. Trong tẩm cung có thể tồn tại Vô Thủy đại đế truyền thừa. Có người suy đoán nói, trong lúc nhất thời, không ít người đều đã mất đi lý trí. Bọn hắn thử nghiệm xâm nhập tẩm cung, kết quả lại phát hiện chỉ có tiên đài bí cảnh trở xuống tu sĩ có thể tiến vào. Cái này một tòa tẩm cung dường như là Vô Thủy đại đế chuyên môn lưu lại khảo nghiệm hậu nhân. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Sau đó không lâu, Đông Hoang tất cả thiên kiêu toàn bộ đều đổi phó đến hiện trường. Các đại thánh tử thánh nữ tụ tập tại bên ngoài tẩm cung, bọn hắn lẫn nhau thương thảo cùng nhau tiến vào tẩm cung tiếp nhận khảo nghiệm, cuối cùng ai có thể cầm tới truyền thừa. Hết thảy đều bằng bản sự. Vâng. Diệp Thiên Đế đến. Đúng lúc này, một đạo tiện hề hề âm thanh vang lên. Các đại thánh tử thánh nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng từ trên trời giáng xuống, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Mẹ nó, Diệp Phàm có chút căm tức đạp Hắc Hoàng một cước. Phách lối như vậy làm cái gì? Tận lực cho hắn kéo cừu ở đâu? A, một đạo rêu cợt tiếng vang lên cho má gì Thiên Đế. Chỉ là một cái đạo cung tu sĩ cũng dám tự xưng Thiên Đế. Đó là yêu tộc Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu hơi hơi nhíu mày, bọn hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này,
rất tình nguyện Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi khiêu khích Diệp Phàm, dù sao bọn hắn cũng nhìn Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Chúng ta đều còn tại tranh phong đâu, kết quả ngươi mẹ nó trực tiếp danh xưng thiên đế. Diệp Phàm thần sắc đạm nhiên, hắn liếc mắt nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nói Tiểu Bằng Vương huynh không phục, vậy không bằng hai chúng ta so tay một chút. Hảo, ngươi muốn đánh với ta một trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có chút kích động. Diệp Phàm lắc đầu, hắn chỉ vào trước mắt đại đế tầm cung, nói liền so với ai khác có thể cầm tới Vô Thủy đại đế truyền thừa. Hôm nay, hắn Diệp Phàm ngay ở chỗ này buông lời. Vô Thủy đại đế truyền thừa, hắn Diệp Phàm quyết định được. Nghĩa phụ tới cũng ngăn không được. Cái gì? Nghĩa phụ ta chính là Vô Thủy đại đế. Cái kia không sao. Hảo. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáp ứng. Trung quanh rất nhiều thiên kiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt ánh nhìn về phía Diệp Phàm, khinh nu nói Diệp đạo hữu cố lên. Diệp Phàm cố lên. Cơ Tử Nguyệt đứng tại lớn mặt trăng bên cạnh phất phất tay. Diệp Minh cố lên. Nhan Như Ngọc âm thanh mát lạnh nói. Tử Phủ Thánh Nữ đứng tại cách đó không xa, nàng xem một mắt Diệp Phàm, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt bên trong nhưng cũng biểu đạt ra cố lên ý vị. Diệp Phàm hướng về các nàng hơi hơi chắp tay. Lập tức, hắn trước tiên bước vào Đại Đế Tầm Cung, Hắc Hoàng theo sát phía sau. Trung quanh rất nhiều thiên kiêu cũng tại đồng thời tiến nhập trong tầm cung. Bá. Diệp Phàm vừa mới bước vào tầm cung, hắn lập tức liền bị truyền đến cái nào đó không biết tên trên lôi đài. Cùng lúc đó, một đạo nhạo báng âm thanh vang lên. Lần này thí luyện tổng cộng có mấy cái cửa ải, thông qua được tất cả cửa ải liền có thể thu được đại đế tinh huyết một dọn, ẩn chứa trong đó một tia bất diệt chân ý, có thể trợ người khác tu thành bất diệt kinh. Đạo này nhạo báng âm thanh vang vọng ở Diệp Phàm bên hai. Ân. Hắn hơi sững sờ, lập tức nhận ra một giọng nói này chủ nhân. Lâm muội muội. Không, hẳn là Vô Thủy đại đế. Nghĩa phụ, có thể hay không mở cửa sau a? Diệp Phàm có chút không biết xấu hổ đứng ở trên lôi đài lớn tiếng nói. Có quan hệ không cần. Đó không phải là ngu xuẩn sao? Không thể. Cái kia một đạo tiếng nhạo báng vang lên lần nữa. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ trên lôi đài dâng lên. Thỉnh từ phía dưới mấy thân ảnh bên trong tuyển chọn một vị xem như tiếp xuống đối thủ thiếu niên Hàng Vũ, thiếu niên Hư Không, thiếu niên Loạn Cổ, thiếu niên Thanh Đế, thiếu niên Vô Thủy, thiếu niên Diệp Quỳnh Tiên, thiếu niên Nhân Hoàng, thiếu niên Nói Đức, thiếu niên Linh Bảo, thiếu niên Tây Hoàng, thiếu niên Nữ Đế. Toàn viên xuất động, để cho khổ Diệp phái lần nữa vĩ đại. Diệp Đế Tôn, liền để ngươi sớm thể nghiệm một chút suy yếu bản tứ cực thiên kiếp AFS, các ca ca cuối tháng, nguyện phiếu ném một ném. Tấu chương xong, chương 153, Nghiêm Tiên lão tổ điểm nhẹ đánh, ta là ngươi hậu nhân a. Trên lôi đài, từng đạo thân ảnh hư ảo dâng lên. Ngay trong bọn họ có bình thường không có gì lạ cơ hư không, cũng có phong thần như ngọc nhân dục đạo tổ sư gia, còn có đã trải qua bách bại loạn cổ đại đế, được vinh dự thông minh nhất người thực vật vạn thanh, tiểu tham ăn quỷ thôn tiên nữ đế. Lần lượt từng thân ảnh như có như không. Bọn hắn cứ như vậy sừng sững ở trên lôi đài, không có chút nào thần trí, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nhất định muốn chọn sao? Diệp Phàm khỏe miệng có chút co lại. Hắn nhìn xem chung quanh rất nhiều nhóm hữu, trong lòng thoáng có chút ngưng trọng. Dù sao, đây đều là lịch đại đại đế a, tùy ngươi. Cái kia một đạo cười nhạt âm thanh từ nơi sâu xa vang lên, thông qua tất cả khảo nghiệm liền có thể thu được một giọt máu tươi của ta, ẩn chứa trong đó đậm đà bất diệt chân ý, có thể giúp ngươi nhanh chóng tu thành bất diệt kinh. Lựa chọn thế nào nhìn ngươi đi. Ân, nhớ kỹ mau chóng. Dù sao nơi đây không chỉ ngươi một người tiếp nhận khảo nghiệm. Nghe vậy, Diệp Phàm khe khẽ thở dài. Hắn biết mình cũng không có lựa chọn khác. Nhóm hữu tuy nói đáng Diệp, nhưng chân chính người được lợi ích vẫn là hắn. Diệp Phàm đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, hắn cẩn thận nhìn về phía trước mắt mấy đạo hư ảnh, nghiêm túc tự hỏi nên tuyển vị kia nhóm hữu xem như đối thủ. Đầu tiên, Nhân Hoàng tiền bối chắc chắn là không thể chọn. Thứ yếu, Lâm muội muội cũng không thể tuyển, đây là khảo nghiệm thiết lập sau hắn thành đế, ủy mới biết hắn có thể hay không ở bên trong động tay chân. Thanh đế cũng không thể tuyển, bất tử dược hóa hình thiên phú quá biến thái, đạo đức lao tổ cũng không được, nhất khí hóa tam thanh căn bản đánh không lại, linh bảo lao tổ cũng không được, chu tiên kiếm trận ai đỡ được à? Nữ đế tỷ tỷ chính là một cái tiểu tham ăn ủy, ta sợ nàng đem ta ăn. Tây Hoàng là thiên đình đế hậu, càng là Lâm muội muội mẹ ruột, đồng dạng không thể khinh thường. Diệp Phàm ở trong lòng nói nhỏ, hắn suy xét nửa ngày, cuối cùng xác định ba cái nhân tuyển: thiếu niên Hàng Vũ, thiếu niên Hư Không, thiếu niên Diệp Quynh Tiên. Ba vị này cũng là cùng hắn quan hệ không tệ, đồng thời có liên hệ máu mủ, hẳn là sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Cái kia, cụ thể nên tuyển ai đây? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hỏi bây giờ chỉ là cửa thứ nhất sao? Phía sau kia cửa thứ hai như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Vô Thủy đại đế âm thanh vang vọng tại trong võ đài. Khảo nghiệm hết thể có tăng quan, theo lý thuyết, ngươi cần lựa chọn ba người xem như đối thủ của mình, chỉ cần đem ba người bọn họ toàn bộ đều đánh bại, liền xem như ngươi chiến thắng. Mặt khác, tuyển qua người không thể lặp lại tuyển. Nghe vậy, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Khảo nghiệm hết thể cũng chỉ có tăng quan. Vậy thì tốt quá. Hắn chỉ cần đánh bại thiếu niên Hư Không, thiếu niên Hằng Vũ còn có thiếu niên Diệp Quynh Tiên là được rồi. Thứ nhất nên tuyển ai đây? Diệp Phàm ánh mắt không ngừng tại thiếu niên Hư Không, thiếu niên Hằng Vũ, thiếu niên Diệp Quynh Tiên tam trên thân thể người liếc nhìn, cuối cùng hắn lựa chọn thiếu niên Diệp Quynh Tiên. Không, hắn, Diệp Quynh Tiên là tối cường. Trước tiên đem tối cường đặt ở vị thứ nhất chuẩn không tệ. Chỉ cần vượt qua tối cường một quan, phía sau hai ải liền hơi nhẹ nhõm một điểm. Tại trước khi đánh, Diệp Phàm mở ra chat gở giúp giao diện. Hắn đem chính mình tao ngộ phát đến trong đám, chuẩn bị mở ra trực tiếp để cho Nghiêm Tiên lão tổ hiện trường chỉ điểm mình, đây cũng là tại lợi dụng sơ hở. Nghiêm Tiên lão tổ chỉ điểm hắn đánh thiếu niên Diệp Quynh Tiên, khẳng định có thể thuận lợi thông qua.
Diệp Hắc, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại nghiêng tiên lão tổ cứu mạng a.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, trách.
Nhân dục đạo tổ sư gia, lại chuyện gì xảy ra?
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm không phải đang tấn công Vô Thủy đại đế tầm cung sao?
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, mù đoán một tay, hắn gặp phải chuyện.
Diệp Hắc, Lâm muội muội đều tại ngươi, tương lai ngươi thiết lập một tòa lôi đài, sau đó đem tất cả nhóm hữu hình chiếu đều cho trở tới, nhất định để ta chọn lựa trong đó ba người tiến hành một trận chiến.
Hắc Hoàng, Tân,
vì sao ngươi cùng những người khác khảo nghiệm không giống nhau lắm?
Diệp Hắc, những người khác khảo nghiệm là cái gì?
Hắc Hoàng, kỳ thực cũng nói không bên trên khảo nghiệm, một đám người tranh đoạt một khối không chọn vẹn hỗn độn thạch, đây là đại đế trước kia luyện binh còn lại phế liệu.
Diệp Hắc, cho nên cái lôi đài này khảo nghiệm là nhằm vào ta một người.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đây là nghĩa phụ đối ngươi yêu.
Diệp Hắc, bình thường không có gì lạ cơ hư không, cho nên ngươi tuyển cái nào ba cái xem như đối thủ.
Diệp Hắc, Cơ lão tổ, Khương lão tổ còn có Nghiêng Tiên lão tổ, ta nghĩ thoáng cái trực tiếp để các ngươi hiện trường chỉ điểm ta đối phó các ngươi hình chiếu.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, nghe vào cảm giác chơi thật vui.
Nhân dục đạo tổ sư gia, không có vấn đề.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có thể.
Diệp Hắc, vậy ta khai trực tiếp.
Đinh.
Nhóm viên Diệp Hắc đã mở ra gờ giúp chat trực tiếp.
Đinh.
Nhóm viên Hoang Thiên Đế đại tỷ đại tiến vào trực tiếp gian.
Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không tiến vào trực tiếp gian.
Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia tiến vào trực tiếp gian.
Diệp Phàm đem lực chú ý phóng tới trước mắt trên lôi đài.
Lập tức, hắn thở một hơi thật dài, nói ta quyết định, liền lựa chọn thiếu niên Diệp Khuynh Tiên xem như đối thủ thứ nhất.
Rất tốt.
Vô Thủy đại đế âm thanh vang lên.
Tiếng nói vừa ra,
bá,
phía trước hư ảnh động,
chỉ thấy một đạo thân thể tinh tế từ rất nhiều trong hư ảnh đi ra.
Đó là một tên tuyệt đại giai nhân.
Nàng thân mang một bộ đạm nhã váy trắng, dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, mái tóc đen nhánh áo choàng rải rác, một đôi thâm thúy trong đôi mắt không nhìn thấy nửa điểm cảm xúc.
Đây chính là Nghiêng Tiên lão tổ.
Diệp Phàm nói nhỏ.
Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên chân thực dung mạo đâu.
Nói như thế nào đây?
Cảm giác có điểm lạ thân thiết.
Hắn quả nhiên là Diệp Khuynh Tiên hậu nhân.
Trong phòng trực tiếp,
rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên hình dáng.
Bọn hắn đều có chút sợ hãi thán phục.
Bởi vì Diệp Khuynh Tiên dung mạo cùng nàng tên cực kỳ xứng đôi.
Nghiêng Tiên, Nghiêng Tiên.
Giống như chân tiên Lâm Trần nghiêng nước nghiêng thành.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ngươi trước tiên cùng ta đạo này hư ảnh một trận chiến, để cho ta nhìn một chút đạo này hư ảnh sẽ dùng cái gì pháp.
Diệp Hắc, hảo.
Ngay tại Diệp Phàm vừa mới phát xong tin tức một khắc này,
bá,
trước mắt Diệp Khuynh Tiên hư ảnh đột nhiên động. Hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn, rõ ràng tu vi cùng Diệp Phàm không khác nhau chút nào, cũng là đạo cung tam trọng thiên dáng vẻ, nhưng lại tích hắn nhìn qua phá lệ cường đại.
Oanh!
Lăng lệ quyền quang nở rộ,
Thiên Đế quyền trong nháy mắt phá không đánh tới.
Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng thẳng đến Diệp Phàm rơi đập, trong đó tốc độ cùng lực đạo cường đại đến để cho người ta khó có thể tin.
Oanh!
Sau một khắc, chưa phản ứng lại Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay.
Cơ mờ nở.
Hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi, tiếp đó trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nếu như không phải là bởi vì thể phách cường hãn duyên cớ, một quyền này cũng đủ để cho thương thế hắn sức chiến đấu.
Thấu chương xong, chương 154, Ngai Hoa ra sân.
Diệp Phàm, Thạch Hạo liền tuyển hắn.
Trong phòng trực tiếp,
Diệp Khuynh Tiên đang tại từng chút một phân tích.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ta đạo này hư ảnh thúc dục bí pháp là một môn gọi là Thiên Đế quyền vô thượng thần thuật, từng là tổ phụ của ta sáng tạo.
Diệp Phàm, ta vừa mới nhìn một chút, đạo này hư ảnh sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp chí mạng. Hắn mỗi một chiêu nhiều nhất sẽ chỉ làm ngươi cảm nhận được khó có thể tưởng tượng đau đớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh của ngươi.
Diệp Hắc, cho nên ta trực tiếp cùng hắn đánh là được rồi.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, là
đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp đại tiên tổ phụ là một vị thiên đế sao?
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ân, tổ phụ của ta là một vị chân chính thiên đế, hắn đã trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng mới đi tới chi cao, là một cái vô cùng làm cho người kính nể tồn tại.
Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp thiên đế, ngươi tương lai cũng là một vị thiên đế, xem ra ngươi cũng phải ăn nhiều một chút đắng mới được a.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ, trên trời rơi xuống chức trách lớn thế là người a, trước phải nhịn nỗi khổ, mệnh gân cốt, chỉ có đã trải qua thiên tân và khổ, mới có thể trở thành tối cường thiên đế.
Hắc Hoàng, Diệp thiên đế, cố lên nha.
Diệp Phàm không để ý đến gia đa quần hữu lên tiếng,
bởi vì giờ khắc này hắn đang tại hết sức chăm chú cùng trước mắt hư ảnh một trận chiến.
Oanh!
Diệp Khuynh Tiên đấm ra một quyền.
Thiên đế quyền huy hoàng bá đạo, mỗi một quyền đều tản ra cực kỳ lăng lệ quyền ý, cái này một cỗ quyền ý thật chặt áp bách ở Diệp Phàm trong lòng, để cho tinh thần của hắn thời khắc ở vào căng cứng trạng thái. Phanh tại liên tục bị đánh bay nhiều lần đi qua,
Diệp Phàm cuối cùng treo lên cái kia một cỗ quyền ý áp bách phát khởi phản công.
A,
hắn gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, đưa tay chính là một phát hôn nguyên quyền, đồng thời thôi động giai tự bí, đang vận chuyển mấy chục lần sau, cuối cùng kích phát cái môn này bí pháp gấp 10 tăng phúc.
Giết!
Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng,
hắn cùng với trước mắt thiếu niên Diệp Khuynh Tiên triển khai quyền đến thịt chém giết.
Nhưng mà
loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu,
rất nhanh
Diệp Phàm bí pháp tăng phúc liền mất hiệu lực,
hắn lần nữa bị thiếu niên Diệp Khuynh Tiên một quyền đánh bay ra ngoài.
Lại đến,
Diệp Phàm lại một lần bay ngược ra ngoài.
Tiếp tục,
Diệp Phàm lại bị đánh bay.
Giết,
Diệp Phàm lại một lần nữa bị một quyền đánh bay.
Hắn tại đã trải qua lần lượt quyền đến thịt giết được sau, nội tâm cuối cùng đối với Thiên Đế quyền huy hoàng quyền ý có chỗ miễn dịch.
Trong phòng trực tiếp,
gia đa quần hữu đều tại lên tiếng cảm khái. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm loại này không chịu thua tinh thần vẫn là rất đáng đến kính nể. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, như thế nào cảm giác cái này một tòa lôi đài có điểm gì là lạ đâu? Giống như cũng không phải là chân thực tồn tại đồ vật. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi cũng phát hiện. Bách bại thành đế, cái này một tòa lôi đài dường như là một chỗ tinh thần không gian. Hoang thiên đế đại tỷ đại, không tệ, cái này một tòa lôi đài chính là một chỗ tinh thần không gian. Diệp Phàm bây giờ đang lấy nguyên thần hình thái cùng ta một tia thần niệm chém giết, đây cũng là hắn sẽ không lọt vào chí mạng thương hại nguyên nhân. Hắc hoàng, vương, thì ra là thế. Tinh thần không gian cũng không có cái gọi là khái niệm thời gian. Diệp Phàm cùng trước mắt thiếu niên Diệp Quynh Tiên cũng không biết chém giết bao lâu. Trong phòng trực tiếp hình ảnh phi tốc lưu truyền. Và anh, thời khắc này Diệp Phàm phảng phất bắt được một vòng linh quang, trên người hắn khí thế đang tại từng chút một kéo lên, loại khí thế này cùng tu vi không quan hệ, mà là một loại bất khuất, không cam lòng, không chịu thua chiến ý giết. Giết, giết. Diệp Phàm lần lượt thôi động giai tự bí. Trên người hắn khí thế đã kéo lên tới đỉnh phong, đây là thuộc về ý cảnh cùng quyền ý thăng hoa, hắn tại thiên đế quyền cái kia uy hoàng bá khí quyền ý áp bách bên trong, dần dần tìm được thuộc về mình phương thức chiến đấu. Quanh Diệp Phàm lại một lần nữa vận chuyển giai tự bí. Đồng thời, hắn giơ tay diện hóa đấu chiến thánh pháp, cũng không có thôi động hôn nguyên quyền, mà là mô phỏng thiếu niên Diệp Quynh Tiên Tiên Đế quyền. Đấu chiến thánh pháp có thể bắt chước bản pháp. Tại lần lượt trong chém giết, Diệp Phàm đối với Thiên Đế quyền đã hết sức quen thuộc, đã có thể bắt chước được mấy phần giống. Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Hắn lấy bất khuất ý cảnh, đưa tay vung ra một phát tứ bất tượng Thiên Đế quyền, cuối cùng trực tiếp một quyền đem trước mắt Diệp Quynh Tiên hư ảnh đánh bạo. Hô Diệp Phàm miệng lớn thở phì phò. Hắn dần dần từ loại kia bất khuất trong ý cảnh lấy lại tinh thần. Kết thúc. Diệp Phàm mở mịt nhìn xem xung quanh. Cửa thứ nhất kết thúc. Vô Thủy Đại Đế âm thanh vang vọng ở bên hai. Kế tiếp mở ra. Ân. Cái kia một thanh âm tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, nói kế tiếp có thể mở ra cửa thứ hai. Cân nhắc đến khó độ vấn đề, ta cho ngươi tăng thêm một cái tuyển hạng. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Tăng thêm một cái tuyển hạng? Có ý tứ gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia lần lượt từng thân ảnh bên trong đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh, hơn nữa còn là một đạo vô cùng thân ảnh xa lạ. Thỉnh từ phía dưới mấy thân ảnh bên trong tuyển chọn một vị xem như ải thứ hai đối thủ thiếu niên Thạch Hạo, thiếu niên Hằng Vũ, thiếu niên Hư Không, thiếu niên Loạn Cổ, thiếu niên Thanh Đế, thiếu niên Vô Thủy, thiếu niên Nhân Hoàng, thiếu niên Nói Đức, thiếu niên Linh Bảo, thiếu niên Tây Hoàng, thiếu niên Nữ Đế. A, thêm một người. Diệp Phàm đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Thiếu niên Thạch Hạo, đây cũng là vị đại đế nào a? Chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là cái tiểu nhân vật? Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm cũng có chút nghi hoặc. Nhân dục đạo tổ sư gia, Thạch Hạo, đây là ai vậy? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không biết. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chưa nghe nói qua. Bách bại thành đế, hẳn là một thời đại nào đó đại đế a. Hoang thiên đế đại tỷ đại, ngoa tạo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp đại tiên nhận biết cái này gọi là Thạch Hạo. Hoang thiên đế đại tỷ đại. Nhất đức. Hắc hoàng, vương. Cái này gọi là Thạch Hạo gia hỏa là thời đại nào đế giả a? Rất mạnh sao? Hoang thiên đế đại tỷ đại, khu cụ, cái Thạch Hạo là loạn cổ thời đại một vị thiếu niên đại đế, thực lực cũng tạm được. Diệp Phàm liếc mắt nhìn trực tiếp gian. Hắn nhíu mày, nói có thể hay không cho cái giới thiệu a? Có thể. Vô Thủy Đại Đế âm thanh trầm mặc phút chốc. Ngay sau đó, Diệp Phàm trước mắt liền hiện ra một đạo tin tức. Thạch Hạo loạn cổ thời đại thiếu niên chí tôn, trời sinh chí tôn cốt, ấu niên lọt vào người khác tàn nhẫn đào ra thể nội chí tôn cốt, cơ hồ biến thành phế nhân, trên thế gian kéo dài hơi tàn sống sót, cuối cùng miễn cưỡng bước vào con đường tu hành. Nhìn đến đây, Diệp Phàm trước mắt hơi hơi sáng lên. Bị đào chí tôn cốt, kéo dài hơi tàn sống sót, cuối cùng miễn cưỡng bước vào con đường tu hành. Đây không phải là xích lỏa lỏa phế vật sao? Rất tốt. Là hắn. Diệp Phàm có chút nhao nhao muốn thử xoa xoa đôi bàn tay. Liên tuyển hắn Thạch Hạo. Xác định sao? Ta vô cùng xác định, tấu chương xong, chương 155, đám Diệp phái lớn nhất hấp thụ hiện thân. Diệp Phàm lại bị đòn. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm đều nhìn thấy có quan hệ với thiếu niên Thạch Hạo giới thiệu. Nhân dục đạo tổ sư gia, trời sinh trí tốt cốt. Đây là cái gì thể chất a? Nghe vào có chút nhu bức. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ấu niên bị người khác tàn nhẫn đào ra trí tốt cốt. T. Vị thiếu niên này Thạch Hạo nhìn qua có chút thảm a. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Chí Tôn cốt là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, nó có thể tại giả thể nội thai nén một cây tràn ngập phù văn bảo cốt, hơn nữa có thể giao phó người sở hữu một môn chuyên trúc thần thuật. Nắm giữ Chí Tôn cốt người tương lai đều sẽ trưởng thành lên thành chân chính Chí Tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không chết yếu. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khó trách vị thiếu niên này Thạch Hạo sẽ ở khi còn nhỏ bị người khác tàn nhẫn đào ra Chí Tôn cốt, nguyên lai là có người giòm chụp a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có chút thảm. Bách bại thành đế, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại vị thiếu niên này Thạch Hạo rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ước bàn bàn a. Thiếu niên Thạch Hạo mạnh bao nhiêu? Ân. Kỳ thực cũng không có mạnh phi thường. Thạch Hạo chân chính quật khởi điểm là tại lấy thân vi trùng sau đó. Đương nhiên, trước mắt cần xoắn suýt cũng không phải cái này, mà là cái gọi là thiếu niên Thạch Hạo đến tột cùng là giai đoạn nào. Phải biết, đại đế thiếu niên cùng thiếu niên đại đế, đây chính là hai cái khác biệt, ví dụ a, một cái là đại đế chiếu hình ra thiếu niên thời kỳ, một cái là chưa quật khởi thiếu niên đại đế, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như Diệp Phàm đối mặt là Hoang Thiên Đế thiếu niên, ân, cái kia rất thảm rồi. Nhân Hoàng núi,
ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu nhiều hứng thú nhìn xem trong phòng trực tiếp hình ảnh, khi hắn mắt thấy Diệp Phàm chọn chúng thiếu niên Thạch Hạo một khắc này, hắn đã không nhịn được muốn cười. Phế vật, kéo dài hơi tàn sống sót, miễn cưỡng bước vào con đường tu hành. Còn lại đây này, phía sau tại sao không nói? Ta hiểu, còn lại những thứ kia là thiếu niên Hoang Thiên Đế kinh nghiệm. Sách, Khổ Diệp phái phó giáo chủ đứng ra. Thứ nay về sau, Khổ Diệp phái sẽ chính thức quật khởi. Dương Chiêu đại khái đã dự liệu được, chờ Diệp Phàm thông qua một vòng này khảo nghiệm sau, thực lực của hắn sợ rằng sẽ tiến hành như bay để thăng. Cùng thiếu niên Diệp Quynh Tiên chém giết sau, Diệp Phàm thu hoạch lớn nhất chính là lấy đấu tự bí mô phỏng ra Thiên Đế quyền, tuy nói học có chút tứ bất tượng, nhưng cái môn này bí thuật là hắn tương lai khai sáng, có thể nói là phù hợp nhất hắn bí thuật. Dù là học có chút tứ bất tượng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ngộ đưa ra bên trong quyền ý, từ đó từng chút một sửa đổi, sáng chế chân chính thuộc về chính hắn Thiên Đế quyền. Mặt khác, chờ Diệp Phàm thông qua khảo nghiệm sau, hắn còn có thể nhận được một giọt Vô Thủy Đại Đế tinh huyết. Dựa theo phía trước nói tới, giọt tinh huyết này bên trong ẩn chứa một tia bất diệt chân ý, đủ để cho Diệp Phàm tại đạo cung bí cảnh trong lúc đó tu thành bất diệt kinh. Bất diệt kinh tuy nói là bản tiến, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút là ai cắt xén. Hoang Thiên Đế tự tay cắt xén bất diệt kinh, dung hợp hắn tự thân cảm ngộ, khiến cho trở nên càng thêm dễ dàng tu hành, vô cùng thích hợp đặt nền móng. Bất diệt kinh Thiên Đế quyền hình thức ban đầu Vô Thủy tinh huyết tẩy lễ. Ngoài ra còn có thiếu niên Hoang Thiên Đế chém giết tôi luyện. Tiếp xuống Diệp Phàm rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Điểm này ai cũng không biết. Thật muốn hình dung, đại khái chỉ có thể dùng một câu khái quát thông qua khảo nghiệm phía trước, ngươi kêu ta Diệp Phàm, ta không chọn ngươi lý, nhưng thông qua khảo nghiệm sau, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Diệp Thiên Đế. Xác định sao? Hai tử, thật muốn tuyển thiếu niên Thạch Hạo sao? Ta vô cùng xác định. Diệp Phàm cực kỳ khẳng định gật đầu một cái, ngược lại tinh thần không gian lại không chết được, vì cái gì không nhiều đắng một đắng chính mình đâu. Nói trắng ra là, Khổ Diệp phái lớn nhất hát thủ, kỳ thực chính là Diệp Phàm bản thân hắn. Tại chỗ này tinh thần không gian bên trong, những cái kia đại đế hư ảnh thi triển ra một chiêu một thức cũng là lấy nguyên thần hình thái hiện hóa ra ngoài. Theo lý thuyết, Diệp Phàm có thể trực quan cảm nhận được trong đó đạo vận. Hắn vừa mới cùng thiếu niên Diệp Quynh Tiên một trận chiến thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được thuộc về Thiên Đế quyền cái kia một cỗ uy hoàng quyền ý, tiếp đó rất nhanh lợi dụng đấu tự bí mô phòng học xong cái môn này vô thượng bí thuật. Tuy nói có chút tứ bất tượng, nhưng cái kia cũng đầy đủ. Diệp Phàm đại khái có thể đoán được thiếu niên Thạch Hạo rất mạnh, nhưng đây không phải là vừa vặn sao? Đối phương không mạnh, hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ? Nhóm hữu đều cho là hắn ngốc, trên thực tế hắn Diệp Phàm có thể cơ trí. Ông, tại gia đa quần hữu chú mục phía dưới, trên lôi đài chậm rãi xuất hiện một cái bóng mờ. Cái kia một cái bóng mờ thấy không rõ dung mạo, phản phất chân dung của hắn chính là vô thượng cấm kỵ, không ai có thể thấy rõ. Hắn nhìn qua là như vậy kiên cường, mái tóc đen dày áo choàng, thâm thúy đôi mắt rất có cảm giác áp bách. Thiếu niên Thạch Hạo, không, đây là Hoang Thiên Đế thiếu niên. Bá, Hoang Thiên Đế hư ảnh bước ra một bước, hắn tay không tất sát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là côn bằng bảo thuật. Ngay sau đó, Hoang Thiên Đế hư ảnh đấm ra một quyền, hắn toàn thân dẫn động vô thượng lôi đỉnh, kinh khủng thần lôi xé rách toàn bộ không gian, đậm đà cảm giác áp bách cơ hồ chấn nhiếp toàn bộ lôi đài. Cho dù là trực tiếp gian ra đa quần hữu đều cảm nhận được, đây là lôi đế bảo thuật. Và anh, tại hai đại bảo thuật gia trì, Hoang Thiên Đế hư ảnh cơ hồ không ai cả nổi. Diệp Phàm thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt liền bị vanh bay ra ngoài, vô tận thần lôi xé rách hắn nguyên thần, để cho hắn cảm nhận được cực hạn đau đớn. A, Diệp Phàm đau đớn kêu rên. Lúc này, trong không gian có một đạo ôn hòa tinh quang nhẹ nhàng huy sái mà rơi. Trong chớp mắt, Diệp Phàm thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Hoang Thiên Đế hư ảnh lần nữa đánh tới, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, sau một khắc, đậm đà kiếm ý bao trùm toàn bộ lôi đài, vô tận kiếm quang lập lòe thiên cung, một tia kiếm ý có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, phản phất có thể bổ ra chư thiên vạn giới. Đây là chữ thảo kiếm quyết. Vô tận kiếm quang từ ra đa quần hữu nhóm trong mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó, Diệp Phàm nguyên thần lại một lần nữa bị xé đứt. Cái kia một đạo ôn hòa tinh quang lại một lần từ phía trên võ đài bay xuống. Diệp Phàm khôi phục. Diệp Phàm lại không. Diệp Phàm khôi phục. Diệp Phàm lại không. Tinh quang thì tương đương với chỗ này tinh thần không gian bảo hộ cơ chế, mỗi khi Diệp Phàm nguyên thần gần như tiêu tán một khắc này, nó liền sẽ phát động. A, Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, lại kích phát lần lượt bảo hộ cơ chế đi qua, hắn rốt cuộc tìm được Hoang Thiên Đế hư ảnh tiết tấu tấn công, từ đó phát khởi phản kích. Giai tự bí phát động, nguyên thần gấp 10, chiến lược gấp 10, tốc độ gấp 10, đấu tự bí điệp ra mô phỏng Thiên Đế quyền. Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hắn lại một lần nữa tiến vào loại kia bất khuất ý cảnh. Thiên Đế quyền tuy nói bị hắn mô phỏng tứ bất tượng, nhưng hắn vẫn như cũ đánh ra thuộc về mình quyền ý, hắn cái kia không cam lòng trong đôi mắt phóng ra tia sáng. Bành! Đấm ra một quyền, cuối cùng thành công đánh vào Hoang Thiên Đế hư ảnh trên thân. Diệp Phàm tâm bên trong vui mừng, nhưng rất nhanh hắn lại bị đòn. Chỉ thấy Hoang Thiên Đế hư ảnh trên thân lóe lên một đạo nhàn nhạt thanh quang, hắn đạo này hư ảnh một lần nữa ngưng thực, phản phất Diệp Phàm vừa mới một quyền này không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây là Liễu Thần Pháp. Tấu chương xong, chương 156, a dùng sức, ta là Độ Kiếp Thiên Tôn. Nhân Hoàng núi, Nộ Đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu thần sắc cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt trực tiếp gian hình ảnh, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì đoạn ngắn. Trực tiếp gian có thể làm cho người khác thân lâm kỳ cảnh. Theo lý thuyết, Lâm Chiêu có thể cách vô tận thời không trực quan cảm nhận được trên lôi đài hết thảy, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được Hoàng Thiên Đế hư ảnh thi triển ra rất nhiều bảo thuật, cảm ngộ đến trong đó vô thượng đạo vận. Vâng. Hoàng Thiên Đế hư ảnh thi triển mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, rất nhiều bảo thuật tu hành áo nghĩa đã bị hắn giấu ở trong đó. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ, trên cơ bản đều có thể từ trong lấy được thu hoạch. Dương Chiêu nhìn không chớp mắt, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trực tiếp gian hình ảnh, nghiêm túc cảm ngộ Hoàng Thiên Đế hư ảnh thi triển côn bằng bảo thuật mỗi một cái động tác. Đối với những thứ khác bảo thuật, hắn cũng không có phân ra quá nhiều tâm tư chú ý, bởi vì hiện tại thích hợp cho hắn nhất chính là côn bằng bảo thuật. Côn bằng bảo thuật thập hung côn bằng truyền thừa, đồng thời cũng là tiên vương pháp, thôn nạp vật vật, tụ thái âm thái dương, hải nạp bách xuyên, âm dương giao dung, công phòng nhất thể. Cái môn này bảo thuật, đối với tu hành hỗn độn đại đạo Dừng Chiêu tới nói thật sự vô cùng có giá trị tham khảo. Đồng thời, nó cũng vô cùng phù hợp đại niếp niếp. Côn bằng bảo thuật có hai loại hình thái, theo thứ tự là côn hình thái cùng bằng hình thái. Côn hình thái có thể thôn nạp vật vật. Năng lực này có thể thôn vệ người khác công kích chuyển hóa làm tự thân bản nguyên, đối với đi thôn tiên một đạo tiểu tham ăn quỷ đại niếp niếp tới nói chính xác vô cùng phù hợp. Bây giờ, đại niếp niếp cũng có lưu ý trực tiếp gian hình ảnh. Nộ tính của nàng bản thân liền cực kỳ kinh người, cơ hồ là trước tiên liền cảm nhận được côn bằng bảo thuật bất phàm, lập tức liền trầm xuống tâm cẩn thận cảm ngộ. Mặt khác, gia đa quần hữu cũng phát giác bất phàm. Bọn hắn toàn bộ đều dừng lại tâm tư xem náo nhiệt, nghiêm túc cảm ngộ lên trận này trong chém giết huyền diệu, đắm chìm tại trong các đại bảo thuật vô thượng đạo vận. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm kiên trì, để chúng ta nhiều cảm ngộ một đoạn thời gian. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm kiên trì. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Phàm cố lên. Ngươi là tuyệt nhất. Trong lúc nhất thời, gia đa quần hữu nhóm thay đổi trạng thái bình thường. Cho dù là cùng Diệp Phàm mỗi ngày cãi nhau vô thủy đều mở miệng cho Diệp Phàm cố gắng lên. Dù sao, chỉ có Diệp Phàm nhiều kiên trì một đoạn thời gian, bọn hắn mới có thể từ trận này trong chém giết lấy được càng nhiều thu hoạch. Diệp Thiên Đế, nam nhân không thể nói không được. Đứng lên, không cho phép quỷ. Chỉ là một cái thạch hạo đáng là gì? Đi lên chính là làm. Và anh, Diệp Phàm thân ảnh bay ngược ra ngoài. Hắn rút sạch liếc mắt nhìn chặt gờ rút, lập tức liền hiểu rồi ra đa quần hữu nhóm dự định, hiện tại chỉ có thể cắn răng tiếp tục giữ vững được. Vì nhóm hữu nhóm lợi ích. Diệp Thiên Đế, xuất kích a. Diệp Phàm còn rút sạch đem trên người hạt bổ để phát đến trong đám. Tranh thủ nhường lợi ích tối đại hóa. Dù sao, nhóm hưu nhóm trở nên mạnh mẽ mới có thể càng dễ đáng Diệp, hắn cũng có thể trở nên mạnh hơn. Đinh, nhóm viên đại niếp niếp nhận lấy hồng bao, nữ đế lấy được hạt bồ đề, rất tốt, hai lần ngộ tính giá trị, khởi động, đại đế tầm cung, rất nhiều thiên tiêu đều tại tiếp thụ khảo nghiệm, chỉ bất quá đám bọn hắn khảo nghiệm cũng chỉ là thông thường khảo nghiệm, xa xa không cách nào cùng Diệp Phàm đánh đồng, đây chính là khai tiểu táo, nhưng còn có trường hợp đặc biệt, đây chính là đại đế tầm cung sao? Lần này nhất định phải hung hăng vớt một đợt. Cái nào đó như tên trộm đạo sĩ béo đi tới đại đế tẩm cung bên ngoài. Trước đây không lâu, hắn gặp tình yêu chân thật của mình. Đó là một cái vô cùng cô gái khả ái, thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, một bộ tóc bạc áo choàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra mị lực đặc biệt, sâu đậm hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý từ cái này lúc bắt đầu. Hắn liền quyết định nhất định muốn cứu vớt nàng. Thế là, khi biết nàng gặp phải khó khăn sau, hắn không chút do dự liền đem chính mình tất cả bảo vật tất cả đưa cho nàng. Dù là nàng cuối cùng một đi không trở lại, Đoạn Đức tin tưởng vững chắc tiểu thọ tử nhất định là gặp một ít nguy hiểm. Dù sao, nàng một người thiện lương như vậy, như thế nào có thể sẽ lừa gạt mình đâu. Nàng nhất định là gặp phải nguy hiểm, không muốn đem chính mình liên lụy đi vào, cuối cùng lúc này mới lựa chọn một đi không trở lại. Đúng, chính là như vậy. Lần này, nhất định muốn hung hăng vớt một đợt. Dạng này tiểu thọ tử về sau gặp phải khó khăn, ta còn có thể cho nàng một chút viện trợ, thuận tiện cho nàng cung cấp một chút tài nguyên tu luyện. Đoạn Đức ở trong lòng lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn kiên định đi vào đại đế tầm cung. Ông ngay tại độ kiếp thiên tôn bước vào đại đế tẩm cung một khắc này, tẩm cung chỗ sâu, một đạo yên lặng thật lâu kiếm ý bắt đầu hồi phục. Thi họa, ta ngửi thấy thi họa hương vị, đó là thuộc về linh bảo thiên tôn ý thức bắt đầu hồi phục. Bá, Đoạn Đức bước vào đại đế tẩm cung trong nháy mắt, thân hình của hắn trực tiếp tiêu thất, xuất hiện ở một tòa phía trên võ đài. Thỉnh từ phía dưới trong mấy người lựa chọn một người trở thành lần này thí luyện đối thủ thiếu niên linh bảo. Một đạo tin tức xuất hiện ở trước mắt. Ân, Đoạn Đức hơi sững sờ. Mấy người, cái này không cũng chỉ có một người sao? Còn có thể như thế nào tuyển? Đoạn Đức có chút cảnh giác nhìn xem xung quanh, hắn nhỏ giọng mở miệng dò hỏi đây là địa phương nào. Nhưng mà, xung quanh cũng không có bất luận cái gì hồi phục vang lên. Đoạn Đức tại cái này một tòa trên lôi đài nghiên cứu rất lâu, cuối cùng phát hiện đây là một chỗ tinh thần không gian, muốn rời khỏi nơi này, đại khái chỉ có thể thông qua thí luyện. Thí luyện? Đoạn Đức ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tin tức. Thỉnh từ phía dưới trong mấy người lựa chọn một người trở thành lần này thí luyện đối thủ thiếu niên linh bảo. Thiếu niên linh bảo? Chẳng lẽ là thần thoại thời đại cái vị kia linh bảo thiên tôn? Đoạn Đức hít sâu một hơi. Đây chính là chân chính vô thượng thiên tôn à, nghe nói một mực sống đến thái cổ thời đại, cuối cùng thậm chí còn gia nhập vị kia nhân hoàng thiết lập thiên đỉnh. Nghe đồn linh bảo thiên tôn đã thành tiên. Ta đánh linh bảo thiên tôn. Thật hay giả? Đoạn Đức chần chờ phút chốc, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra thí luyện. Không có cách nào, không thông qua thí luyện liền không cách nào ra ngoài, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không thông qua thí luyện rời khỏi nơi này. Ông,
ngay tại đoạn nước xác định mở ra thí luyện trong nháy mắt, một cỗ không kịp chờ đợi kiếm ý trong nháy mắt xông lên trời không, nó rõ ràng có thể trực tiếp mở đánh, nhưng nó hết lần này tới lần khác muốn đi một cái hình thức, để cho đoạn đức cầu nó đánh. Quả thực là quá thiện lương. Vâng! Kinh khủng kiếm ý xông lên trời không. Mơ hồ trong đó, kiếm ý hóa thành bốn trôi sắc kiếm, bao phủ lôi đài tứ phương, tạo thành một đạo đơn sơ chu tiên kiếm trận. Thấy vậy, đoạn đức thần sắc kinh hãi. Hắn vội vàng đưa tay từ bể khổ sở bó. Sau một khắc, chỉ thấy một khối tàn phá quấn vải liệm đem hắn bao phủ, đây là hắn chân chính át chủ bài, hư hư thực thực bao khỏa một vị nào đó chí tôn tàn thi quấn vải liệm, trong đó lây dính hoàng đạo pháp tắc, có thể chống cự cực đạo đế binh uy áp. Đoạn đức cũng không biết, một khối này quấn vải liệm đã từng bao khỏa là một vị gọi là độ kiếp thiên tôn kẻ thành đạo. Dưới mắt, hắn đem một khối này bố quấn tại trên người mình, không thể nghi ngờ là tại nói linh bảo thiên tôn nhanh dùng được a, ta là độ kiếp thiên tôn. Tấu chương xong, chương 157, Diệp Phàm, Thạch Nhật Tiên, ngươi rất phách lối a đại đế tầm cung. Tinh thần không gian, trên lôi đài, kinh khủng kiếm ý vét sạch toàn bộ lôi đài. Kiếm vô hình quang tại thời khắc này xông lên trời không, cuối cùng tại lôi đài tứ phương ngưng tụ ra bốn trôi sắc kiếm, bố trí trở thành một tòa kiếm ý chu tiên kiếm trận. Bá, một cái bóng mở chậm rãi đi ra. Đó là một tên trẻ tuổi đạo nhân, hắn thân mang một bộ xưa cũ đạo bào, sau lưng gánh vác lấy một thanh thiên kiếm, nguyên bản trống rỗng ánh mắt bên trong dần dần toát ra một vòng nhàn nhạt thần sắc. Thi họa. Trẻ tuổi đạo nhân chậm rãi mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt đoạn đức ta ngửi thấy một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng thi khí. Linh bảo thiên tôn năm đó đã bình định tam thế thi họa. Đối mặt những cái kia năm xưa lão thi, hắn cũng coi như là lão ăn nhà. Dưới mắt, hắn rõ ràng chỉ là một tia kiếm ý, nhưng ở trong thấy đoạn đức một khắc này, hắn trực tiếp liền bị kinh hãi sinh ra thần trí, bởi vì trong lúc nhất thời này đến linh bảo thiên tôn đã chứng đạo tiên vương, hắn lưu lại kiếm ý có thể tự dẫn ra thiên địa đại đạo sinh ra thần trí. Đây cũng là tiên vương vĩ lực. Vâng, kiếm ý ngút trời. Dù là đoạn đức người khoác cuốn bại liệm, hắn vẫn như cũng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, dù sao đây là một chỗ tinh thần không gian, một ít thủ đoạn căn bản không dùng đến, chỉ làm cho hắn đưa tới vô biên tai họa. A, đoạn đức phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Trên người hắn khoác lên cuốn vải liệm tản ra đậm đà thi khí, đó là thuộc về độ kiếp thiên tôn khí tức. Đoạn đức đang kêu, a, cuốn vải liệm đang kêu, linh bảo thiên tôn, ta là độ kiếp thiên tôn a. Hai đại đội ở chung với nhau, đại khái chính là a linh bảo thiên tôn dùng sức, ta là độ kiếp thiên tôn a. Vâng, trên lôi đài tàn phá bừa bãi kiếm ý mạnh hơn. Một bên khác, Diệp Phàm còn tại bị đánh. Khổ Diệp phái phó giáo chủ tự thân xuất mã, bây giờ Diệp Phàm chỉ có bị đoạn phần, coi như hắn có thể tìm được cơ hội phản kích, cuối cùng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Dù sao, hắn đối mặt thế nhưng là Hoang Thiên Đế hình chiếu ra thiếu niên thời kỳ, đại đế thiếu niên cùng thiếu niên đại đế, trên lệnh trong đó không cần nói cũng biết. A, Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, hắn tóm lấy một cái cơ hội tiến hành phản công, vận chuyển đấu tự bí mô phỏng ra tứ bất tượng thiên đế quyền, một đôi nóng bỏng trong đôi mắt phóng ra bất khuất quang huy. Sau một khắc, Hoang Thiên Đế hư ảnh công kích lần nữa đánh tới. Côn bằng bảo thuật, lôi đế bảo thuật, chữ thảo kiếm quyết, liêu thần pháp, mỗi một loại bảo thuật đều tản ra cực kỳ khí tức các liệt. Vâng, Diệp Phàm thân ảnh tại chỗ bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt tinh quang huy sái, lôi đài giữ gốc cơ chế bị phát động, Diệp Phàm nguyên thần lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần phát động giữ gốc cơ chế. Các ngươi tốt chưa a? Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt hướng về trong phòng trực tiếp ra đa quần hữu nhóm gọi hàng. Nhưng mà, trực tiếp gian tịch liêu im lặng, không có người nào hồi phục, tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong nội đạo. Thấy vậy, Diệp Phàm chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Mẹ nó, ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Diệp Phàm phát ra gầm nhẹ một tiếng, hắn bước ra một bước, khí thế trên người xông lên trời không, nhìn qua rất có một loại thấy chết không sờn tín niệm. Tới, chiến. Dù là ta gánh vác ra đa quần hữu chờ đợi, cần một mắt nhìn xem trực tiếp gian giao diện, ta Diệp Thiên Đế như cũng vô địch thế gian. Diệp Thiên Đế a lên rồi. Diệp Thiên Đế lại không. Tinh thần không gian không có thời gian khái niệm, Diệp Phàm cũng không biết chính mình đến tột cùng chịu bao lâu đánh, hắn chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn chết lặng, trong lúc đó vô số lần hướng về Hoang Thiên Đế hư ảnh khởi xướng phản công. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Thời gian trôi qua, Hoang Thiên Đế hư ảnh dần dần ảm đạm. Diệp Phàm cũng chú ý tới điểm này. Đáy mắt của hắn lóe lên một vòng kích động, lập tức nắm cơ hội này, trả thù tính chất hướng về Hoang Thiên Đế hư ảnh trên mặt oanh ra một quyền. Vâng, một quyền này chính trúng hồng tâm. Thiên Đế quyền trừng trừng đập vào Hoang Thiên Đế hư ảnh trên mặt. Ân. Diệp Phàm có chút dừng lại. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thật sự đánh tới đối phương. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm có chút luống cuống. Dù sao hắn biết rõ vị này thiếu niên Thạch Hạ hung hãn trình độ, chính mình đánh hắn một quyền, hắn nói không chừng sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Khục. Ta nói đây là ngoài ý muốn ngươi tin không? Diệp Phàm hướng về trước mắt Hoang Thiên Đế hư ảnh ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Trước mắt Hoang Thiên Đế hư ảnh càng ảm đạm, thật giống như sắp tiêu tán, còn sót lại năng lượng đã không cách nào duy trì hắn tiếp tục chiến đấu. Thấy vậy, Diệp Phàm trong lòng vui mừng. Sắp tiêu tán? Vậy ngươi chàng cái giám a? Thạch Nhật Tiên, ngươi có bản lĩnh tiếp tục tới a, ngươi không phải rất phách lối sao? Nhìn ta đánh hay không đánh ngươi liền xong rồi. Diệp Phàm phách lối ngoắc ngón tay. Hoang Thiên Đế hư ảnh có chút dừng lại, hắn thật sâu liếc Diệp Phàm một cái, cuối cùng cứ như vậy từ trong võ đài tiêu tán. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn vô lực ngã xuống trên lôi đài. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hữu dần dần từ trong nội đạo lấy lại tinh thần.
nhân dục đạo tổ sư gia, ta dựa vào. Vị thiếu niên này thạch hạo mạnh như vậy sao? Hắn vừa mới thi triển những bí pháp kia nhìn qua hảo như bức dáng vẻ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chẳng lẽ là tiên đạo lĩnh vực bí pháp? Bách bại thành đế, vô cùng có khả năng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta vừa mới vẫn luôn tại lĩnh ngộ môn kia tràn ngập sinh mệnh lực bí pháp, mơ hồ từ vô cùng đạo vận trông được thấy một cây liễu, cũng không biết đến tuột cùng là bí pháp gì. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, ngươi nói là liêu thần pháp à? Đây là một môn tiên vương pháp, người sáng tạo giống như ngươi cũng là thực vật hệ tu sĩ, hơn nữa còn là một vị vô thượng tiên vương. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, liêu thần pháp sao? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, còn lại cái kia mấy tiên bí pháp theo thứ tự là côn bằng bảo thuật, lôi đế bảo thuật, còn có chữ thảo kiếm quyết, mỗi một tiên cũng là tiên vương cấp bậc bí pháp. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta cảm ngộ hẳn là côn bằng bảo thuật. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta cảm ngộ cũng là côn bằng bảo thuật. Lớn nhất nhiếp, ta cũng là. Vô thủy mẹ hắn, ta cũng là ải. Bách bại thành đế, ta cảm ngộ hẳn là lôi đế bảo thuật. Diệp hắc, liền không có người quan tâm một chút ta sao? Thiệt thòi, ta phía trước còn chuyên môn cho các ngươi ghi chép cái video, còn nghĩ để các ngươi đằng sau chậm rãi cảm ngộ đâu, ai có thể nghĩ các ngươi căn bản không có người quan tâm ta. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nghĩa tử khổ cực. Nhân hoàng núi. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dừng chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hoàng thiên đế hư ảnh thi triển ra côn bằng bảo thuật mang đến cho hắn rất lớn dẫn dắt, hắn đối với tiếp xuống con đường càng rõ ràng. Nhờ có Diệp Phàm giữ vững được thời gian lâu như vậy. Dừng chiêu thầm nghĩ nói. Bất quá. Diệp Phàm dũng cũng là thật sự dũng. Cuối cùng một câu kia thạch nhật tiên sợ là triệt để cho nãi hoa nhớ ký hắn. Sách. Diệp Phàm a Diệp Phàm. Thực sự là càng ngày càng chờ mong ngươi tứ cực thiên kiếp. Hoàng thiên đế, lần này cường độ không đủ, tứ cực thiên kiếp thời điểm đến thêm điểm cường độ. Tấu chương xong, chương 158, hỏng. Thật thành không bắt đầu đế tử vòng thứ 2 thí luyện sau khi kết thúc. Diệp Phàm ngay sau đó liền mở ra vòng thứ 3. Hắn lần này chọn lựa thiếu niên Hằng Vũ xem như vòng thứ 3 thí luyện đối thủ, tại đã trải qua phía trước hai đợt tra tấn đi qua, chiến lực của hắn đã xảy ra cực lớn thay biến, nói là thoát thai hoán cốt đều không đủ. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn một vòng này thí luyện biểu hiện tương đối bưng lỏng. Ngoài ra còn có Khương Hằng Vũ tại phòng phát sóng trực tiếp chỉ điểm, Diệp Phàm rất nhanh liền thông qua được một vòng cuối cùng thí luyện. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua được lần này thí luyện. Vô thủy đại đế âm thanh vang vọng trên lôi đài phương. Diệp Phàm ngã ngồi trên mặt đất. Hắn có chút hiếu kỳ dò hỏi ngươi là vô thủy đại đế bản thân sao? Không. Cái kia một thanh âm vang lên ta chỉ là một tia ý niệm thôi, chờ thí luyện sau khi kết thúc thì sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn còn nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng vô thủy đại đế cũng không cho hắn cơ hội này. Bá, tinh thần không gian phát sinh phá thoái. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn nguyên thần một lần nữa quay về nhục thân. Khi Diệp Phàm nguyên thần quay về nhục thân trong nháy mắt, hắn lập tức liền cảm giác được tự thân nguyên thần xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nguyên thần cường đại ước chừng mấy chục lần. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến tinh thần không gian. Hắn ở đó một chỗ không gian chém giết không biết bao lâu, nguyên thần một lần lại một lần xé rách, tiếp đó lại một lần lần gây dựng lại. Vậy đại khái chính là hắn nguyên thần trở nên mạnh mẽ nguyên nhân á, thì ra là thế. Diệp Phàm tâm bên trong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trung quanh, phát hiện mình đi tới đại đế tẩm cung chỗ sâu nhất, phía trước có một khẩu huyết trì, trong ao có một giọt đậm đặc tinh huyết, hẳn là vô thủy đại đế tinh huyết. Vâng. Tinh huyết tản ra đậm đà uy thế. Trong đó đại đế sát nghiệm cùng cực đạo đế uy đã bị tẩy đi, chỉ còn lại có thuần chính năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có từng sợi bất diệt chân ý hiện lên. Thấy vậy, Diệp Phàm đáy mắt lóe lên một vòng kích động. Hắn lấy được bất diệt kinh đã rất lâu rồi, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tu luyện nhập môn, một giọt này vô thủy tinh huyết hẳn là đủ trợ giúp hắn cấp tốc nhập môn. Tuy nghĩ thế, Diệp Phàm không do dự nữa. Hắn tiến vào trong huyết trì chuyên tâm tu luyện, tá trợ đại đế tinh huyết bên trong bất diệt chân ý, từng chút một tu luyện được bất diệt kinh. Vâng. Đại đế tinh huyết không ngừng rèn luyện Diệp Phàm thể phách, ở trên người hắn lưu lại thuộc về vô thủy đại đế vết tích, tẩy đều rửa không sạch cái chủng loại kia. Hỏng. Thật thành vô thủy đệ tử. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thể phách đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất diệt trải qua gia trì, đại đế tinh huyết rèn luyện, thậm chí liền tu vi của hắn đều đang nhanh chóng đề thăng. Đạo cung ngũ trọng thiên, đạo cung viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tứ cực. Bá. Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa, hắn bây giờ đã tu thành bất diệt kinh, tại phương diện nhục thân lấy được tăng lên cực lớn. Tứ cực. Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn chủ động kết thúc một vòng này tu luyện, cũng không có lập tức đột phá tứ cực bí cảnh, bởi vì hắn có thể dự cảm đến chính mình tứ cực thiên kiếp sợ rằng sẽ mạnh có chút đáng sợ, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nói ta có nhân hoàng tiền bối cho át chủ bài, nhưng độ kiếp cuối cùng vẫn là không thể qua loa, nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới được. Diệp Phàm tâm nghĩ, ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc mắt nhìn, xác định không có cái gì những thứ khác đồ tốt sau, hắn lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đại đế bên ngoài tầm cung, rất nhiều thiên tiêu cũng sớm đã kết thúc thí luyện. Cái kia một khối hỗn độn thạch cuối cùng bị Hắc Hoàng thừa cơ cướp đi. Đối với cái này, rất nhiều thiên tiêu nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không nghĩ tới đồ tốt cuối cùng cư nhiên bị Hắc Hoàng con chó này cho cướp đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tiêu có chút bất mãn, bọn hắn ý đồ liên thủ ép buộc Hắc Hoàng đem hỗn độn thạch cho phun ra. Đối diện với mấy cái này người áp bách, Hắc Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đem Diệp Phàm thay cho đi ra,
nói các ngươi cùng áp bách ta, còn không bằng chờ Diệp Phàm đi ra đi áp bách hắn đâu.
Diệp Phàm. Rất nhiều thiên tiêu một mặt mở mịt. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chính xác không có phát hiện Diệp Phàm dấu vết. Hắc Hoàng giải thích nói Diệp Phàm tiến nhập Đại Đế Tẩm Cung chỗ sâu nhất, trước mắt đang tiếp thụ chân chính thí luyện, chờ hắn thông qua thí luyện sau, liền có thể nhận được chân chính đại đế truyền thừa.
Nghe vậy, đám người mặt lộ vẻ không hiểu.
Dựa vào cái gì? Vì sao Diệp Phàm có thể tiếp nhận chân chính thí luyện? Bọn hắn lại chỉ có thể khổ cấp cấp đi đoạt một khối hỗn độn thạch.
Ta không phục.
Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mặt không cam lòng. Hắn lúc này liền biểu thị muốn tại đại đế bên ngoài tẩm cung các loại Diệp Phàm đi ra, tiếp đó cùng quyết chiến, đem Vô Thủy Đại Đế truyền thừa thắng được.
Nghe lời nói này, rất nhiều thiên tiêu ánh mắt hơi hơi lấp loé.
Vô Thủy Đại Đế truyền thừa a,
ai không tâm động?
Thế là, tất cả thiên tiêu cũng không có lựa chọn rời đi, bọn hắn toàn bộ đều tại đại đế bên ngoài tẩm cung chờ, tính toán đợi Diệp Phàm sau khi ra ngoài cùng một chỗ mưu hoa đại đế truyền thừa.
Hơn nửa tháng sau,
Diệp Phàm trung quy là từ đại đế tẩm cung đi ra.
Diệp Phàm đem Vô Thủy Đại Đế truyền thừa giao ra.
Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thứ nhất nhảy ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghiêm nhiên một bộ tình thế bắt buộc tư thái.
Thấy vậy, mọi người chung quanh liếc nhìn nhau.
Bọn hắn có người lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng có người lựa chọn đứng ra tạo áp lực, càng có mặt người lộ lo nghĩ, tỉ như Cơ Tử Nguyệt, Tử Phụ Thánh Nữ các nàng.
Chó chết.
Diệp Phàm trong đám người nhìn lướt qua. Hắn lập tức liền biết rõ là Hắc Hoàng đem chân tướng tiết lộ ra ngoài.
Bất quá,
vừa bọn hắn cũng có chút ngửa tay. Phía trước tại tinh thần không gian bị Hoang Thiên Đế hư ảnh đánh tơi bởi không biết bao lâu, bây giờ vừa bọn lấy trước mắt cái này một số người hạ giận.
Diệp Phàm có chút lãnh đạm nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương.
Phách lối như vậy, ngươi thật sự coi chính mình là Thạch Nhật Thiên A?
Hắn lẩm bẩm nói.
Nói xong, Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nói tới, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy một quyền của ta.
Vô Thủy truyền thừa, ta hai tay dâng lên.
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây hơi kinh hãi.
Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương càng là thẹn quá hóa giận.
Tiếp lấy ngươi một quyền.
Ngươi mẹ nó thật đem mình làm thiên đế đúng không?
Chết.
Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không chút do dự ra tay rồi. Hắn lấy tứ cực bí cảnh tu vi thi triển ra vô thượng bí pháp, sát ý nồng nặc xông lên trời không, phảng phất muốn đem Diệp Phàm nhất cử xé rách thành mảnh vụn.
Và anh,
cũng liền tại lúc này,
Diệp Phàm thân ảnh động,
hắn bước ra một bước, tay phải nắm đấm, lấy đấu tự bí mô phỏng thiên đế quyền, đáy mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng huy, một thân khí huyết ngút trời, kinh khủng quyền ý trong nháy mắt đánh tan hết thảy.
Phen Diệp Phàm đấm ra một quyền,
sau một khắc, một thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, không phải Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại là ai đây?
Lấy đạo cung bí cảnh lịch phạt tứ cực bí cảnh,
trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều trừng to mắt.
GS, các minh đệ cầu nguyện phiếu.
Tấu chương xong, chương 159, nữ hoa xuất thế.
Đạo đức tiên tôn hóa thân người qua đường đại đế.
Nhân hoàng núi.
Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới.
Lâm Chiêu cũng tại nơi đây ngồi xếp bằng ước chừng mấy ngàn năm.
Những năm này, hắn vẫn luôn tại cảm ngộ từ Hoang Thiên Đế hư ảnh trên thân lĩnh ngộ được côn bằng bảo thuật, nhờ vào đó diễn hóa âm dương, hoàn thiện bản thân hỗn độn đại đạo.
Nam thiên niên tuế nguyện trôi qua,
Lâm Chiêu đối với con đường tương lai càng rõ ràng.
Vâng,
một ngày này,
nhân hoàng núi chỗ sâu,
chỉ thấy một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp mênh mông quần quần của tới, đồng thời còn kèm theo một cỗ kinh người kiếm ý xông lên trời không.
Ông,
kiếm quang sáng chói đủ để xé rách thiên cung.
Trong thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc phát ra rên rỉ một tiếng.
May mắn nhân hoàng núi có vô thượng đế trận thủ hộ,
nếu không, chỉ sợ toàn bộ nhân gian vũ trụ đều muốn bị đạo này kiếm quang sợ kinh động.
Đây là linh bảo đạo hưu sống đến đời thứ năm.
Lâm Chiêu đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Bá,
sau một khắc, mênh mông cực đạo thần uy bị thu lại.
Cái kia một đạo đủ để bổ ra thiên địa vạn đạo kiếm quang cũng tại trong chớp mắt tán đi.
Lâm Chiêu ngước mắt nhìn lại,
chỉ thấy một cái thân mang cổ pháp đạo bào tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi từ sâu trong nhân hoàng núi đi ra. Hắn cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt lập lòe sắc bén kiếm ý, sau lưng gánh vác lấy bốn thanh tiên kiếm, kinh khủng sát cơ cho dù là chân tiên buông xuống đều biết sinh ra lòng kiêng kỵ.
Chúc mừng đạo hữu sống đến đời thứ năm.
Lâm Chiêu vừa cười vừa nói.
Nghe vậy,
Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười gật đầu.
Hắn cảm khái nói hồng trần tiết lộ, quả nhiên là cửu tử nhất sinh a.
Hắn lần này thuế biến kém chút thất bại, may mắn hình người bất tử dược tại thời khắc mấu chốt phát sinh thuế biến, từ khô chuyển linh, sống ra tân sinh, này mới khiến hắn tóm lấy trong minh minh một chút hy vọng sống.
Đạo đức đạo hữu còn không có lột xác thành công sao?
Linh Bảo Thiên Tôn hỏi thăm.
Không có.
Lâm Chiêu lắc đầu, hắn nói Linh Bảo đạo hữu có thể chú ý một chút chat gờ rút, gần nhất chat gờ rút bên trong xảy ra một ít chuyện, có lẽ ngươi cũng biết cảm thấy hứng thú.
Hoang Thiên Đế hư ảnh thi triển ra chữ thảo kiếm quyết đồng dạng cũng là một môn tiên vương pháp,
có lẽ Linh Bảo Thiên Tôn sẽ cảm thấy hứng thú.
A,
nghe lời nói này,
Linh Bảo Thiên Tôn hơi hơi nhíu mày.
Hắn mở ra chat gờ rút liếc mắt nhìn, thông qua ra đa quần hữu nhóm lên tiếng, rất nhanh liền biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Linh Bảo Thiên Tôn ấn mở Diệp Phàm thu video.
Trong video rõ ràng là Diệp Phàm cùng Hoang Thiên Đế hư ảnh vật lộn hình ảnh.
Ân,
nói là vật lộn cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng,
phải nói bị đánh mới đúng.
Trong video,
chữ thảo kiếm quyết vô cùng lăng lệ.
Sự chú ý của Linh Bảo Thiên Tôn rất nhanh liền bị hấp dẫn.
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, hết sức chăm chú nhìn xem trong video mỗi một cái hình ảnh, hoàn toàn đắm chìm trong chữ thảo kiếm quyết huyền diệu bên trong.
Rất rõ ràng,
chữ thảo kiếm quyết rất hấp dẫn hắn.
Nói chuyện phía bên trong,
gia đa quần hưu nhóm cũng phát hiện không thích hợp.
Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn, Nam Thế Hồng Trần Tiên,
Diệp Hắc, các ngươi mau nhìn Linh Bảo lão tổ cảnh giới đánh dấu. nhân dục đạo tổ sư gia, nam thế hồng trần tiên. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, linh bảo tiền bối sống đến đời thứ 5. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, xem ra linh bảo tiền bối thành công cảm ngộ ra sinh tử áo nghĩa, khoảng cách hồng trần thành tiên tiến hơn một bước. Bách bại thành đế, đạo đức tiền bối đâu? Nhân hoàng lâm chiêu, đạo đức đạo hữu còn vẫn tại thuế biến bên trong, linh bảo đạo hữu vừa mới nhìn Diệp Phàm ngươi thu video đi qua, bây giờ đã đắm chìm trong chữ thảo kiếm quyết huyền diệu bên trong. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc ngươi dự định lúc nào đột phá tứ cực? Ta đều đã tứ cực nhị trọng thiên. Diệp Hắc, đừng hoảng hốt, ta luôn cảm giác ta tứ cực thiên kiếp chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn, cho nên dự định tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian. Nhân hoàng lâm chiêu, lúc độ kiếp nhớ kỹ trực tiếp. Diệp Hắc, hảo. Hắc hoàng, vương. Diệp Phàm tiểu tử ngươi sẽ không phải là bị đả kích đến đi. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Đả kích gì? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nói tỉ mỉ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có qua. Hắc hoàng, liền phía trước nói với các ngươi cái kia phong gia quý nữ, phong gia thánh chủ muốn cùng Diệp Phàm thông gia, đặc biệt tìm được thần vương Khương Thái Hư. Khương Thái Hư cũng nghĩ cho Diệp Phàm tìm thêm một cái chỗ dựa, thế là liền làm chủ đồng ý cái môn này hôn sự. Kết quả, vị kia phong gia quý nữ không vui, nàng tựa hồ chướng mắt Diệp Phàm, trước mắt đang hướng về thánh thành chạy đến, muốn tự mình cùng Diệp Phàm từ hôn. Nhân dục đạo tổ sư gia, có ý tứ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đến lúc đó nhớ ký trực tiếp a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thế mà xem thường nghĩa tử của ta. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm thật sự bị đả kích tới rồi sao? Không thể nào, chỉ là một nữ nhân, ngươi dạng này là sẽ bị nhân dục đạo trục xuất sư môn. Diệp Hắc, đừng nói nhảm, ta cùng cái kia phong gia quý nữ chưa từng gặp mặt, làm sao có thể bị đả kích đến? Là yêu tộc công chúa không thơm, vẫn là cơ gia mặt trăng nhỏ không đáng yêu, hay là tử phủ thánh nữ không xinh đẹp? Bách bại thành đế, Diệp Phàm, ngươi còn nói mình không phải là nhân dục đạo truyền nhân. Dừng chiêu âm thầm nhìn trộm màn hình, hắn tại nhìn thấy chat gờ giúp bên trong Diệp Phàm cái kia trang bức thức lên tiếng đi qua, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hậu cung nhất thời sảng khoái, tu la lò hỏa táng. Diệp Thiên Đế, ta chờ ngươi hậu viện lửa cháy một ngày kia. Ân. Đúng lúc này, Dương Chiêu tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên bờ vũ trụ khác, nơi nào có một khỏa gọi là Hồng Hoang Cổ Tinh sinh mệnh ngôi sao. Hồng Hoang Cổ Tinh, Côn Luân nơi thành tiên, 99 tọa long mạch đan vào lẫn nhau, vô tận long khí đem nơi đây thai nghén trở thành một tòa thiên địa, trong thiên địa tinh khí nồng đậm tới cực điểm. Và anh, một ngày này, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ thiên cung, tạo hóa, tử khí, long khí đan vào lẫn nhau, ba hợp nhất, thai nghén trăm vạn năm, cuối cùng lấy tạo hóa kiêm dung tử khí sống ra tân sinh. Nhàn nhạt tạo hóa chi quang bao phủ vạn vật, vì thiên địa ở giữa mang đến vô tận sinh cơ. Bá, một vị tuyệt đại thần nữ ung dung mở ra hai con ngươi. Nàng thân mang một bộ màu xanh sẫm quần áo, dáng người thướt tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, một bộ mái tóc đen nhánh áo choàng rải rác, mắt ngọc mày ngài, mày như núi xa, mắt lạnh trong đôi mắt hiện ra một vòng mờ mịt. Ta là ai? Thần nữ mở mịt ngắm nhìn một phía. Trước mặt của nàng xuất hiện một cái xưa cũ văn tự. Đó là một cái hoa chữ. Hoa. Thứ này về sau, ta gọi nữ hoa. Thần nữ cho mình lấy một cái tên. Nàng tò mò nhìn trong thiên địa tất cả, tiếp đó chậm rãi đi ra nơi thành tiên, từng bước một hướng về thế giới bên ngoài đi đến. Đi ra nơi thành tiên, nữ hoa đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có tiếng đánh nhau vang lên. Nàng hiếu kỳ đi tới, chỉ thấy có hai vị tu sĩ đang tại đấu pháp, bọn hắn tựa hồ đang tại tranh đoạt một gốc bảo dược, bên cạnh còn có một vị người qua đường lao đạo đang tại giải thích. Đây là một gốc ngàn năm tuyết liên, có thể trợ giúp người khác củng cố tâm thần, đột phá cảnh giới phía trước nuốt một bội như vậy, liền có thể để cho tâm thần tiến vào không có chút rung động nào trong trạng thái, không bị tâm ma quấy nhiễu. Hai người bọn hắn tu hành là một thiên đại năng kinh văn. Bọn hắn dùng chiêu thức là, bọn hắn thúc giục bí pháp là, bọn hắn. Cái kia một cái lao đạo nói đạo lý rõ ràng, thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Đạo trưởng, ngươi như thế nào cái gì đều hiểu a? Nữ hoa có chút hiếu kỳ đụng lên tới dò hỏi. Ha ha, bần đạo lao tử, đến nỗi ta vì cái gì đều hiểu, ta cũng không biết. Tấu chương xong, chương 160, độ kiếp tiên tôn mang theo lớn miếp miếp đi khảo cổ học. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu ánh mắt quán xuyên hơn phân nửa tinh không, mắt thấy Côn Luân nơi thành tiên hết thảy, thấy tận mắt nữ hoa sinh ra. Thông linh sao? Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Bây giờ cách hắn bỏ qua Thiên Tâm ấn ký đã qua hơn 8000 năm. Xem ra, vị kế tiếp hoàng giả lập tức liền muốn sinh ra. Hoa hoàng. Vừa nghĩ tới tương lai mình cùng vị này nữ hoa quan hệ có lẽ có chút đặc thù, Lâm Chiêu trong lòng liền sinh ra một vòng như có như không ý động. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lưu lại một vòng thần niệm chú ý nữ hoa. Đinh. Đúng lúc này, chắc gở giúp truyền đến nhắc nhở. Tựa hồ có người đang tìm hắn nói chuyện riêng. Lâm Chiêu mở ra chat gờ giúp giao diện, phát hiện là Đại Niếp Niếp đang cho hắn phát PM. Đại Niếp Niếp, nhân hoàng tiền bối có rảnh không? Nhân hoàng Lâm Chiêu, có rảnh, thế nào? Đại Niếp Niếp, ta mượn nhờ côn bằng bảo thuật khai sáng ra một tiên bí thuật, muốn xin ngài giúp ta xem một chút có cái gì không thích hợp chỗ. Nhân hoàng Lâm Chiêu, hảo. Đinh. Nhóm viên Đại Niếp Niếp hướng ngài gửi một cái hồng bao. Đinh. Ngài đã nhận lấy hồng bao. Đại Niếp Niếp phát tới là một cái ngọc giản, trong đó ghi lại nàng khai sáng môn kia bí thuật, đó là một môn tên là Đại Đạo Bảo Bình bí thuật. Đại Đạo Bảo Bình. Lâm Chiêu đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái môn này bí thuật không phải thôn tiên ma công bên trong một môn bí thuật cấm kỵ sao? Đại Niếp Niếp đều không có khai sáng ma công đâu, như thế nào đột nhiên liền khai sáng ra cái môn này bí thuật? Lâm Chiêu cẩn thận tìm hiểu một phen.
Thì ra là thế. Chờ xem xong đi qua. Đáy mắt của hắn toát ra một vòng bừng tỉnh. Đại đạo bảo bình cái môn này bí thuật là căn cứ vào côn bằng bảo thuật côn hình thái sửa chữa đi ra ngoài. Côn hình thái có thôn nạp vạn vật năng lực, có thể thôn phệ công kích của địch nhân đem hắn chuyển hóa làm tự thân bản nguyên. Đại Niếp Niếp đem hắn sửa đổi một phen, khiến cho không chỉ có thể thôn phệ công kích của địch nhân, còn có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật bản nguyên, đem hấp thu bản nguyên lấy thiên địa phù văn hình thức in vào tu sĩ các vị trí cơ thể, tẩm bổ cơ thể, thăng hoa bản nguyên, tăng cường căn cơ. Không hề nghi ngờ, đây chính là thôn thiên ma công hình thức ban đầu. Đại Niếp Niếp đã sơ bộ bước lên chính mình đạo. Không hổ là nữ đế. Lâm Chiêu đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bây giờ Đại Niếp Niếp mới tiên một tu vi à, như thế tu vi liền đi ra mình lộ, chỉ có thể nói không hổ là vạn cổ kinh diễm nhất tồn tại. Lâm Chiêu cẩn thận nhìn một lần. Hắn trả lời: "Nhân hoàng Lâm Chiêu, cái môn này bí thuật cũng không có vấn đề gì quá lớn, tuy nói có tham khảo thành phần, nhưng ngươi vẫn như cũ đi ra con đường của mình. Rất lợi hại." Đại Niếp Niếp cảm tạ nhân hoàng tiền bối. "Nhân hoàng Dương Chiêu, ngươi bây giờ không cần trực tiếp đi thôn vệ người khác bản nguyên, chờ sau đó một lần gặp mặt, ta tự mình giúp ngươi hộ pháp." Đại Niếp Niếp: "Hảo." Trong động phủ, nữ tử áo trắng kinh ngạc nhìn trước mắt chặt gờ giúp giao diện, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Dương Chiêu phát ra mấy cái kia chữ. "Rất lợi hại." Nữ tử áo trắng hơi hơi hé miệng. Nàng có chút cao hứng đóng lại chặt gờ giúp, tiếp đó cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở bồ đoàn bên trên, cũng không biết là đang ngẩn người vẫn là tại suy nghĩ lung tung. Nàng mặc rất mộc mạc, liền một bộ đạm nhã trắng thuần váy dài, nhưng coi như thế, vẫn như cũng không cách nào che giấu dung mạo của nàng cùng tư thái. Nàng một bộ mái tóc đen nhánh áo choàng, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tìm không ra mảy may tì vết, lông mi thật dài khẽ run, sáng chói tinh mâu bên trong lập lòe hào quang nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Ông." Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến một chút động tĩnh. Đại Niếp Niếp hơi hơi ngước mắt, nàng vẫy tay, ngoài động phủ liền có một cái đưa tin ngọc giản phiêu đi vào. Bóp nát ngọc giản, chỉ thấy một nhóm chữ lộ ra ở trước mắt. "Mặt quỷ đạo hữu, nhiều năm không gặp rất là tưởng niệm, gần nhất bần đạo lại phát hiện một chỗ tuyệt thế đại mộ, trong mộ hư hư thực thực có dấu vô thượng long thủy, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá hóa long bí cảnh. Như thế nào? Có hứng thú hay không cùng bần đạo làm một phiếu? Bần đạo biết ngươi là phế thể, tu hành không dễ, trừ phi nắm giữ vô thượng bảo dược, bằng không thì đời này đều không thể đột phá hóa long bí cảnh." "Ai, vừa nghĩ tới có đồ tốt, bần đạo trước tiên liền nghĩ đến ngươi, phần ân tình này ngươi về sau nhất định muốn nhớ kỹ a." "Đúng. Gần nhất ngoại giới có rất nhiều bất lợi cho bần đạo lưu luôn phỉ ngữ, nói xấu, những cái kia cũng là xích lọa lọa nói xấu, tu hành giới người nào không biết ta siêu có đức, có làm hay không? Nhớ kỹ nói một câu, tao có đức." Trong hư không chữ viết dần dần tiêu tan. Đại Niếp Niếp đáy mắt lóe lên một vòng lanh ý tao có đức. "Đoạn đức." "Không tệ, vị này tao có đức chính là độ kiếp thiên tôn một thế luân hồi thần, nàng từng tại mấy năm trước cùng đánh qua không thiếu quan hệ. Thậm chí, hơi kém bị hắn hô chết. Lúc đó, nàng mới nói cung tu vi, nhưng bởi vì phế thể nguyên nhân, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tứ cực bí cảnh, về sau ngoại ý muốn biết được cái nào đó thiên tài địa bảo có thể trợ giúp người khác cưỡng ép đột phá tứ cực, mà loại này thiên tài địa bảo chỉ có tại cổ đại trong mộ lớn mới có. Thế là, Đại Niếp Niếp cứ như vậy cùng Tào Có Đức cùng một tuyến. Thế nhưng Tào Có Đức thực sự không phải vật gì tốt, hắn mặt ngoài cùng Đại Niếp Niếp hợp tác, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt chạy so với ai khác đều nhanh. Nếu không phải là nàng phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ lần kia phía dưới mộ liền phải chết ở bên trong. Một thế này độ kiếp thiên tôn hẳn là nguyên thiên sư tổ sư gia. Dùng người đời sau tới nói, Tào Có Đức chính là vị kia thần bí nguyên đế. Đại Niếp Niếp nghĩ thầm, nàng cùng Tào Có Đức đánh qua không thiếu quan hệ, rất rõ ràng đối phương cực kỳ tinh thông đủ loại nguyên thuật, thuật phong thủy, cái này cũng là nàng vì cái gì khẳng định như vậy Tào Có Đức chính là nguyên đế nguyên nhân. Đại Niếp Niếp nghĩ, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Tào Có Đức cùng một chỗ phía dưới mộ. Bây giờ, nàng đã đi ra thuộc về mình lộ, kế tiếp liền có thể chính thức mở cận, bất quá đầu tiên nàng phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn mới được, trong mộ những cái kia thi tài không thể nghi ngờ là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác, nàng cũng không sợ Tào Có Đức hố chính mình. Dù sao nàng đã tiên một tu vi, Tào Có Đức còn tưởng rằng nàng mới tứ cực đâu. Chớ nói chi là nàng còn tu tập nguyên tiên thư. Thật muốn chơi lên nguyên thuật, Tào Có Đức chỉ sợ còn không bằng nàng đâu. Vừa nghĩ đến đây, Đại Niếp Niếp đáy mắt lóe lên một vòng lanh ý Tào Có Đức tên mập mạp chết bầm kia trên người đồ tốt nhiều đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này hung hăng cấp sạch một phen. Không có cách nào, nàng quá nghèo, trên thân ngoại trừ nhóm hưu nhóm tặng bảo dược cùng trang ngộ đạo, những thứ khác gì cũng không có. Thậm chí, nàng ngay cả mình bản mệnh binh khí cũng không đánh tạo, bởi vì nàng căn bản không tìm được tài liệu thích hợp, quá rác rưởi tài liệu chỉ có thể ảnh hưởng nàng tương lai con đường. Bất quá, những vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết, bởi vì tiễn đưa bảo đồng tử lập tức liền muốn tới. Cái nào đó mập mạp không hiểu thấu dùng mình một cái ai đang nhớ đạo ra, DS, cầu nguyện phiếu, cầu truy qua. Đấu chương xong, chương 161, thôn thiên ma cái cùng lớn Niếp Niếp gặp mặt hai mới là đầu. Quyết định sau, Đại Niếp Niếp liền cho Tào Có Đức trở về cái tin tức, biểu thị chính mình nguyện ý cùng phía dưới mộ, nàng rất rõ ràng đối phương chính là đem mình làm dò đường. Bất quá không quan trọng, nàng bây giờ đã là tiên một tu vi, cho dù Tào Có Đức là thiên tôn chuyển thế, có độ kiếp thiên công hộ thể, cùng lắm thì nàng hướng nhân hoàng mượn một kiện đế binh, xem kết quả một chút hay so với ai khác cứng rắn. Sau đó không lâu, Tào Có Đức liền lần nữa truyền đến tin tức, hắn cùng với Đại Niếp Niếp ước định một cái địa điểm, song phương ba ngày sau chạm mặt, cùng nhau phía dưới mộ. Ba ngày sau, Đại Niếp Niếp đến nơi hẹn mà đến.
nàng thấy lần nữa độ kiếp thiên tôn chuyển thế thân. Ha 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 ha. Chỉ thấy một cái bạch bạch tịnh tịnh đạo sĩ béo từ phương xa cười lớn đi tới, hắn thân mang một bộ bát quái tím thụ tiên y, trong tay nắm lấy một cây phất trần, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là đồ tốt. Mặt quỷ đạo hữu, nhiều năm không gặp rất là tưởng niệm a. Tao có đức một mặt cười hết mắt, nhìn qua giống như là một gian thương. Đại Niếp Niếp lãnh đạm nhìn xem hắn. Nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, hoàn mỹ dung mạo bị một bộ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ che giấu, đây cũng là Tào có đức xưng hô nàng mặt quỷ đạo hữu nguyên nhân. Bởi vì nàng quanh năm mang theo một bộ mặt nạ quỷ. Đại Niếp Niếp chừng chừng nhìn chằm chằm Tào có đức, trước đây Diệp Phàm trực tiếp đem đoạn đức gõ choáng cồn, một hơi từ trên người hắn móc ra một đống đồ tốt, như cái gì đại năng binh khí, vương giả thần binh, cái gì cần có đều có. Đời thứ năm đoạn đức đều giàu có như vậy. Một thế này nguyên đế Tào có đức chỉ sợ chỉ có thể càng giàu có a. Nghĩ tới đây, Đại Niếp Niếp trong lòng liền càng nóng bỏng. Nàng nhìn chừng chừng lên trước mắt Tào có đức, giống như là tại nhìn một con dê to béo. Tào có đức dùng mình một cái. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt Đại Niếp Niếp, nói mặt quỷ đạo hữu gần nhất hẳn là nghe nói ngoại giới những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ a. Nói xấu. Đơn thuần nói xấu. Thế nhân người nào không biết ta Tào có đức siêu có đức. Những người kia chính là ghen ghét ta. Tào có đức nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn nửa năm trước đem cái nào đó thánh địa đại nhân vật mộ tổ cho móc, 3 tháng trước lại đem một đám tán tu lừa gạt đến Bắc vực đi đào quáng, làm một đống chuyện nhân thần cộng phẫn, dẫn đến thanh danh của hắn triệt để xấu. Nếu không, hắn cũng sẽ không đến tìm Đại Niếp Niếp hợp tác. Tại Tào có đức trong mắt, Đại Niếp Niếp không thể nghi ngờ là một cái rất tốt nắm người, tu vi thấp, tư chất kém, toàn thân trên dưới nghèo liền một cân nguyên thạch đều lấy ra không ra, loại tồn tại này không thể nghi ngờ là tốt nhất nắm. Cái gì? Ngươi nói xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài. A, chớ chê. Loại này phế vật cũng không thể móc ra một kiện cực đạo đế binh a. Đại Niếp Niếp lạnh nhạt nhìn xem Tào có đức, nàng không để ý đến đối phương kỳ kỳ bạch bạch, đầy trong đầu cũng nghĩ nên như thế nào gõ choáng côn. Đi nơi nào phía dưới mộ? Nàng âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói. Hắc. Tào có đức xoa xoa đôi bàn tay, nói chúng ta lần này cần ở dưới mộ nhưng là một cái sống lại, thái cổ thời đại cái vị kia nhân hoàng ngươi biết ta. Chúng ta lần này cần ở dưới mộ liền cùng hắn có quan hệ. Nghe vậy, Đại Niếp Niếp trợn nước mắt. Nàng cái kia mắt lạnh ánh mắt lập lòe quan huy, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo sĩ béo. Tào có đức xem thường. Hắn tự mình nói lần này cần ở dưới mộ cùng thái cổ thời đại cái vị kia nhân hoàng có liên quan, hơn nữa vị trí ngay tại Bắc vực nhân hoàng núi phụ cận, nghe nói mộ chủ nhân từng là nhân hoàng một mạch truyền nhân, bên trong bồi đồ cất giữ chắc chắn không thiếu. Mặt khác, ta còn quan sát qua, tòa kia đại mộ ở vào một đầu long mạch phía trên, trong mộ có lẽ dựng dục vô thượng long thủy, hẳn là đủ giúp ngươi đột phá hóa long bí cảnh. Tao có đức một mặt đầu độc nói, muốn người khác bán mạng, như vậy đầu tiên là phải hứa hẹn người khác một cái điều kiện không cách nào cự tuyệt. Nhưng, thật tình không biết, Đại Niếp Niếp đã mở ra chặt cờ rút. Tiếp đó đem hắn nói những lời này toàn bộ đều thu trở thành video, phát đến chat gỡ giúp bên trong. Đại Niếp Niếp, video. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Đây không phải độ kiếp thiên tôn sao? Diệp Hắc, GMN. Cái này thất đức đồ chơi lại tại kế hoạch trộm người khác bộ đâu. Lần này còn đem chủ ý đánh tới chúng ta nhân hoàng một mạch trên thân. Quả nhiên là gan chó thật lớn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây là độ kiếp thiên tôn một đời nào? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không biết. Diệp Hắc, nhân hoàng dừng chiêu nhân hoàng tiền bối nhìn ra được sao? Nhân hoàng dừng chiêu, đây cũng là độ kiếp thiên tôn đời thứ tư, đời thứ nhất là thần thoại sơ độ kiếp thiên tôn, đời thứ hai là thần thoại cuối cùng minh tôn, đời thứ ba hẳn là thái cổ thời đại một vị nào đó hoàng giả, một thế này độ kiếp thiên tôn hẳn là vị kia khai sáng nguyên thiên sư một mạch nguyên đế. Hắc hoàng, vương, nguyên đế. Cái này thất đức đồ chơi nhất định không ít trộm người khác mộ tổ, trên thân chắc chắn ẩn giấu một đống bà bối. Diệp Hắc, Đại Niếp 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 đạo hữu có hứng thú hay không làm một phiếu? Ta có thể cho ngươi mượn một kiện cực đạo đế binh. Nhìn đến đây, Đại Niếp Niếp hơi có ước điểm điểm tâm động. Nàng biết Diệp Phàm thân bên trên có một kiện bán đế binh, tùy tiện tới nửa cái đều đầy đủ nàng đem Tào có đức cho trói lại. Nghĩ nghĩ, nàng trả lời: "Đại Niếp Niếp, hảo." Mắt thấy Diệp Phàm cùng Đại Niếp Niếp đạt tới chung nhận thức, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ cũng nhịn không được âm thầm cảm khái. Độ kiếp thiên tôn đời này thực sự là bị lao tội, đời thứ tư bị nuốt thiên một mạch tổ sư ra gõ choáng cồn, đời thứ năm lại phải bị Diệp Phàm cái này tôn tiên một mạch truyền nhân nhớ thương. Đại Niếp Niếp nước mắt, nàng nhìn về phía trước mắt Tào có đức, lạnh lùng nói: "Lúc nào phía dưới mộ?" "Bây giờ." Tào có đức tuy nói cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhưng hắn thật là rất ưa thích phía dưới mộ. Loại kia âm u ẩm ướt hoàn cảnh, quả thực là vì hắn chế tạo riêng đi ra ngoài. Tào có đức mang theo Đại Niếp Niếp đi đến Bắc vực Nhân Hoàng núi phụ cận, lập tức, bọn hắn rất nhanh liền tìm được cái kia một ngôi mộ lớn. Đồng thời, Đại Niếp Niếp ở trong gờ giúp chặt bên trong liên lạc Diệp Phàm. Diệp Phàm đem thôn thiên ma cái cho mượn nàng. Đinh. Nhóm viên Đại Niếp Niếp nhận lấy nhóm viên Diệp Hắc gửi đi hòm bao. Sau một khắc, Đại Niếp Niếp trong bể khổ liền xuất hiện một cái chén vỡ nhỏ. Rõ ràng là thôn thiên ma cái. Ông Thôn Thiên Ma cái ý chí chậm rãi khôi phục, hắn có chút mờ mịt nhìn xem trước mắt Đại Niếp Niếp, nhìn chằm chằm Đại Niếp Niếp đầu nhìn hồi lâu. Giờ khắc này, hắn có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải đầu của ta sao? Thôn Thiên Ma quán chính là nữ đế dùng chính mình một thế thân luyện chế mà thành. Ma nắp liền tương đương với đầu của nàng. Dưới mắt, Đại Niếp Niếp nhìn xem trong bể khổ ma nắp, trong lòng cũng của nàng sinh ra một loại nào đó cảm giác kỳ lạ, giống như là đang cùng chính mình đối mặt. Nàng theo bản năng sờ lên đầu của mình. Tiếp đó, Thôn Thiên Ma cái khẽ run lên. Sờ ta làm gì?
đầu của ngươi chính là ta đầu. Ngươi sợ chính mình thì tương đương với là đang sợ ta. Đại Niết Niết đè xuống trong lòng suy nghĩ, nàng mắt nhìn không chấp trước mắt Tào Có Đức, tìm kiếm lấy gõ choáng côn thời cơ tốt nhất. Tấu chương xong, chương 162, cái gì ngoan nhân chuyển nhân để mắt tới Diệp Phàm Tào Có Đức tạm thời không để ý Đại Niết Niết. Hắn đang tìm tiến vào cổ mộ lối vào, lấy nguyên thuật quan sát nơi này địa mạch hướng đi, nhưng thật tình không biết sau lưng Đại Niết Niết đã nhìn chằm chằm. Bá. Đại Niết Niết chừng chừng nhìn chằm chằm Tào Có Đức. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tào Có Đức cái óc, mơ hồ nhớ kỹ đây là một cái hào đầu, trước đây Diệp Phàm cầm kim cương chắc đều không thể đem hắn gõ. Đi tới Tào Có Đức sau lưng, mắt thấy đối phương căn bản không đem chính mình coi là gì, Đại Niếp Niếp dứt khoát trực tiếp móc ra thôn thiên ma cái, tiếp đó hướng về Tào Có Đức đầu trực tiếp hung hăng đập xuống. Và anh, nhàn nhạt đế uy quyết tán, nữ đế đầu cùng độ kiếp thiên tôn đầu đụng vào nhau, làm thanh âm thanh thúy vang lên, cuối cùng vẫn nữ đế đầu hơn một chút. Tào Có Đức chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, tiếp đó cả người trực tiếp bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, trẻ tuổi thật hảo, ngã đầu liền ngủ. Đại Niếp Niếp cầm trong tay thôn thiên ma cái, nàng lạnh nhạt nhìn xem trước mắt Tào Có Đức, tiếp đó quả quyết ngồi xổm người xuống, thuần thục đưa tay hướng về khổ hải của hắn tìm kiếm. Ông Đại Niếp Niếp lấy đế binh chi uy phá vỡ Tào Có Đức trong bể khổ cấm chế, lập tức đập vào tầm mắt chính là một đống bảo vật, như cái gì đại năng binh khí đều chỉ phối chờ trong góc. Tào Có Đức trong bể khổ có một ngụm tụ bà buồn, bên trong không chỉ có vương giả thần binh, thậm chí còn có một kiện chân chính thánh binh. Đại Niếp Niếp trừng to mắt, nàng đưa tay không ngừng đào móc móc ra tất cả đồ tốt toàn bộ đều hướng khổ hải của mình nhét, đến cuối cùng dứt khoát cũng dẫn đến tụ bảo buồn đều bưng đi. Nhìn xem trước mắt bất tỉnh nhân sự Tào Có Đức, Đại Niếp Niếp nghĩ, nàng đưa tay đem đối phương quần áo cũng cho lột, dù sao gia hỏa này mặc trên người bắt quái tím thụ tiên ý cũng là một kiện bảo bối tốt. Đương nhiên, Đại Niếp Niếp không có biến thái như vậy, nàng không giống Diệp Phàm, tốt xấu cho Tào Có Đức lưu lại một kiện áo trong, không đến mức để người ta ở trong vùng hoang dã chạy trần truồng. Niếp Niếp lao tổ, nàng tốt. Diệp Hắc, hắn hỏng. Làm xong đây hết thảy, Niếp Niếp lao tổ liền quay người rời đi. Làm việc tốt, không lưu danh. Nàng cũng không có ý định tiếp tục chôn mộ. Dù sao cái này một tòa mộ mộ chủ nhân cùng nhân hoàng tiền bối có liên quan, nàng dù là dù thế nào tham ăn, cũng là sẽ kén ăn. Chặt gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hưu nhóm đều đang hỏi thăm tiến triển. Diệp Hắc, như thế nào? Độ kiếp thiên tôn trên người đổ tốt nhiều không? Đại Niếp Niếp, có một cái thánh binh, còn có không ít vương giả thần binh. Vô Thủy mẹ hắn, hoa. Niếp Niếp đạo hưu một lớp này kiếm to rồi. Hắc Hoàng, vương, muốn phát tài, chỉ cần ăn cướp độ kiếp thiên tôn là được rồi. Diệp Hắc, cái gì ăn cướp? Ta chỉ cần hơi chỉ một câu thôi ngón tay, độ kiếp thiên tôn tự sẽ đem tất cả bảo vật hai tay dâng lên, tiếp đó kêu khóc cầu ta nhận lấy. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không hổ là nhân dục đạo truyền nhân, nam nữ thông sát. Đại Niếp Niếp, đế binh trả cho ngươi. Đinh. Nhóm viên Đại Niếp Niếp gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Diệp Hắc, Niếp Niếp đạo hữu tại sao không nói một tiếng cảm tạ? Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi đem đầu của ta cho ta mượn sao? Đại Niếp Niếp, cảm ơn ngươi. Diệp Hắc, không khách khí. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm tình huống gần đây tiểu gì a? Diệp Hắc, ta vừa trở lại thánh thành đâu, dự định khổ tu một đoạn thời gian, tiếp đó liền chuẩn bị độ tứ cực thiên kiếp. Hắc Hoàng, vương, như lời ngươi nói khổ tu, chính là ngày ngày đi quyến rũ muội tử sao? Diệp Hắc, chó chết đừng nói nhảm, Khương lão tổ các ngươi tình huống trước mắt kiểu gì a? Nhân dục đạo tổ sư gia, ta hết thể như cũ a, mỗi ngày không phải là bị truy sát chính là bị đuổi giết. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thôi đi, mỗi ngày bị thánh nữ thần nữ truy sát sao? Ta gần nhất tại Trung Châu bên này lịch luyện một đoạn thời gian, tương lai chờ tu vi lên rồi liền chuẩn bị bước vào tinh không cổ lộ. Bách bại thành đế, ta trước mắt tại tử vi lịch luyện. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta tại bắt đấu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta cũng là. Vô Thủy mẹ hắn, phía trước ta bế quan một đoạn thời gian, bây giờ dự định đi Trung Châu lịch luyện, nhân hoàng lâm chiêu nhân hoàng tiền bối gần nhất như thế nào? Chúng ta lúc nào lại mở một lần luận đạo chi đình nha? Linh Bảo Thiên Tôn, nhân hoàng đạo hữu gần nhất đang chăm chú những nữ nhân khác. Diệp Hắc, Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng lâm chiêu. Linh Bảo đạo hữu đừng nói nhảm. Linh Bảo Thiên Tôn, khu khu, chỉ đùa một chút. Diệp Hắc, Linh Bảo lão tổ, nếu như ngươi bị hiếp bách vậy thì cục hai tiếng. Nhân Hoàng dừng chiêu, ta bên này đại đạo áp chế sắp tàn đi, thế gian muốn sinh ra mới kẻ thành đạo. Vô Thủy mẹ hắn, là vị kia ba hoàng sao? Nhân Hoàng dừng chiêu, đến nỗi lúc nào mở luận đạo chi đỉnh, chờ Diệp Phàm đột phá tứ cực rồi nói sau, xem chừng cũng muốn không được bao lâu. Diệp Hắc, như thế nào cảm giác các ngươi đều mong đợi như vậy ta tứ cực thiên kiếp a? Nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là tứ cực thiên kiếp thôi, ai không có vượt qua a? Diệp Hắc lại nói, Nghiêm Tiên lão tổ đâu? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, bản tiên gần đây bận việc đây, dị vực chuẩn bị tiến công Cửu Thiên thập địa, đến lúc đó sợ rằng sẽ bộc phát tiên vương đại chiến. Diệp Phàm nhìn xem trước mắt chặt gờ rút, đáy mắt của hắn lóe lên một chút hiếu kỳ. Bất quá hắn hiện tại cần có nhất lo lắng vẫn là mình tứ cực tiên kiếp, luôn cảm giác chính mình tứ cực tiên kiếp chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bây giờ, Diệp Phàm cũng không biết, đương thời còn có những người khác ghi nhớ hắn. Thánh thể Diệp Phàm tại bện vỡ đờ giờ thu được Vô Thủy đại đế truyền thừa, hư hư thực thực một giọt đại đế tinh huyết, hắn muốn là cái thế thánh thể. Bây giờ lại được đại đế tinh huyết tẩy lễ, một thân tư chất chỉ sợ thâm bất khả trắc. Thánh tử, ngài nếu là có thể nuốt hắn, tương lai tất nhiên có thể nâng cao một bước. Không thể, thánh thể Diệp Phàm bây giờ bị các đại thế lực nhìn chăm chú lên, chúng ta một khi động thủ, tất nhiên sẽ có bại lộ phong hiểm. Thánh tử, không động thủ nữa liền đến đã không kịp, bây giờ thánh thể đã có thành tựu, nghe nói yêu tộc Kim Sí tiểu bằng vương đều không phải là đối thủ của hắn, tương lai những thế gia kia tất nhiên sẽ tiếp tục gia chú. Chúng ta bây giờ không động thủ, tương lai liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghe vậy, Diêu Quang ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn nhìn xem trước mắt hộ đạo người, nói chúng ta không thể tự mình động thủ, để cho Thái Huyền môn người bên kia động thủ đi. Là, ta này liền truyền tin, để cho bọn hắn an bài Hoa Vân Phi đem Diệp Phàm ướt. Hoa Vân Phi tu luyện thôn thiên ma công, Giao Quang Thánh Tử tu luyện bất diệt thiên công vừa vặn là ma công khắc tinh, cuối cùng tất cả ma công người tu luyện đều sẽ biến thành thiên công người tu luyện quân lương. Chỉ là, để cho Hoa Vân Phi đi nuốt Diệp Phàm, cái này cùng để cho một cái tiểu yêu đi đánh đường tăng sư đồ khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phàm, Huyên Huyên nói cái gì đó? Cùng ta cực đạo đế binh nói đi a. Đs, cầu truy đọc a. Tấu chương xong, chương 163, Bắc Đế Vương Đẳng. Top 100 thánh thể kế hoạch khởi động. Mấy tháng trước, Bèn Vỡ Đờ Giờ kinh hiện vô thủy đại đế truyền thừa. Đông hoang các đại thiên tiêu nhau nhau đi tới Bèn Vỡ Đờ Giờ ý đồ tranh đoạt đại đế truyền thừa, kết quả tất cả đồ tốt tất cả đều bị Song Hắc bỏ vào trong túi. Cái gì? Người hỏi Song Hắc là ai? Tự nhiên là cái kia hai cái tự xưng Hắc Hoàng, Đen Thiên Đế ra hỏa. Một hoàng một đế. Nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra. Toàn bộ đại đế trong tẩm cung tất cả đồ tốt tất cả đều bị hai người bọn hắn bỏ vào trong túi, khắc các đại thiên kiêu chỉ có thể biến thành vật làm nền. Bất quá, đây cũng không phải là hấp dẫn người nhất sự tình. Trước mắt Đông Hoang truyền bá rộng nhất vẫn là một chuyện khác, thánh thể Diệp Phàm lấy đạo cung tu vi nghịch phạt tứ cực bí cảnh Kim Sí tiểu bằng vương, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng một quyền liền đem hắn trấn áp. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, nhất cử đưa tới vô số người tiếng thảo luận. Cái gì? Diệp Phàm một quyền liền trấn áp Kim Sí tiểu bằng vương? Cái này sao có thể? Kim Sí tiểu bằng vương đã là tứ cực tam trọng thiên tu vi, Diệp Phàm bất quá chỉ là đạo cung ngũ trọng thiên thôi, làm sao có thể đánh bại Kim Sí tiểu bằng vương, hơn nữa còn chỉ dùng một quyền. Chuyện này không cần chất vấn. Lúc đó Đông Hoang tất cả đại thánh địa, thế gia thiên kiêu toàn bộ đều tận mắt chứng kiến, thánh thể Diệp Phàm chính xác chỉ dùng một quyền liền trấn áp Kim Sí tiểu bằng vương. T. Chẳng lẽ đương thời thật muốn ra một vị đại thành thánh thể sao? Đại thành thánh thể? A, ta xem chưa hẳn, đừng quên thánh thể Diệp Phàm vẫn là thần thoại đế tôn chuyển thế, hắn tương lai có lẽ có thể đánh vỡ thánh thể không cách nào chứng đạo nguyên rủa, trở thành sử thượng đệ nhất vị thánh thể đại đế. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang vô số người nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người đem Diệp Phàm cùng 12 vạn năm trước Vô Thủy đại đế đánh đồng. Năm đó, Vô Thủy đại đế cũng là như vậy cường thế, một đường quét ngang, không người có thể địch, trấn áp thế gian hết thảy địch. Diệp Phàm lấy được Vô Thủy truyền thừa, nghe nói còn đã dung nạp một giọt Vô Thủy đế huyết, bây giờ lại ác liệt như vậy, đủ để xưng được một tiếng tiểu Vô Thủy. Có người nói, Bắc có Bắc đế, Tây có Tây Bồ Tát, Nam có Nam yêu, bên trong có Trung Hoàng, ta Đông Hoàng có cái gì? Tiểu Vô Thủy, bên trong tòa thánh thành. Nghe rất nhiều tu sĩ nghị luận, Diệp Phàm nhịn không được chửi bậy cái gì tiểu Vô Thủy, đừng thật sự coi ta là Vô Thủy đệ tử. Vâng. Hắc Hoàng rêu rêu nói tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phải Vô Thủy đệ tử sao? Đại đế tinh huyết ngươi nuốt, đại đế truyền thừa tương lai cũng cho ngươi giữ lại, nghĩa phụ ngươi cũng gọi. Diệp đế tôn, ngươi còn nói mình không phải là Vô Thủy đệ tử. Diệp Phàm khỏe miệng có chút co lại. Hắn bỏ qua một bên cái đề tài này không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu nói sang chuyện khác, cái kia Bắc đế là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là một cái tứ cực đại đế? Bắc đế? Hắc Hoàng hơi hơi nhíu mày, nghe nói cũng là một vị vô thượng thiên tiêu. Bắc đế vương Đằng Bắc Nguyên vương gia gia chủ chi tử, 2 tuổi liền bị tiên hạc mang đi tu luyện, 5 tuổi cùng đầm sâu giao long cùng múa, 7 tuổi độc vào Bắc Nguyên cổ thần hồ phải kim sắc cổ chiến xa, 9 tuổi tiến vào cổ đế núi phải loạn cổ truyền thừa, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động tắm rửa không chết thần hoàng huyết, 15 tuổi vô địch Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ. Loạn cổ truyền thừa. Diệp Phàm đấy mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Rất tốt, nếu là loạn cổ đại đế truyền nhân, cái kia tương lai hẳn là cũng xem như chính mình người. Diệp Phàm nói, hắn cùng với loạn cổ đại đế quan hệ cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất là lịch cửu tiếp người rất tốt, tính cách cũng không tệ, truyền nhân của hắn chắc hẳn phẩm tính cũng sẽ không kém đến nơi nào đây. Tương lai đại gia có lẽ sẽ là người một đường. Loạn cổ đại đế bách bại chứng đạo, truyền nhân của hắn chắc hẳn cũng có loại này kiên định đạo tâm a. Vâng. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đột phá tứ cực a? Hắc Hoàng dò hỏi. Gấp cái gì? Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Diệp Phàm đạo. Như lời ngươi nói chuẩn bị chính là ngày ngày đi quyến rũ các đại thánh địa thánh nữ. Hắc Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Đánh rắm. Cái gì gọi là quyến rũ? Ta cái này gọi là cùng các đại thánh địa thiết lập liên lạc. Diệp Phàm chừng nó, nói cho chết, bằng không thì ta đột phá tứ cực cần dùng đến ngàn vạn cân nguyên tinh khiết ngươi đến cho a. Lại nói, đằng sau không phải muốn thiết lập thiên đình sao? Ngươi không đi theo bọn hắn liên lạc, như thế nào càng sâu giữa lẫn nhau quan hệ? Trong khoảng thời gian gần đây, Diệp Phàm vẫn luôn đang cùng các đại thế lực người tiếp xúc. Khương gia tạm thời không đề cập tới. Đây là đối với Diệp Phàm tối hữu hảo thế lực. Cơ gia cũng còn tốt, nhưng hắn vẫn có đang thông đồng mặt trăng nhỏ, yêu tộc bên kia hắn cùng với Nhan Như Ngọc duy trì vô cùng vi diệu quan hệ. Giao trì thánh địa bởi vì người khác hoàng truyền nhân thân phận cũng vô cùng thân mật. Giao quang thánh địa. Diệp Phàm ngay từ đầu cũng nghĩ cùng một tiếng tới. Dù sao Long Văn Hắc Kim đỉnh chính là nữ đế tỷ tỷ luyện chế đế binh. Theo lý mà nói, hắn cùng với Giao quang thánh địa càng thân cận mới đúng. Nhưng nhân gia Diêu quang thánh nữ căn bản mặc sát hắn. Mỗi lần Diệp Phàm cùng Diêu Hi gặp mặt, Diêu Hi liền tấm lấy cái chết khuôn mặt cũng không nhìn hắn cái nào, thật giống như hắn thiếu nàng cái gì tựa như. Ách,
giống như thật thiếu vài thứ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm theo bản năng sờ lỗ mũi một cái. Hắn sờ lỗ mũi tay vừa vặn là lúc trước đảo nhân ra cái yếm cái kia móng heo. Hay là tìm một cơ hội cùng Diêu Quang cùng một tuyến a? Diệp Phàm tâm nghĩ. Vâng. Tiểu tử ngươi khi nào đi tử phụ cầu hôn a? Hắc Hoàng dò hỏi. Gấp cái gì? Diệp Phàm tức giận nói chờ ta đột phá tứ cực đi qua, mang theo Tử Hà vãng nhân hoàng núi đi một chuyến, tốt xấu cũng phải để nàng biết nguyên nhân a. Vạn nhất nàng không vui đâu. Vậy thì đằng sau lại nói. Diệp Phàm quát tay. Nghe vậy, Hắc Hoàng trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Không được, nó nhất định phải để cho tiên thiên thánh thể đạo thai xuất thế. Chờ đến một lúc nào đó hai người đi vào nhân hoàng núi, tiếp đó ba người đi ra. Hắc Hoàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trong lòng của nó đã nghĩ tới một cái vô cùng thành thục kế hoạch, cái này sẽ là bách cường thánh thể kế hoạch khai hỏa thương thứ nhất. Diệp Đế Tôn, tương lai vũ trụ hòa bình cùng an nguy. Xuất kích ra. Diệp Phàm mang theo Hắc Hoàng tại thánh thành trên đường cái đi dạo một vòng, hắn tính toán đi tìm yêu tộc công chúa liên lạc một chút lẫn nhau cảm tình. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vênh vang đắc ý thị nữ. Ngươi chính là thánh thể Diệp Phàm. Tên kia thị nữ cư cao lâm hạ nói. Thấy vậy, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Xung quanh rất nhiều người qua đường tu sĩ cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Chính là tại hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói, "Tiểu thư nhà ta cho mời." Tên kia thị nữ thần sắc ngạo nghễ nói, "Tiểu thư nhà ngươi là người phương nào?" Diệp Phàm cau mày nói, "Bá." Thị nữ vung ra một khối lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái xưa cũ văn tự. "Gió, Phong gia." Nghe nói Phong gia quý nữ đã đến thánh thành, nàng đây là muốn cùng thánh thể Diệp Phàm từ hôn sao? "Nhanh nhanh nhanh, có trò hay để nhìn." Xung quanh rất nhiều người qua đường tu sĩ thấp giọng nói. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía trước thị nữ, nói phía trước dẫn đường. Hắc Hoàng trong mắt hơi hơi nhất chuyển, quả quyết mở ra trực tiếp. Tấu chương xong, chương 164, thứ hôn. Phương Hoàng, ta muốn gả cũng là gả đại đế. Chặt gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hưu nhóm đang thảo luận một chút có quan hệ với dị vực sự tình, bởi vì trước đó không lâu Diệp Quỳnh Tiên thổ lộ ra một chút tin tức. Nhân dục đạo tổ sư gia, dị vực. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân gian vũ trụ có cái thế lực này sao? Bách bại thành đế, chưa nghe nói qua. Nhân hoàng dừng chiêu. Dị vực là loạn cổ thời đại một phương đại giới, bây giờ đã diệt vong, triệt để biến mất khỏi thế gian. Linh Bảo Thiên Tôn, ta từng nghe nói qua một chút có quan hệ với dị vực tin tức, nghe nói trước kia cùng chúng ta một giới này chính là sinh tử đại địch. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đúng, dị vực từ tiên cổ thời đại bắt đầu liền cùng Cửu Thiên Thập Địa là không chết không thôi quan hệ. Tiên cổ thời đại, Cửu Thiên Thập Địa được xưng hô vì nguyên thủy cổ giới, khi đó tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo, giữa thiên địa tràn đầy đậm đà trường sinh vật chất, thế gian thậm chí còn tồn tại không thiếu tiên vương cường giả. Nhưng theo dị vực xâm lấn, hết thảy đều thay đổi. Tiên vương cùng tiên vương bộc phát đại chiến, nguyên thủy cổ giới bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng tạo thành cựu thiên thập địa, tất cả tiên vương cường giả toàn bộ đều chết trận. Vô thủy mẹ hắn, a, ngay cả tiên vương cường giả đều chết trận. Nhân dục đạo tổ sư gia, dị vực vì sao muốn xâm lấn cựu thiên thập địa? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không biết, tựa như là đang tìm kiếm cái nào đó căn bản liền không tồn tại đồ vật. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, dị vực về sau bị ai giết a? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, quân chủ. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ân. Chuyện gì xảy ra? Nhân dục đạo tổ sư gia lại có quá cật. Hắc Hoàng, vung. Hiện trường trực tiếp Diệp Thiên Đế bị phong gia quý nữ từ hôn mau tới. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tới. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tới. Nhân dục đạo tổ sư gia, tới. Trong phòng trực tiếp, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đi theo cái kia một cái phong gia thị nữ đi tới một chỗ cao ốc, chung quanh còn đi theo rất nhiều ăn dưa của chúng. Bọn hắn tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Trừ cái đó ra, cao ốc phụ cận còn tụ tập không thiếu thiên kiêu. Các đại thế gia thánh địa thần tử, thánh nữ nhóm nhau nhau đến đây xem náo nhiệt. Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Yiye, Nhan Như Ngọc, Giao Chỉ Thánh Địa, Tử Phụ Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Nữ các nàng toàn bộ đều tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí, tại nhìn thấy Diệp Phàm đến sau, các nàng toàn bộ đều lộ ra nhạo báng nụ cười. Đương nhiên, chỉ là ở giữa bạn bè trêu chọc, cũng không có bất kỳ ác ý. Diêu Hi trầm biếm nhìn về phía Diệp Phàm. Nàng gái kia bánh bánh trong con ngươi lóe lên một chút đại thủ được báo vui sướng. A, vô sỉ tiểu tặc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Tử Phụ Thánh Nữ một bộ áo tím tung bay, nàng lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt màn, mặt ngoài cũng không có bất kỳ cảm xúc. Nhưng nếu như nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể trông thấy nàng đáy mắt ý cười. Cơ Tử Nguyệt chống lạnh, nàng cười tủm tỉm nhìn xem dưới con mắt mọi người Diệp Phàm, trong lòng đã nghĩ kỹ một hồi làm như thế nào chế giễu hắn. Nhan Như Ngọc sừng sững ở nơi xa, khí chất của nàng linh hoạt kỳ ảo thanh nhã, một đôi mắt lạnh đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt cũng toát ra một chút nụ cười thản nhiên. Giao Chỉ Thánh Nữ bước liên tục nhẹ nhàng, nàng gái kia hoàn mỹ dung mạo bị một bộ mạng che mặt che lấp, một đôi sáng chói tinh mâu cười tủm tỉm nhìn xem hết thảy trước mắt. Diệp Phàm không để ý đến các nàng nhìn chăm chú. Thần sắc hắn lạnh nhạt đi theo phong gia thị nữ đi tới nơi đây, xa xa đã nhìn thấy trên nhà cao tầng cái vị kia phong gia quý nữ phong hoàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vị kia phong gia quý nữ thân mang một bộ hoa lệ thất thải quần áo, giống như tiên vượng giống như tuyệt đại diễm lệ, dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, hoàn mỹ dung mạo bị một bộ mặt nạ che lấp, chỉ có trắng muốt thắng tuyết da thịt trần trụi bên ngoài. Không biết phong gia tiểu thư tìm Diệp mỗi chuyện gì? Diệp Phàm lạnh nhạt mở miệng nói ra. Thánh thể Diệp Phàm. Phong hoàng hơi hơi trong mắt. Nàng cư cao lâm hạ nhìn về phía Diệp Phàm, trong suốt âm thanh vang dội triệt thiên địa gian. quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Ngươi hẳn là nghe nói, tộc ta dự định để cho ta với ngươi thông gia. Hôm nay đến đây, ta chính là chuyên môn vì giải quyết chuyện này. Diệp Phàm đứng chắc tay, hắn cũng không có mở miệng chen vào nói, bởi vì khiến người khác nói hết lời, đây là một cái cơ sở nhất lễ tiết. Mặt khác, hắn cũng sợ chính mình mở miệng. Trước mắt Phong Hoàng liền không có cơ hội nói chuyện. Phong Hoàng ngạo nghễ nói Diệp Phàm, ta sẽ không cùng ngươi đám hỏi, ta Phong Hoàng coi như muốn gả, cũng muốn gả cho một vị có thể trở thành đại đế nhân vật, mà không phải chỉ là một vị chỉ có thể gọi là bản đại đế đại thành thánh thể. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức một mảnh xôn xao. Muốn gả cũng muốn gả cho đại đế, mà không phải là đại thành thánh thể. Đối với Phong Hoàng tự ngạo, mọi người ở đây cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao Phong Hoàng cũng là một vị chân chính tiên tiêu. Nàng tiên tư là thượng, lúc 13 tuổi liền tự sáng tạo thần thuật, đồng thời bằng vào thuật này cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bất phân thắng bại, dạng này chiến tích đủ để cho nàng tự ngạo. Nhưng trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu nhóm lại ôm lấy khác biệt ý kiến. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta dựa vào. Cũng như vậy, bình thường không có gì lạ cơ hư không, vị này Phong gia quý nữ thực lực rất mạnh sao? Bách bại thành đế, nhìn qua giống như đồng dạng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cảm giác ta đánh nàng nhiều nhất chỉ cần một chiêu. Vô thủy mẹ hắn, a, như thế nào cảm giác lời nàng nói quen thuộc như vậy? Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư gia gặp phải loại kiêu ngạo này nữ nhân, tổ sư gia sẽ xử lý như thế nào a? Nhân dục đạo tổ sư gia, đánh thôi, một cái tát chấn áp nàng, đánh nát đạo tâm của nàng, ở trước mặt nàng thể hiện ra vô địch chi tư, như vậy nàng liền sẽ chậm rãi biến thành ngươi hình dáng. Nhân Hoàng dừng chiêu, nàng này có đại thánh chi tư, linh bảo thiên tôn, cao nhất đại thánh a, tư chất không tính là vô cùng đỉnh tiêm, trên cơ bản vô duyên đế vị. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta còn tưởng rằng là thứ hai cái Tây Hoàng đâu, thì ra liền một cái đại thánh a, liền cái này còn dám khiêu chiến chúng ta Diệp Thiên Đế. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Hắc Diệp Thiên Đế, nàng chế giễu ngươi tương lai không thể chứng đạo a. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phàm bình tĩnh nhìn trước mắt Phong Hoàng. Phong Hoàng tiểu thư, giữa ngươi ta thông gia vẹn vẹn chỉ là thần vương lão tổ cùng Phong gia thánh chủ miệng hiệp nghị thôi, không coi là thật. Mặt khác, ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Đời này phi đại đế không gả. A, tha thứ ta nói thẳng, chân chính đại đế chướng mắt ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, nói nghe nói ngươi 13 tuổi liền tự sáng tạo thần thuật cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh hòa nhau. Nếu như đây chính là trong lòng ngươi kiêu ngạo lời nói, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một dạng, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Đến nỗi ta có thể hay không thành đế, vậy cũng không cần ngươi quan tâm nhiều hơn. Ta Diệp Phàm một đời làm việc, cần gì phải để ý người khác ánh mắt. DS, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 165, ta không phải là đại đế, ta là thiên đế. Ta Diệp Phàm một đời làm việc, cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Diệp Phàm âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên tai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn đều bị Diệp Phàm trong lời nói đại khí phách cho rung động đến. Diệp Phàm, hắn lại còn nói Phong Hoàng cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một dạng, liền hắn một quyền đều không tiếp nổi. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám lớn lối như thế? Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chính mình vô địch sao? Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng tại nghị luận ầm ĩ đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, vô thủy mẹ hắn nương ngươi chẳng lẽ cũng đã nói lời tương tự. Vô thủy mẹ hắn, kêu cái gì nương? Gọi tỷ tỷ. Ta mới hơn 20 tuổi. Ân, ta lúc đầu đúng là đã nói lời tương tự, chỉ có điều nói với nàng có chút không giống nhau lắm. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân, Tiêu đạo hưu trước đây cũng cùng như vậy. Vô thủy mẹ hắn, cùng cái gì nha? Ta cùng với nàng cũng không đồng dạng, ta là có mục đích tính chất. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân. Cho nên ngươi đến tuột cùng nói gì? Vô thủy mẹ hắn, ta nói, muốn gả cũng là gả cho nhân hoàng tiền bối. Linh bảo thiên tôn, chính xác rất có mục đích tính chất, chỉ mặt gọi tên liền muốn gả cho nhân hoàng. Đáng tiếc nhân hoàng đạo hưu bây giờ đang tại chú ý những nữ nhân khác. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng dừng chiêu. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, vị này gọi là phong hoàng nữ tử chính xác cùng Diệp Phàm không thể nào xứng đôi. Bách bại thành đế, nói thế nào? Diệp đại tiên tính ra cái gì sao? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, không có, chính nàng không phải đã nói rồi sao? Về sau sẽ chỉ gả cho đại đế, sẽ không gả cho trừ đại đế bên ngoài người. Diệp Phàm tương lai là thiên đế, cũng không phải là đại đế, nàng cùng Diệp Phàm tự nhiên không xứng đôi. Phong hoàng, ta muốn gả cho đại đế. Diệp thiên đế, đáng tiếc, ta vì thiên đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, còn có thể giải thích như vậy. Linh bảo thiên tôn, thánh thể cũng không phải là không thể chứng đạo, chỉ là vô cùng khó khăn thôi. Nếu như Diệp Phàm tương lai thật sự lấy thánh thể chứng đạo thành đế, chiến lược tất nhiên có thể đạt đến thiên đế tiêu chuẩn, trở thành một đời thánh thể thiên đế. Nhân hoàng dừng chiêu, không tệ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, phong hoàng cùng vượng hoàng, chỉ kém một cơ hội, liền có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Đáng tiếc nàng không nắm chắc ở. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tu sĩ chúng ta tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức cũng phải xem chính mình xứng hay không. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt rất nhiều nhóm hữu, Phong Hoàng không thể nghi ngờ là một vị thằng hề bên trong thằng hề. Nàng quá kiêu ngạo, từ hôn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn tuyên bố chính mình sẽ chỉ gả cho nhất đại đại đế, nhưng cũng không nhìn chính mình xứng hay không. Đại đế sẽ vừa ý nàng sao? Bên trong tòa thánh thành, tất cả mọi người đều bị Diệp Phàm ngôn ngữ rung động đến. Ngay cả Phong Hoàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, không nghĩ tới hắn thế mà lại nói như vậy, thật xem nàng như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương loại rác rưởi kia sao? Không tệ, ở trong mắt nàng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là một cái phế vật. Nàng tại 7, 8 8 năm trước từng cùng Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương bất phân thắng bại, bây giờ, nhiều năm thời gian trôi qua, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương liền Diệp Phàm một quyền đều không tiếp nổi, vậy chỉ có thể nói đối phương còn tại dậm chân tại chỗ. Nhưng nàng không giống nhau, nàng tự giác đã đưa thân đương thời nhất lưu, thánh thể Diệp Phàm, bất quá là một cái không cách nào đột phá tứ cực phế vật thôi. Bằng vào thể chất tiện lợi quát tháo, tương lai cả đời thành tựu có hạn, coi như may mắn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, sau này tối đa cũng chính là một cái khiêu chiến đại đế đại thành thánh thể thôi. Mà nàng đã chú định sẽ phong hoa tuyệt đại, trở thành thời đại hậu hoang cổ vị thứ nhất nữ đế, hay là trở thành một vị nào đó đại đế duy nhất đế hậu. Thánh thể Diệp Phàm, Phong Hoàng âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng cũng không có bị Diệp Phàm ngôn ngữ chọc giận. Dù sao, nàng chưa bao giờ đem Diệp Phàm để ở trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm chỉ có đột phá tứ cực đi qua, mới đáng giá chính mình nhìn nhiều. Không cần nhiều lời, giữa ngươi ta hôn ước dừng ở đây. Hảo. Diệp Phàm thần sắc đạm nhiên, hắn đồng dạng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chính như trước mặt hắn nói tới, hắn Diệp Phàm một đời làm việc, cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Giờ khắc này, mắt thấy Phong Hoàng cùng Diệp Phàm triệt để náo tách ra, chung quanh rất nhiều xem trò vui người qua đường trong mắt lập tức lộ ra lướt qua một cái không hiểu thần sắc. Có người âm thầm chảo phúng, bất quá là một cái không cách nào đột phá tứ cực phế vật thánh thể thôi, gọi ngươi một tiếng tiên đế, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành. Chính là thiên đế, a bất quá là một cái khôi lỗi thôi. Không thiếu thiên tiêu đấy mắt đều lộ ra một vòng giễu cợt. Nói thật, bọn hắn có chút ghen ghét Diệp Phàm. Cái khác thiên tiêu đều còn tại lấy thánh tử, thần tử tự xưng. Kết quả ngươi Diệp Phàm trực tiếp tự xưng tiên đế, còn tuyên dương chính mình là thần thoại đế tôn chuyển thế. Ai mà tin a? Dù là Cơ gia, Khương gia, giao chỉ tam phương cực đạo thế lực đứng ra chứng minh, thế nhân vẫn như cũ bán tín bán nghi. Bọn hắn hoài nghi Diệp Phàm chỉ là một cái khôi lỗi, chuyên môn cho rất nhiều cực đạo thế lực xây dựng một cái cầu thông cầu đối, khiến cho ngưng kết thành lợi ích thể cộng đồng. Nói trắng ra là, mặc kệ Diệp Phàm đến cùng có phải hay không đế tôn chuyển thế, hắn bây giờ chính là một cái khôi lỗi, các đại thế lực cho hắn gắn một cái thiên đế danh hiệu, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thực quyền, chỉ làm cho hắn đưa tới vô biên mầm hai bạn. Bất quá không quan trọng, đây chính là khổ Diệp phái cần có. Phong Hoàng sau lưng mấy vị thị nữ trong mắt cũng lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt giễu cợt. Các nàng cảm thấy nhà mình thánh nữ vẫn là quá nhân từ, nên hung hăng vạch trần Diệp Phàm chân diện mục, gọi ngươi một tiếng Diệp Thiên Đế, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành đúng không? Thấy vậy, có ít người không vui. Cơ Tử Nguyệt hơi hơi nhíu mày, cảm thấy Phong Hoàng hơi quá đáng, từ hôn liền từ hôn thôi, nhân ra Diệp Phàm lại không thích ngươi. Tím Hà hơi hơi trong mắt, nàng xem một mắt Diệp Phàm, lập tức vừa nhìn về phía Phong Hoàng. Nhan Như Ngọc trên mặt cười nhạt dần dần tu liễm. Nàng đúng là đến xem náo nhiệt không tệ, nhưng ở trông thấy Diệp Phàm bị đương chúng giễu cợt một khắc này, nàng cũng không khả năng xem như không nhìn thấy. Dù sao, ban đầu ở nàng nguy nan nhất thời khắc, chỉ có Diệp Phàm cô sinh một người đứng dậy. Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt nhìn chăm chú Phong Hoàng, nàng không khỏi cảm thấy nữ tử này có chút quá kiêu ngạo, Diệp Phàm thế nhưng là nhân hoàng truyền nhân, xem thường hắn liền ước chừng tương đương là đang xem thường nhân hoàng. Ngay tại các nàng chuẩn bị đứng ra một khắc này, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chăm chú tất cả mọi người ở đây, giọng nói vô cùng hắn bình tĩnh nói ta biết chư vị ở đây đối với Diệp Mộ có chút ác ý, các ngươi hoặc là giòm trộm Diệp Mộ trên người bí pháp, hoặc là mưu đồ Diệp Mộ trên người bảo vật. Nhưng các ngươi kiêng kỵ Diệp Mộ thế lực sau lưng, cho nên chậm chạp không dám ra tay. Diệp Phàm có chút dừng lại, hắn tiếp tục nói bất quá, Diệp Mộ có thể cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến, sau 3 tháng, Diệp Mộ sẽ tại bên trong tòa thánh thành độ tứ cực tiên kiếp. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể đi lên khiêu chiến, chỉ cần có người có thể chính diện đánh bại ta. Như vậy Diệp Mộ trên người hết thảy bảo vật, đại đế truyền thừa từ sẽ hai tay dâng lên, tấu chương xong, chương 166, độ kiếp. Diệp Thiên Đế tứ cực tiên kiếp. Vạn chúng chú mục. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Diệp Phàm muốn tại sau 3 tháng độ kiếp, hơn nữa còn muốn khiêu chiến tất cả thiên kiêu, hơn nữa đánh cược chính mình hết thảy bảo vật. Cái này, hắn từ đâu tới tự tin? Khiêu chiến rất nhiều thiên kiêu thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn có thể vượt qua tứ cực tiên kiếp sao? Mọi người đều biết, từ sau hoang cổ, thánh thể đã trở thành một đời phế thể, không chỉ tu đi đứng lên cực kỳ gian khổ, đột phá tứ cực bí cảnh cần tiêu hao ngàn vạn cân nguyên, khi độ kiếp còn có thể lọt vào thiên địa hạ xuống nguyên rủa. Diệp Phàm, hắn ở đâu ra lòng tin vượt qua? Giờ khắc này, có người lo nghĩ, có người xem kịch, cũng có người sùi một trong cười. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Phàm hôm nay ngôn luận đều sẽ tại toàn bộ Đông Hoang nhấc lên cực lớn gợn sóng. Không có cách nào, ai kêu Diệp Phàm thân bên trên đồ tốt nhiều như vậy chứ? Chỉ dựa vào một tôn vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng đủ để cho rất nhiều thiên tiêu động lòng. Dù sao đây chính là sánh vai chín đại tiên kim cực đạo tài liệu a. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng kinh ngạc. Nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm xác định sau 3 tháng liền độ kiếp sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không còn tiếp tục chuẩn bị một chút. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thánh thể nguyên rủa không chỉ là thiên địa nguyên rủa đơn giản như vậy, nhân hoàng tiền bối nói qua có thể là địa phủ tạo nghiệt, đây chính là sinh mệnh cấm khu nguyên rủa. Diệp Hắc, 3 tháng đầy đủ ta chuẩn bị sẵn sàng, lại nói, có đại gia tại, ta chắc chắn không có khả năng thật đã chết rồi a. Linh Bảo Thiên Tôn, Diệp tiểu hữu cần, ta có thể đem Chu Tiên tứ kiếm cũng dẫn đến trận đồ đều cho ngươi mượn, ngươi lúc độ kiếp trực tiếp bày xuống Chu Tiên kiếm trận, hẳn là đủ giải quyết đại bộ phận nan đề. Đánh địa phủ, ta Linh Bảo Thiên Tôn nhất thiết phải giúp một cái. Chỉ cần làm độ kiếp thiên tôn, vậy ngươi càng là bần đạo huynh đệ. Chỉ cần một tiếng kêu gọi, Chu Tiên tứ kiếm lập tức đến đây cứu rút. Diệp Hắc,
ha 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 ha, cảm tạ linh bảo lão tổ, bất quá ngược lại cũng không cần, quá kiêu căng, trên tay của ta còn có một gốc hình người bất tử dược đâu, thực sự không được ta liền dứt khoát ăn bất tử dược. Thú hổ, ta không phải là còn có nhân hoàng tiền bối cho át chủ bài sao?
Không có việc gì.
Hoàng thiên đế đại tỷ đại, thật sự không biết tạ thế sao?
Diệp hắc, bao sẽ không.
Nhân hoàng dừng chiêu, rất tốt, rất có tinh thần, lúc độ kiếp nhớ kỹ mở trực tiếp, để chúng ta học tập ngươi một chút tinh thần.
Diệp hắc, hảo.
Tuế nguyệt trôi qua, 3 tháng đội vàng mà qua. Diệp phàm luôn luận triệt để truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí liền Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên đều hơi có nghe thấy. Trong lúc nhất thời, các đại thiên tiêu nhao nhao đi thánh thành. Bọn hắn hoặc là đến đây xem kịch, hoặc là đến đây giành được danh tiếng, hoặc là đến đây tranh đoạt bảo vật. Nếu như Diệp Phàm độ xong kiếp sau còn sống, như vậy bọn hắn liền có thể đứng ra khiêu chiến Diệp Phàm, đem trong tay hắn bí pháp, bảo vật toàn bộ đều thắng được, như vậy bọn hắn không chỉ có thể nhận được đồ tốt, đồng thời còn có thể đạp Diệp Phàm vị này thiên đế thượng vị, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Giờ khắc này, các đại thiên tiêu tề tụ Bắc vực thánh thành, Giao Quang thánh tử, Tử Phụ thánh tử, Vạn Sơ thánh tử, Tứ Tượng thánh tử, Đạo Một thánh tử, Lớn Diện thánh tử, trừ cái đó ra, thế gia quý nữ, thánh địa thánh nữ tất cả đều tới, thậm chí liền Trung Châu một ít đại giáo, hoàng triều đều tới Bắc vực thánh thành xem náo nhiệt. Bên trong tòa thánh thành quần quần sóng ngầm, Khương gia trụ sở. Ai? Khương Thái Hư nhẹ nhàng thở dài, hắn phức tạp nhìn về phía Diệp Phàm, nói Diệp Phàm, ngươi có chút quá lỗ mãng, độ kiếp không quan trọng, nhưng tuyên bố khiêu chiến tất cả thiên tiêu, chuyện này cũng có chút nghiêm trọng. Dù sao, Diệp Phàm vốn là bởi vì thiên đế sự tình có thụ chú mục, bị rất nhiều người ác ý, nhưng bởi vì có Khương gia cùng Cơ gia trấn áp, những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, Diệp Phàm tuyên bố khiêu chiến tất cả thiên tiêu, không thể nghi ngờ là đưa cho những người kia một cái ra tay cơ hội.
Không có việc gì.
Diệp Phàm khe khẽ lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy chính mình không cách nào vượt qua lôi kiếp.
Nói đùa. Ngươi cho rằng sau lưng của hắn đứng là ai?
Thái cổ nhân hoàng, Tây hoàng nữ đế, Vô thủy đại đế, Linh bảo thiên tôn, Đạo đức thiên tôn, Hàng vũ đại đế, Hư không đại đế, Loạn cổ đại đế, Thanh đế. Trừ cái đó ra, còn có một vị loạn cổ thời đại chân tiên. Dứt bỏ chặt gờ giúp những đám đại lão này không nói, hoang cổ cấm địa còn có một vị nữ đế tỷ tỷ. Diệp Phàm không tin chính mình không độ được lôi kiếp. Đến nỗi khiêu chiến tất cả thiên tiêu, Diệp Phàm càng không có để ở trong lòng. Hắn cùng với thiếu niên Thạch Hạo tại tinh thần không gian chém giết vô số năm, đối với đại chiến sinh tử cơ hồ đã miễn dịch, chẳng lẽ đương thời còn có so thiếu niên Thạch Hạo càng biến thái người? Nói trắng ra là Diệp Phàm hắn không phải cuồng, mà là tại trình bày một sự thật. Đã ngươi có lòng tin, vậy liền chuẩn bị bắt đầu a. Khương Thái Hư nói trận này độ kiếp, Đông Hoang các đại thế lực đều biết đến đây quan sát, nếu như biểu hiện của ngươi có thể vượt qua bọn hắn dự trù mà nói, như vậy thiên đình thiết lập sẽ ít đi rất nhiều trở ngại. Khương Thái Hư đã biết được hắc ám loạn lạc sự tình. Bây giờ hắn chính là thiên đình thiết lập đệ nhất người phụ trách, dù sao thực lực của hắn cùng tư chất còn tại đó, đầy đủ cùng các đại cực đạo thế lực trao đổi. Gần nhất mấy tháng này, Khương Thái Hư cùng các đại thế lực liên lạc, ngoại trừ giao chỉ thánh địa rõ ràng biểu thị nguyện ý ủng hộ, khác các đại thế lực biểu hiện có chút lăng mô cái nào cũng được. Rất rõ ràng, bọn hắn đều còn tại quan sát. Chỉ cần Diệp Phàm có thể vượt qua tứ cực thiên kiếp, như vậy thiên đình thiết lập sẽ ít đi rất nhiều phiền phức.
Hảo,
ta đã biết.
Diệp Phàm khẽ gật đầu,
hắn chậm rãi quay người, bước ra một bước, đi ra Khương gia trụ sở, chậm rãi hướng về sớm chuẩn bị tốt độ kiếp sân bãi đi đến. Lần này độ kiếp có thể nói là chân chính bạn chúng chú mục. Khương gia cùng Cơ gia thậm chí âm thầm xuất động 2 nhà cực đạo đế binh, Hàng Vũ lâu cùng Hư không kính đang ẩn nút tại trên tòa thánh thành khoảng không.
Bá,
ở dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phàm chậm rãi hiện thân, hắn xuất hiện ở một tòa trên đài cao, bình tĩnh nên đón ánh mắt mọi người. Cùng lúc đó, các đại thế lực nhao nhao có người đứng ra. Giao chỉ thánh địa đưa ra 200 vạn cân nguyên tinh khiết, chúc mừng Diệp huynh vượt qua tứ cực thiên kiếp, khoảng cách thánh thể đại thành tiến thêm một bước. Giao chỉ thánh nữ gót sen huyền chuyển, nàng cười tủm tỉm phất tay đưa ra đại lượng nguyên tinh khiết. Khương gia đưa ra 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Khương Giật Phi cao giọng nói, Cơ gia đưa ra 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Cơ Tử Nguyệt xa xa hướng về Diệp Phàm nháy mắt. Phong gia đưa ra 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Tử phủ thánh địa đưa ra 50 vạn cân nguyên tinh khiết. Diệp Muốn Nam đưa ra 50 vạn cân nguyên tinh khiết. Giao Quang thánh địa đưa ra 50 vạn cân nguyên tinh khiết. Các đại thế lực nhao nhao đứng ra. Thánh thể đột phá cần ngàn vạn cân nguyên tinh khiết, những tư nguyên này Khương gia cùng Cơ gia, giao chỉ tam phương cực đạo thế lực có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn cho những người khác chừa chút phần. Dù sao, chỉ có bỏ tiền, sau này mới có thể ngưng kết lợi ích thể cộng đồng.
Và anh,
ngàn vạn cân nguyên tinh khiết trồng chất đài cao. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, thở một hơi thật dài, ánh mắt ngưng thị thiên cung.
Thiên kiếp
sắp đến.
GS, cầu truy đọc qua.
Thấu chương xong, chương 167, thiên kiếp.
Cửu đế mình không.
Đáng Diệp phái toàn viên xuất động.
Thánh thành,
trên đài cao, thiên vạn cân nguyên tinh khiết trồng chất như núi. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Giờ khắc này, có người khẩn trương, có người lo nghĩ, có người khinh thường. Kỳ thực tuyệt đại đa số người đều cho rằng Diệp Phàm không cách nào vượt qua tứ cực thiên kiếp, bởi vì mấy vạn năm trước đại diễn thánh địa từng bồi dưỡng qua một tôn thánh thể, bọn hắn hao tốn mấy trăm vạn cân nguyên đem vị kia thánh thể đẩy tới đạo cung bí cảnh, nhưng cuối cùng biết được thánh thể đột phá tứ cực bí cảnh cần gặp phải thiên địa nguyền rủa, thế là cuối cùng vẫn từ bỏ. Theo bọn hắn nghĩ, dù là Diệp Phàm lấy được cực đạo thế lực ủng hộ, hắn cũng không cách nào vượt qua nguyền rủa. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Trên đài cao, Diệp Phàm thở một hơi thật dài. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận chuyển kinh văn, cả người như là hóa thành một bụng vòng xoáy, trong nháy mắt đem vô số nguyên tinh khiết thôn nạp tiến thể nội. Bành! Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm thân bên trên khí huyết dần dần phát sinh biến hóa, từ một bắt đầu màu đỏ dần dần đã biến thành kim sắc, đây là thánh thể tiểu thành tượng trưng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Tím Hà, Giao Chỉ Thánh Nữ, mắt của các nàng thực chất dần dần hiện ra vẻ lo âu. Liên Diêu Hi thần sắc đều ngưng trọng lên. Cách đó không xa, An Diệu Y Y nhìn về phía trên đài cao Diệp Phàm, nàng có chút khẩn trương siết chặt ống tay áo, một đôi mắt lạnh đôi mắt lập lòe nhàn nhạt lo nghĩ. Ngươi xác định muốn chọn hắn? Sau lưng, một cái rượu muốn nam trưởng lão mở miệng nói. Ân. An Diệu Y Y gật đầu một cái. Nàng nói khẽ, thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, Diệp Phàm bây giờ lại có cơ gia, Khương gia, Giao Chỉ Thánh Địa tam phương cực đạo thế lực bảo vệ, tương lai thánh thể đại thành xác suất rất lớn. Nghe vậy, Diệp muốn nam người trưởng lão kia không có nói chuyện. Vâng. Hắc Hoàng đứng ở trong đám người, nó lập tức mở ra chặt gờ rút, mở ra gờ rút chặt trực tiếp. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng mở ra gờ rút chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lầm Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên Sơ Đại Giao Chỉ Thánh Nữ tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên Hoang Thiên Đế Đại Tỷ Đại tiến vào trực tiếp gian. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều mắt thấy Diệp Phàm thôn nạp ngàn vạn cân nguyên tinh khiết đột phá tứ cực bí cảnh hình ảnh, trong lúc nhất thời nhao nhao phát ra cảm khái. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngàn vạn cân nguyên tinh khiết, thánh thể thật là một cái động không đáy a. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hoang cổ thời kỳ giữa thiên địa liên tục ra 9 vị đại thành thánh thể, lại không áp chế một chút đều phải vô địch. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm độ kiếp nhất định sẽ gặp phải hình người thiên kiếp, các ngươi đoán hắn gặp phải vị thứ nhất hình người thiên kiếp sẽ là ai? Hoang Thiên Đế Đại Tỷ Đại, liền không thể người trong bầy cùng tiến lên sao? Bách bại thành đế, còn nhớ rõ Diệp Phàm trước đó không lâu tại Vô Thủy Đạo hữu lưu lại đại đế trong tẩm cung tiếp nhận thí luyện sao? Ta đoán, một lần này thiên kiếp đoán chừng sẽ cùng cái kia thí luyện quy mô không kém bao nhiêu đâu. Hắc Hoàng, vâng, không thể nào. Vị thiếu niên kia Thạch Hạo hẳn sẽ không xuất hiện, dù sao đây chính là loạn cổ thời đại thiếu niên đại đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, loạn cổ thời đại cùng Diệp Phàm vị trí sau hoang cổ thời kỳ cũng không biết cách mấy chục triệu năm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lịch đại cũng không có vị nào đế cùng hoàng lúc độ kiếp có thể dẫn tới loạn cổ thời đại hình người thiên kiếp. Hoang Thiên Đế Đại Tỷ Đại, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng Diệp Phàm có thể mở cái này khơi dòng đâu, dù sao hắn nhưng là tương lai Diệp Thiên Đế a. Không trải qua khổ nhất mệnh nhất thiên kiếp, như thế nào trở thành trí cao vô thượng thiên đế? Khổ Diệp phái hộ pháp Diệp Quynh Tiên nói như vậy. Nhân Hoàng dừng chiêu, cũng không phải nói không cách nào dẫn tới loạn cổ thời đại hình người thiên kiếp, năm đó thần thoại thời đại rất nhiều thiên tôn chứng đạo thời điểm, hẳn là liền có gây nên qua. Linh Bảo Thiên Tôn là trước kia bần đạo độ kiếp chứng đạo, liền từng đưa tới một vị nào đó người đặc thù hình thiên kiếp, đó là một vị cầm trong tay thế giới thụ thiếu niên chí tôn. Hoang Thiên Đế Đại Tỷ Đại, thế giới thụ, chẳng lẽ là Thập Quan Vương thiên tử? Tại rất nhiều nhóm hữu nghị luận ầm ĩ một khắc này, Diệp Phàm đã toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện, hắn toàn lực vận chuyển tu luyện tinh văn, cơ hồ hóa thành một ngụm hấp động, liên tục không ngừng thôn nạp lấy trên đài cao nguyên tinh khiết. Đồng thời, hắn đánh trả nắm hạt bồ đề, nhờ vào đó lĩnh hội tứ cực bí cảnh tối cường tu luyện tinh văn. Hàng ngũ kinh. Vâng. Rất lâu đi qua, Diệp Phàm thân bên cạnh nguyên tinh khiết đã tiêu hao hơn phân nửa, trên người hắn khí huyết càng nồng nặc, gần như sắp triệt để từ màu đỏ chuyển hóa trở thành kim sắc. Ầm ầm. Cùng lúc đó, phía trên vòm trời tầng mây chợt vang lên từng đạo kinh lôi âm thanh, chỉ thấy từng đóa kiếp vân dâng lên, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa thánh thành. Vâng. Kinh khủng lôi đình xé rách màn vũ, đậm đà thiên uy khí tức áp bách ở tất cả mọi người trên thân. Giờ khắc này, mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Cái này chính là thánh thể Diệp Phàm tứ cực thiên kiếp sao? Đã có người bắt đầu nhìn có chút hả hê, loại này cấp bậc tứ cực thiên kiếp tất nhiên không phải Diệp Phàm có thể vượt qua, Diệp Phàm đã chú định sẽ thất bại. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Nửa ngày sau, ngàn vạn cân nguyên tinh khiết tiêu hao hầu như không còn, Diệp Phàm thân bên trên khí huyết cũng đã hoàn toàn chuyển biến trở thành kim sắc. Hắn đã đột phá thành công. Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn cái kia ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trên vòm trời kiếp vân, đáy mắt cũng không có bất kỳ lo nghĩ. Tới. Diệp Phàm phát ra gầm nhẹ một tiếng. Nói đi. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, lập tức bàn chân đạp mạnh, cả người như là hóa thành một quả đạn tháo, hướng thẳng đến đỉnh đầu lôi kiếp vào. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Diệp Phàm, hắn điên rồi sao? Khủng bố như thế thiên kiếp, hắn không chỉ có không làm bất kỳ phòng ngự, ngược lại còn không phải chết hướng về thiên kiếp chỗ sâu sông. Điên rồi. Diệp Phàm đã điên rồi. Bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ nơi xa, Phong Hoàng sừng sững ở trên nhà cao tầng, nàng đứng xa xa nhìn thiên kiếp bên trong Diệp Phàm, lập tức có chút tiếc nuối lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm đã định trước sẽ thất bại. Nàng cùng Diệp Phàm cuối cùng không phải người một đường, nàng từ hôn là cái lựa chọn chính xác. Ân, các ngươi mau nhìn, thiên kiếp bên trong giống như xuất hiện bóng người. Làm sao có thể? Có người ra tay can dự Diệp Phàm thiên kiếp? Không, đây không phải là người, đó là người trong truyền thuyết hình thiên kiếp. Diệp Phàm vừa mới độ kiếp liền đưa tới người trong truyền thuyết hình thiên kiếp. Trời ạ, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía thiên kiếp chỗ sâu, chỉ thấy chín đạo thân ảnh to lớn sừng sững ở kiếp vân trên cùng, hắn nhóm thân hình vĩ ngạn kiên cường, dung mạo mơ hồ hờ hững ánh mắt rủ xuống, nhìn xuống phía dưới cái kia giống như sâu kiến tầm thường Diệp Phàm. Chín đạo hình người thiên kiếp, cựu đế hành không, bọn hắn theo thứ tự là ai? Tấu chương xong, chương 168, Diệp Phàm, ta đánh tất cả nhóm hữu thật hay giả. Ầm ầm, ở dưới sự chú ý của muôn người, Diệp Phàm tứ cực thiên kiếp mới vừa vặn dẫn phát, kiếp vân trong liền xuất hiện người trong truyền thuyết hình thiên kiếp, hơn nữa còn có chừng chín đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rung động. Đây vẫn là tứ cực bí cảnh thiên kiếp sao? Chẳng lẽ thiên kiếp thật muốn chơi chết Diệp Phàm? Giết! Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, hắn trong nháy mắt phóng đi kiếp vân chỗ sâu, toàn thân tắm rửa vô tận thiên kiếp, kim sắc khí huyết ngút trời, đáy mắt lóe lên một vòng ý chí bất khuất. Ông! Đúng lúc này, cựu đế hành không, chín đạo hình người thiên kiếp nhao nhao buông xuống ánh mắt, hắn nhóm hờ hững nhìn về phía dưới Diệp Phàm, đáy mắt tản ra cực kỳ đậm đà cảm giác áp bách. Hắn nhóm không có ra tay, nhưng vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền đủ để cho Diệp Phàm chịu đến đậm đà áp bách. A! Diệp Phàm phát ra tiếng gầm, trong lòng của hắn huyết tính bị kích phát ra, lập tức hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, tay phải nắm đấm, vận chuyển đấu tự bí, điệp ra giai tự bí, nhàn nhạt quyền ý treo lên cựu đế cảm giác áp bách cường thế vung ra. Thiên đế quyền. Diệp Phàm phát ra giống to một tiếng. Hắn đọc lên đạo này tên quyền pháp, tín niệm trong lòng không thể phá vỡ, cuối cùng cường thế sẽ rách đỉnh đầu tất cả lôi kiếp. Thông thường thiên kiếp, không được. Các ngươi bên trên. Diệp Phàm hướng về kiếp vân chỗ sâu cựu đế ngoắc ngón tay. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Phàm đã điên rồi, cái kia chín đạo hình người thiên kiếp có thể là chín vị thiếu niên đại đế, coi như từng cái tới, Diệp Phàm cũng không khả năng đem hắn đánh bại, dù sao đại đế thế nhưng là vô địch. Thiếu niên đại đế cũng là vô địch. Trong lúc nhất thời, không ít người đều có chút lo lắng. Cơ Tử Nguyệt con mắt lập lòe một chút khẩn trương, nàng xem thấy thiên kiếp bên trong Diệp Phàm, theo bản năng siết chặt Cơ Hạo Nguyệt cánh tay. Cơ Hạo Nguyệt rất im lặng. Tử Hà ngước mắt nhìn về phía thiên cung, nàng nhìn chăm chú độ kiếp bên trong Diệp Phàm, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh thân Tử Phủ Thánh Tử. Tử Phủ Thánh Tử rất im lặng. Nhan Như Ngọc, Giao Chỉ Thánh Nữ các nàng toàn bộ đều có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Phàm, yên lặng ở trong lòng thay hắn cầu nguyện bình an. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng bị Diệp Phàm hành vi kinh động. Nhân Dục đạo tổ sư gia, hảo, rất có tinh thần, không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chín đạo hình người thiên kiếp, cũng không biết cũng là vị đại đế nào. Gia tiên điểm thứ nhất Tử Vương, Vô Thủy đạo hữu cùng người hoàng tiền bối hẳn là sẽ hiện thân, dù sao Diệp Phàm nhưng là bọn họ nghĩa tử cùng nghĩa tôn đâu. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, rất tốt, ta đã quyết định, tương lai thành đế sau, sẽ ở giữa thiên địa lưu lại một sợi thần niệm lạc ấn, nếu như Diệp Phàm thật sự đưa tới hình người của ta thiên kiếp, vậy ta liền muốn tự thân lên hào đánh thay. Bách bại thành đế, Vô Thủy đạo hữu có chút hỏng. Nhân Dục đạo tổ sư gia, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ. Gia tiên điểm thứ nhất Tử Vương, ta không có vấn đề. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta một ý kiến. Hắc Hoàng, Vương, các ngươi quá xấu rồi, Diệp Phàm nhất định phi thường ưa thích. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, nếu như Diệp Phàm thật sự đưa tới nhân hoàng hình người thiên kiếp, vậy hắn sẽ phải xui xẻo rồi. Vô Thủy mẹ hắn, tại sao vậy? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Phàm thời kỳ nhân hoàng cũng đã chứng đạo tiên vương, nếu như Diệp Phàm đưa tới nhân hoàng hình người thiên kiếp, vậy thì không phải là cái gọi là thiếu niên đại đế, mà là thiếu niên tiên vương. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn cũng hẳn là. Nhân Dục đạo tổ sư gia, T. Diệp Phàm, ngươi muốn không đem trên người đồ tốt ra tay trước cho ta? Lão tổ ta giúp ngươi bảo quản một chút. Hắc Hoàng, Vương, mau nhìn, hình người thiên kiếp chân diện mục hiện thân. Và anh, ở dưới sự chú ý của mọi người, kiếp vân trong lôi đỉnh càng dữ tợn. Lôi đỉnh cơ hồ xé rách toàn bộ thiên cung, kinh khủng thiên uy khí tức chấn nhiếp hoàn vũ, áp bách ở hiện trường tất cả mọi người trên thân. Bá, cũng liền tại lúc này, chỉ thấy cái kia chín đạo hình người thiên kiếp bước ra một bước. Hắn nhóm phảng phất bị Diệp Phàm khiêu khích sợ kích giận, trên người mê vụ dần dần tan đi, hiện lộ ra một chút thân hình. Tuy nói vẫn là không cách nào thấy rõ khuôn mặt, nhưng thế nhân vẫn như cũ có thể thông qua một ít đặc thù nhận ra hắn nhóm thân phận. Bá, một vị thiếu niên đại đế tử kiếp vân trong bước ra. Hắn thân hình vĩ nạn kiên cường, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, quanh thân còn cuốn hư không chi lực, đỉnh đầu một mặt hư không thần kính. Đây là hư không đại đế. Vô số người thất kinh thất sắc. Đây là thời kỳ thiếu niên hư không đại đế. Dấu ấn đại đạo của hắn bị thiên địa khắc theo nét vẽ xuống dưới, cùng vô tận lôi đỉnh xen lẫn, hiển hóa ra đại đế thời kỳ thiếu niên thân hình. Đế tổ. Tất cả người nhà họ Cơ nhao nhao quỳ xuống đất triều bái. Nhưng cũng liền tại lúc này, đạo thứ hai đế ảnh hiện thân. Đó là một vị phong thần thân ảnh như ngọc, hắn quanh thân còn cuốn nhàn nhạt thiên lôi thần hỏa, đỉnh đầu một ngụm nóng bỏng thái dương thần lô, thông thiên triệt địa, khinh thường cổ kim. Đây là Hàng Vũ đại đế. Đế tổ. Người nhà họ Khương cũng nhao nhao quỳ lạy. Bọn hắn lệ rơi đầy mặt nhìn xem phía trên vòm trời cái kia một đạo vĩ đại ảnh. Và anh, đạo thứ ba đế ảnh hiện thân. Đó là một đạo cao ngất thân ảnh, hắn toàn thân tản ra ngập trời ma khí, cầm trong tay một thanh loạn cổ đúa ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng gào thét. Loạn cổ đại đế. Đạo thứ tư đế ảnh từ kiếp vân trong nhảy xuống, hắn thân hình thon dài kiên cường, bộ bộ sinh liên, trong lòng bàn tay nâng một đóa hỗn độn thanh liên. Thanh đế. Đệ ngũ đạo đế ảnh đưa lưng về phía tất cả mọi người. Hắn thân hình vĩ nạn kiên cường, toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn sương khói, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn dung mạo. Một ngụm hỗn độn chung lớn chấn áp thiết cùng, đinh hai nhức góc chung vang âm thanh triệt để bất tiêu. Đây là ai? Một ngụm hỗn độn chung. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái vị kia thái cổ nhân hoàng? Có nhân đại bị kinh ngạc. Nơi xa, Giao Chỉ Thánh Nữ kinh nghi bất định nhìn xem tiên kiếp bên trong đệ ngũ đạo đế ảnh, đáy mắt lóe lên một chút nhàn nhạt chần chờ. Chẳng lẽ là?
Vâng,
đây không phải Nhân Hoàng, đây là Vô Thủy Đại Đế. Hắc Hoàng trong đám người kích động giống to tiên lộ cuối ai vì phong, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không.
Cái gì?
Lại là 12 vạn năm trước cái vị kia Vô Thủy Đại Đế.
Nghe vậy,
tất cả mọi người đều chấn kinh.
Nhưng mà,
đúng lúc này, đạo thứ 6, đạo thứ 7 đế ảnh cũng hiện thân. Đó là hai vị phong hoa tuyệt đại nữ đế, thân thể của các nàng tư yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, hoàn mỹ dung mạo bị mê vụ che lấp, chỉ có một đôi lãnh đạo đôi mắt xuyên thấu qua mê vụ nhìn về phía thế gian. Thôn Thiên Nữ Đế, Tây Hoàng Nữ Đế. Giao Quang Thánh Tử hơi hơi cúi đầu, hắn tại nhìn thấy Thôn Thiên Nữ Đế một khắc này, theo bản năng ở trong lòng biểu đạt lên đối với thủy tổ kính ý cách đó không xa. Giao Chỉ Thánh Địa nữ đệ tử toàn bộ đều kích động. Các nàng không nghĩ tới lại có thể ở trong thiên kiếp mới gặp lại Tây Hoàng Nữ Đế phong thái, cái này một vị tuyệt đại nữ đế là Giao Chỉ khai sáng giả. Tử Hà hơi hơi hé miệng. Nàng xem thấy tiên kiếp bên trong vị kia Tây Hoàng Nữ Đế, trong lòng âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải trở thành giống Tây Hoàng tồn tại. Giờ khắc này, bên trong tòa thánh thành bầu không khí đã đạt đến đỉnh phong. Tất cả mọi người đều mắt không chấp nhìn về phía bên trên bầu trời, vị kia vị thiếu niên đại đế anh tư sâu đậm khắc ở trong lòng của bọn hắn. Nhưng cái này còn không phải là làm người ta kinh ngạc nhất.
Với anh,
ở dưới sự chú ý của mọi người, đệ bát đạo thứ 9 hình người thiên kiếp phủ xuống. Đó là hai vị người mặc đạo bào cổ đại thiên tôn, một vị trong đó tử khí đông lai ba vạn dặm, một vị khác gánh bắc tiên kiếm khai thiên tích địa. Bọn họ cùng những người khác hình thiên kiếp có chút không giống nhau lắm.
Bọn hắn,
ánh mắt của bọn hắn sáng ngời có thần.
Bọn hắn phảng phất có chân chính bản thân ý chí.
Với anh,
Huy Hoàng Đại Đạo khôi phục ở thiên địa.
Từ nơi sâu xa có hai đạo ánh mắt từ cái kia xa xôi giới ngoại nhìn lại.
Thiên Vương trong mắt.
Giờ khắc này,
Diệp Phàm đã run lẩy bẩy.
Ta đánh tất cả nhóm hữu.
Thật hay giả?
Diệp Phàm nhìn xem trước mắt chín đạo đế ảnh, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chư vị lão tổ. Có thể hòa giải sao? Tấu chương xong, chương 169, thượng đẳng đánh thay độc chiến tam đế.
Thiếu niên đại đế bi thế.
Và anh.
Phía trên vòng trời,
chín vị thiếu niên đại đế hiện thân.
Hắn nhóm đứng thẳng trong hư không, thân hình vĩ ngạn, khí thế như hồng. Dù là vẹn vẹn chỉ cho thấy tứ cực chi uy, vẫn như cũ rung động bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người.
Dù sao,
đây chính là chín vị nhà vô địch a.
Bọn hắn từng chấn áp một cái thời đại hoàng kim,
vô địch vu thiên thượng dưới mặt đất, danh xưng đế giả, chấn động cổ kim.
Hàng Vũ đại đế, Hư Không đại đế, Loạn Cổ đại đế, Thanh đế, Thôn Thiên nữ đế, Tây Hoàng nữ đế, Vô Thủy đại đế, Đạo Đức thiên tôn, Linh Bảo thiên tôn, Cửu đế hành không.
Chín vị thiếu niên đại đế chấn nhiếp thiên cung.
Giờ khắc này,
tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn hắn nhìn xem thiên kiếp bên trong từng vị đế ảnh. Tất cả đều bị loại kia vô địch đại khí phách rung động.
Hàng Vũ đại đế,
hắn từng xâm nhập Thái Sơ cổ quán luyện binh, cuối cùng cùng cấm khu chí tôn bộc phát đại chiến, cường thế đem một vị cổ đại chí tôn chấn sát.
Có người chậm rãi mở miệng,
hắn đem Hàng Vũ đại đế hào quang sự tích giảng thuật ra.
Nghe vậy,
Thương gia rất nhiều đệ tử toàn bộ đều kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực.
Hư Không đại đế,
hắn quật khởi tại hắc ám loạn lạc sống động nhất niên đại, từng lẻ loi một mình giết vào Bất Tử Sơn, bước bách Bất Tử Sơn ký hiệp ước thành tiên lộ không mở, Bất Tử Sơn không ra. Có đường người thổ lộ xuất tích ngày bí mật.
Lời vừa nói ra, không ít người toàn bộ đều kinh hãi.
Cơ gia rất nhiều đệ tử cũng không nhịn được chấn phấn.
Loạn Cổ đại đế,
hắn từng trải qua bách bại, đúc một khỏa bền chắc không thể gãy đạo tâm, cuối cùng cứng rắn thay đổi thế cục, lấy bách bại kinh nghiệm lịch tiên chứng đạo.
Thanh đế,
vạn năm trước vô thượng yêu đế,
hắn chính là bất tử dược hóa hình mà ra sinh linh, từng xâm nhập thần khư chấn sát hai tôn chân chính thánh linh, một thân một mình đệ cấm khu chí tôn không ngóc đầu lên được.
Nhan Như Ngọc hơi hơi ngước mắt,
trong bàn tay nàng hỗn độn thanh liên tản mát ra một cỗ nhàn nhạt huy quang.
Đế tổ,
nàng thấp giọng lẩm bẩm.
Thôn Thiên nữ đế,
đây là một vị vô thượng ma đế.
Nàng khai sáng một môn Thôn Thiên Ma Công, thôn vệ cùng thế hệ tất cả thiên tiêu, cuối cùng cứng rắn hóa thành một tôn hỗn độn thể.
Diệp Phàm thế mà đưa tới vị này nữ đế hình người thiên kiếp.
Xong,
Diệp Phàm không cứu nổi.
Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, mọi người đều biết
Thôn Thiên nữ đế là cái tiểu tham ăn quỷ,
cùng nàng tranh phong người đều bị cật giới mất, Diệp Phàm đoán chừng đã không cứu nổi.
Tây Hoàng nữ đế,
cái này cũng là một vị tuyệt đại nữ đế.
Nàng từng xâm nhập Bất Tử Sơn, một tay trấn áp một vị cấm khu chí tôn, khiến cho bực mình chẳng dám nói ra. Về sau,
vị kia cấm khu chí tôn xuất thế, cuối cùng lại bị Tây Hoàng nữ đế binh khí liên thủ Nhân Hoàng hỗn độn trùng cường thế chấn sát.
Có người nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Vô Thủy đại đế,
đây là một cái nhân vật truyền kỳ.
Hắn từ đản sinh một khắc này liền đã chú định sẽ vô địch vu thiên thượng dưới mặt đất, một đời chưa từng thua trận, một tay quét ngang hết thể địch.
Nghe nói,
hắn chỉ dùng ngắn ngủi 400 năm thời gian,
liền triệt để vô địch tại thế gian, chứng đạo thành đế, chấn áp trên trời dưới đất.
Trong đám người,
Hắc Hoàng kích động nhìn thiên kiếp bên trong bóng lưng kia đế.
Vung,
đại đế,
nó không ngừng nhắc tới một câu nói tiên lộ cuối ai bị phong, nhất kiến vô thủy đạo thành không.
Đạo Đức thiên tôn cùng Linh Bảo thiên tôn,
đây là hai vị đến từ thần thoại thời đại cổ thiên tôn, bọn hắn từng gia nhập thái cổ Nhân Hoàng thiết lập thiên đỉnh, truyền thuyết bọn hắn đã
thành tiên.
Có tiếng người khí kích động nói,
tiên,
nếu như bọn hắn thật sự thành tiên,
như vậy
Diệp Phàm bây giờ dẫn tới liền không phải thiếu niên đại đế, mà là chân chính thiếu niên tiên nhân.
Trong lúc nhất thời,
tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm không cứu nổi.
Khủng bố như thế tứ cực thiên kiếp, chín vị đại đế hư ảnh đột nhiên xuất hiện,
ai có thể địch?
Trong phòng trực tiếp,
rất nhiều nhóm hữu cũng không nhịn được vui vẻ. Nhân dục đạo tổ sư gia, kỳ quái, tại sao không có nhân hoàng tiền bối? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngươi thật muốn Diệp Phàm chết ta? Bách bại thành đế, không đến mức, Diệp Phàm trong tay không phải có người hoàng tiền bối cho át chủ bài sao? Coi như thật sự có nhân hoàng tiền bối hình người thiên kiếp, chỉ cần Diệp Phàm tế ra cái kia một đạo át chủ bài, chắc hẳn cũng có thể bình an vô sự. Hoàng tiên đế đại tỷ đại, át chủ bài. Diệp Phàm trong tay có cái gì át chủ bài? Nhân hoàng dừng chiêu, khục, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nói xong rồi, thành đế sau nhất định muốn lưu lại một đạo thần niệm đặc ấn, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp nghĩa tử bị hành hung hình ảnh. Gia thiên điểm thứ nhất tử, không có vấn đề, về sau chờ ta thành đế, ta nhất định sẽ tại đế binh bên trong lưu lại một đạo thần niệm đặc ấn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cậu một. Nhân dục đạo tổ sư gia, cậu một. Vô thủy mẹ hắn, ai nha, các ngươi đều như vậy, vậy ta nếu như không như vậy, sẽ có hay không có một điểm không thích sống chung nhà. Lớn nhất nhiếp, vậy ngươi cũng lưu lại một đạo thần niệm là cớ thôi. Vô thủy mẹ hắn, nhiếp nhiếp đạo hữu đâu? Nhân dục đạo tổ sư gia, nhiếp nhiếp đạo hữu không phải một mực sống đến Diệp Phàm thời kỳ sao? Nàng không cần thiết lưu lại thần niệm là ấn, hoàn toàn có thể tự mình hạ trạng chiến đấu. Hắc hoàng, vương, đáng thương Diệp thiên đế. Quanh tại bạn chúng chú mục. Diệp Phàm thở một hơi thật dài, hắn một thân một mình đối mặt trước mắt chín vị thiếu niên đại đế, đáy mắt lóe lên nồng nặc nghiêm trọng. Ông, đúng lúc này, có ba đạo đế ảnh chủ động bước ra. Đó là Hư Không đại đế, Hằng Vũ đại đế, Loạn Cổ đại đế. Cái này ba đạo thiếu niên đại đế hư ảnh đứng ra, tựa hồ dự định cùng Diệp Phàm một trận chiến, đến nỗi còn lại cái kia mấy đạo đế ảnh vẫn đứng tại chỗ. Rất rõ ràng, những tiên kiếp này rất giảng nhân tình bị, bọn hắn cũng không có lựa chọn quần đầu, mà là từng nhóm đến đây khảo nghiệm Diệp Phàm. Bá, đột nhiên, thiên kiếp bên trong có ba đạo linh quang lóe lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia ba đạo hình người thiên kiếp phàm phất có một loại nào đó thần trí, trong mắt của bọn hắn lóe lên một vòng nhàn nhạt linh quang. Một màn này cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, chỉ có trong phòng trực tiếp mấy vị cường giả tại trước tiên chú ý tới. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, oh ho, thần của các ngươi niệm lạc ấn thật đúng là sáp nhập vào thiên kiếp bên trong, cái này Diệp Phàm phải gặp tai ương. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hảo hiếm mở màn. Vâng, ở dưới con mắt mọi người, Hư Không, Hàng Vũ, Loạn Cổ ba vị thiếu niên đại đế thiên kiếp hóa thân bước ra một bước, đỉnh đầu bọn họ binh khí vượt qua thiên uyên, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phàm trước người. Phanh ba vị thiếu niên đại đế liên thủ, đáy mắt của bọn họ lóe lên nụ cười thản nhiên, đồng thời hướng về Diệp Phàm đánh tới. Giết! Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Đáy mắt của hắn lóe lên một vòng ý chí bất khuất, lập tức vung vẩy nắm đấm, diễn hóa thiên đế quyền, cuốn lên vô địch quyền ý, đánh phía Vân Tiêu. Tất nhiên tránh không khỏi. Vậy thì chiến, ngược lại cũng không chết được. Thú hổ, nếu quả thật không chống nổi, cùng lắm thì liền tế ra nhân hoàng tiền bối cho át chủ bài, đến lúc đó hẳn là đủ giải quyết hết thảy vấn đề. Tấu chương xong, chương 170, ta vì thiên đế, làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Vậy anh, ở dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phàm cùng hình người tiên kiếp triệt để triển khai chém giết. Hắn sừng sững ở phía trên vòng trời, đỉnh đầu chính là vô cùng vô tận kiếp vân, kim sắc khí huyết ngút trời, vô địch quyền ý phóng lên trời, một ngụm vạn vật mâu khí đỉnh tắm rửa lôi hải, phóng ra quang huy rực rỡ. Giết! Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, ba món binh khí hư ảnh đập tới. Hư Không Kính, Hàng Vũ Lô, Loạn Cổ Búa. Ba vị thiếu niên đại đế hư ảnh bước ra một bước, bọn hắn đưa tay diễn hóa ra kinh thiên thần thuật, tại trên lôi hải lấy được cực lớn gia trì, mỗi một chiêu nhất thức đều tản ra viễn siêu tứ cực bí cảnh uy thế. Khủng! Diệp Phàm bị đánh liên tục bại lui, trong miệng của hắn đẫm máu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền nhận lấy thương tích. Thấy vậy, không ít người đều trong lòng căng thẳng. Cơ Tử Nguyệt hơi hơi hé miệng, nàng có chút lo lắng nhìn về phía thiên kiếp bên trong Diệp Phàm, theo bản năng gắt gao nắm được Cơ Hạo Nguyệt cánh tay. Cơ Hạo Nguyệt rất im lặng, Nhan Như Ngọc hơi hơi trong mắt, nàng xem thấy thiên kiếp bên trong Diệp Phàm, trong lòng lóe lên vẻ lo âu. Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt lóe lóe, nàng nhìn chăm chú độ kiếp bên trong Diệp Phàm, đáy mắt đồng dạng lóe lên vẻ lo lắng. Tử Hà mặt không biểu tình, nhưng nàng cái kia thở hào hển đã biểu lộ nàng cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Nơi xa, An Diệu Y thì trong lòng căng thẳng, nàng đã đem chính mình hết thảy đều cược tại Diệp Phàm trên thân. Nếu như Diệp Phàm thất bại, vậy nàng tương lai có lẽ cũng biết rơi vào trong vạn trượng hồng trần. A, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Diệp Phàm phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm. Hắn tại tinh thần không gian cùng thiếu niên Thạch Hạo chém giết không biết bao lâu, sớm thành thói quen tán đồng, nuôi thành bất khuất tinh khí thần. Bây giờ chỉ là nhất lượt thiên kiếp, lại có thể nào để cho hắn khuất phục đâu? Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Thể phách của hắn vô song, bất diệt kinh vận chuyển, đồng thời cũng đem một môn chữa thương bí thuật thôi động đến cực hạn, trên thân thoáng qua một đạo quang hoa, tất cả thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đây là nhân hoàng ngày xưa khai sáng chữa thương bí pháp, Lưu Luyến Quang Hoa, một môn không kém gì giả tự bí vô thượng chữa thương bí thuật. Và anh, Diệp Phàm đem bất diệt kinh thôi động đến cực hạn. Hắn vận chuyển đấu tự bí, diễn hóa thiên đế quyền, đồng thời điệp ra giai tự bí, đang vận chuyển vô số lần sau, thành công kích phát. Giết! Tiếng gầm vang tận mây xanh. Diệp Phàm bằng vào vô song chiến lược thế mà thật sự cùng ba vị thiếu niên đại đế chém giết, cho dù hắn ngay từ đầu có chút yếu thế, nhưng theo kéo dài không ngừng chém giết, Diệp Phàm sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, trong mắt của hắn ý chí bất khuất càng nồng đậm, trong tay cơ múa thiên đế quyền cũng càng ngày càng thuần thục. Đồng thời, hắn đối với thiên đế quyền lý giải nâng cao một bước. Cái môn này bí thuật là hắn từ Diệp Quynh Tiên trên thân học trộm được, lấy đấu tự bí mô phỏng mà ra, tuy nói có chút tứ bất tượng, nhưng
Hắn bây giờ đã từ trong lĩnh ngộ ra mình lý giải, đó là thiên đế quyền hạch tâm. Ta vì thiên đế, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Vậy anh, Diệp Phàm cùng ba vị thiếu niên đại đế một đường giết tới Lôi Hải chỗ sâu, hắn từ lúc mới bắt đầu yếu thế, đến bây giờ dần dần nắm giữ sân nhà. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Diệp Phàm quyền pháp đại khai đại hợp, loại kia vô địch quyền ý phủ lên tất cả mọi người nội tâm. Thật giống như bọn hắn gặp được chân chính thiên đế. Dù là kiêu ngạo như Phong Hoàng tại nhìn thấy một màn này sau, nàng cũng không nhịn được trầm mặc rất lâu, nhưng nàng cuối cùng vẫn lắc đầu. Vô dụng, ngươi không có khả năng vượt qua loại này lôi kiếp. Phong Hoàng trong lòng có chút bất an, nàng giống như là tại bản thân an ủi. Phía trên tòa thánh thành, sâu trong hư không, Khương Tinh Vệ cùng nữ bạn chấp trưởng đế binh em thầm hộ đạo. Các nàng tại nhìn thấy Diệp Phàm độ kiếp từng màn sau, cũng không nhịn được thất thần phúc chốc, không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể thể hiện ra như thế quyết đoán. Loại này quyền ý, nữ bạn nhìn chăm chú Diệp Phàm thân bên trên quyền ý đó là một loại như thế nào quyền ý đâu? Có ta vô địch. Rất khó tưởng tượng, loại này quyền ý thế mà lại xuất hiện tại một vị tứ cực bí cảnh thiếu niên trên thân. Khương Tinh Vệ trong mắt thoáng qua một vòng rung động. Chỉ có thể nói, không hổ là đế tôn chuyển thế. Liên quan tới Diệp Phàm đến cùng có phải hay không đế tôn chuyển thế, Khương Tinh Vệ cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, dù sao nhà mình Hằng Vũ Lâu cũng đã rõ ràng nói, đây chính là cha nàng sinh mệnh kéo dài. Phụ thân sẽ nói láo sao? Sẽ không. Cho nên Diệp Phàm chính là đế tôn chuyển thế. Loại này vô địch quyền ý không có khả năng xuất hiện tại một vị tứ cực thiếu niên trên thân, nhưng có thể xuất hiện tại đế tôn chuyển thế trên thân. Ông, hư không kính cùng Hằng Vũ Lâu sớm đã khôi phục. Cái này hai cái đế binh thần linh đang nhìn chăm chú thiên kiếp bên trong Diệp Phàm. Nữ bạn hơi hơi hé miệng, nàng nhìn về phía hư không kính bên trong thần linh, lần nữa hỏi nghi ngờ trong lòng Diệp Phàm. Chính là phụ thân trong miệng vị kia Diệp Thiên Đế, phải không? Nghe lời nói này, Khương Tinh Vệ trong lòng cả kinh. Nàng cũng từ nhà mình phụ thân trong miệng nghe nói qua Diệp Thiên Đế chi danh, nhưng Diệp Phàm chính là Diệp Thiên Đế. Ý nghĩ này có thể hay không quá hoang đường? Hư không kính thần linh cùng Hằng Vũ Lâu thần linh liếc mắt nhìn nhau, hắn nhóm nhẹ nhàng nở nụ cười, không có trả lời. Nhưng có đôi khi trầm mặc cũng là một loại đáp án. Khương Tinh Vệ cùng nữ bạt liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vẻ khiếp sợ. Diệp Phàm chính là cha bọn họ trong miệng Diệp Thiên Đế. Cái này thời gian không chính xác, a bây giờ Diệp Phàm mới tứ cực mà thôi, chờ hắn thật sự chứng đạo thành đế đi qua, cũng không biết là mấy trăm hơn ngàn năm sau sự tình. Hằng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế thế nhưng là mấy chục vạn năm trước nhân vật, bọn hắn đến tột cùng là thế nào nhận thức? Không, không đúng. Khương Tinh Vệ thấp giọng nói, phụ thân cùng Hư Không Đại Đế ở giữa cũng giang cách rất lâu, nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đều biết vị kia Diệp Thiên Đế. Có lẽ hai vị đế nữ liếc mắt nhìn nhau, các nàng mơ hồ đoán được đáp án. Hư Không Đại Đế cùng Hằng Vũ Đại Đế bọn hắn có lẽ có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể cùng quá khứ tương lai câu thông. Và anh, ở dưới sự chú ý của mỗi người, Diệp Phàm cùng ba vị thiếu niên đại đế một đường giết tới Lôi Hải chỗ sâu. Và anh, ngay một khắc này, ba vị thiếu niên đại đế liên thủ bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Một kích này kèm theo vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt đem Diệp Phàm thân khu nuốt hết, huy hoàng kinh lôi xé rách thiên cùng, bao trùm toàn bộ trên tòa thánh thành khoảng không. Thấy vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. A, thậm chí còn có người phát ra một tiếng kinh hô. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong lôi kiếp đã mất đi Diệp Phàm thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm độ kiếp thất bại. Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Tử Hà, An Diệu Ý Điệp, Giao Chỉ Thánh Nữ, các nàng toàn bộ đều trong lòng cảm giác nặng nề. Suy. Phong Hoàng khẽ cười một tiếng. Trong lòng của nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm cũng đã chết. Nhưng mà, ngay một khắc này, vâng, màu vàng khí huyết sông lên trời không. Huy Hoàng Bá Đạo quyền ý quán xuyên hơn phân nửa kiếp vân. Thế nhân chỉ thấy một đạo cao ngất thân ảnh từ trên Lôi Hải cường thế bật ra, đánh ra từng đạo vô địch quyền ý, vạn vật mâu khi đỉnh chấn nhiếp thiên cung. Ta vì thiên đế, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều nghe thấy được một thanh âm như vậy. Sau một khắc, Diệp Phàm trực tiếp một quyền oanh bạo trước mắt ba đạo hình người thiên kiếp. Một quyền này, hắn không có vận chuyển đấu tự bí, đồng thời cũng không có vận chuyển giai tự bí, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ thuộc về mình thiên đế quyền. Đến nỗi vì sao không vận chuyển giai tự bí, đó là bởi vì cái môn này bí thuật đã đối với hắn vô dụng, hắn đã triệt để đứng ở lĩnh vực bắt cấm. Vâng, Diệp Phàm sừng sững thiên cung, thân hình của hắn kiên cường vĩ ngạn, tóc đen xóa, màu vàng khí huyết ngút trời, phản phất thật sự hóa thân một tôn vô thượng thiên đế. Dù chỉ là tứ cực thiên đế, nhưng thiên đế chính là thiên đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn đều bị Diệp Phàm vô địch khí phách cho rung động đến. Đương nhiên, cũng có người chua chát mở miệng, bất quá là vượt qua ba đạo lôi kiếp thôi, đằng sau còn có mấy đạo chờ lấy hắn đâu. Không có ai nói tiếp, bọn hắn tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt. Vượt qua ba đạo lôi kiếp, đó là ba đạo thông thường lôi kiếp sao? Không, cũng không phải. Đây chính là ba vị thiếu niên đại đế a. Vâng, ba đạo lôi kiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Bọn hắn tại tiêu tan phía trước, nhìn về phía Diệp Phàm đấy mắt toát ra một vòng hài lòng. Không tệ, không hổ là Diệp Thiên Đế. Bá. Ngay sau đó, không đợi Diệp Phàm thở phào, một đạo thon dài hình người thiên kiếp cũng đã từ kiếp vân trong đi ra. Đó là Thanh Đế. Ông. Tại không người phát giác trong hư không,
Trong cơ thể của Nhan Như Ngọc hỗn độn thanh liên bay ra một đạo nhàn nhạt linh quang, lập tức trong nháy mắt sáp nhập vào trong thiên kiếp, vì này nhất lượt thiên kiếp mang đến một chút linh tính. Thanh đế bản thân thượng đẳng đánh thay. Bá. Cùng lúc đó, lại là một đạo đế ảnh từ kiếp vân trong nhảy xuống. Thân hình của nàng mơ hồ, phong hoa tuyệt đại, nồng nặc hỗn độn sương khói che đậy nàng hết thảy, chỉ có đỉnh đầu thôn thiên ma quán biểu lộ thân phận của nàng. Thôn thiên nữ đế. Ngay sau đó, Tây Hoàng nữ đế thân ảnh cũng hiện thân. Ba vị thiếu niên đại đế đem Diệp Phàm một mực vây quanh, phản phất muốn đem hắn triệt để trấn sát. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Xong, Diệp Phàm triệt để xong đời. Yêu đế cùng thôn thiên nữ đế, Tây Hoàng nữ đế liên thủ, Diệp Phàm không cứu nổi. Cơ hồ không có người xem trọng Diệp Phàm, không cảm thấy hắn có thể vượt qua trận này gian khổ. Dù sao mặc kệ là thanh đế, vẫn là thôn thiên nữ đế, Tây Hoàng nữ đế, thực lực của bọn hắn toàn bộ đều rõ như ban ngày. Diệp Phàm may mắn đánh thắng hư không hàn vũ, nhưng không chắc chắn có thể đủ lần nữa may mắn đánh thắng thanh đế cùng thôn thiên nữ đế. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ở mỹ nhân dục đạo tổ sư ra, không tệ, không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế, thế mà nhanh như vậy liền đánh thắng đợt thứ nhất. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm bây giờ chiến lược tựa hồ đã đến lĩnh vực bắt cấm, tăng lên thật nhanh à. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi cũng không nhìn một chút Diệp Phàm đã trải qua thứ gì dày vò. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Phàm muốn thành công vượt qua một lớp này thiên kiếp, sợ là có chút khó khăn, trừ phi át chủ bài ra hết, hoặc thiên kiếp nhường. Hắc Hoàng, Vương, thiên kiếp còn có thể nhường. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, bọn hắn không phải thượng đẳng đánh tay sao? Đương nhiên có thể nhường. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Diệp Phàm lần nữa đối mặt ba vị thiếu niên đại đế vây công. Lần này, đối mặt càng kinh khủng hơn hình người thiên kiếp. Hắn phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Diệp Phàm ánh mắt hơi lấp lóe, hắn cũng tại thầm nghĩ đến một cái biện pháp, một cái có thể làm cho hắn thuận lợi vượt qua cửa này biện pháp. Tấu chương xong, chương 171, không giống ta, chỉ có thể ca ngợi nữ đế tỷ tỷ. Vâng, ở dưới sự chú ý của muôn người, ba đạo người khủng bố hình thiên kiếp diễn hóa thành thanh đế, thôn thiên nữ đế, Tây Hoàng nữ đế thân hình, bọn hắn từ kiếp vân trong bước ra một bước, trong nháy mắt liền đem Diệp Phàm bao vây lại, phản phất muốn đem hắn triệt để trấn sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không có người cảm thấy Diệp Phàm có thể vượt qua một lớp này thiên kiếp, cho dù là trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng cảm thấy Diệp Phàm rất khó vượt qua. Trừ phi, Diệp Phàm át chủ bài ra hết, nhưng vấn đề là đằng sau còn có một đợt kiếp nạn đâu. Bây giờ đem át chủ bài làm xong, phía sau kia kiếp nạn làm sao bây giờ? Hai vị thời đại hoang cổ vẹn vẹn có nữ đế, một vị thời đại hậu hoang cổ vị thứ nhất đại đế, hơn nữa còn là bất tử dược hóa hình mà ra yêu đế. Diệp Phàm, hắn không có khả năng vượt qua trận này kiếp nạn. Có người thở dài nói, đáng tiếc, một vị có hy vọng đại thành thánh thể hôm nay nhưng phải ở đây chết yểu. Không ít người đều lộ ra vẻ thương hại. Thanh đế, thôn thiên, Tây Hoàng, đối mặt ba vị này đại đế hình người thiên kiếp, hiện trường cơ hồ không có người có thể vượt qua. Diệp Phàm coi như dù thế nào cường thế, hắn cũng không khả năng lấy một địch ba chống nổi một vòng này kiếp nạn. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Không nhất định. Nếu như trước mắt ba đạo hình người thiên kiếp thật sự vẹn vẹn chỉ là hình người thiên kiếp, như vậy Diệp Phàm có lẽ thật đúng là không nhất định vượt qua. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không phải là phổ thông nhân hình thiên kiếp á thượng đẳng đánh hay. Đây cũng là mang ý nghĩa có linh tính. Diệp Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn dùng lấy tình động phương thức vượt qua. Tên gọi tắt, đánh cảm tình bài. Đến nơi đến tột cùng có tác dụng hay không? Cái kia phải thử mới biết được. Bá. Bên trong tòa thánh thành, trong cơ thể của Nhan Như Ngọc hỗn độn thanh liên khẽ run lên. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt thanh quang trong nháy mắt phá toái hư không hướng về thiên kiếp bên trong mau chóng đuổi theo, cuối cùng sáp nhập vào thanh đế hình người thiên kiếp ở trong. Ông. Sau một khắc, thiên kiếp uy thế nâng cao một bước. Thanh đế chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hờ hững trong con ngươi lóe lên một vòng nhân tính hóa cảm xúc, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt toát ra một nụ cười. Hiu. Đồng trong lúc nhất thời, lại có một đạo thanh quang từ trong hư không phá không đánh tới. Ngay sau đó, Tây Hoàng hình người thiên kiếp cũng biến thành càng linh động. Hoang cổ cấm địa, một chỗ trên đỉnh núi, chỉ thấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế sừng sững ở giữa thiên địa. Dáng người của nàng thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, một bộ mái tóc đen nhánh theo gió phiêu tán, hoàn mỹ dung mạo bị một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ che lấp. Chỉ có một đôi mắt lạnh, đôi mắt xanh tích có thể thấy được. Bá. Nữ đế hơi ngước mắt, nàng nhìn chăm chú phương xa thiên kiếp, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Lập tức, chỉ thấy nàng nhẹ giơ lên ngón tay ngọc, trong nháy mắt một vệ sáng xẹt qua chân trời, tại trong lúc vô hình sáp nhập vào trong lôi kiếp. Người khác cũng là thượng đẳng đánh hay, nàng đâu? Nàng cùng tự thân lên chẳng không có gì khác biệt. Đây chính là khổ Diệp phái đại giáo chủ nghiêm túc phụ trách. Quay tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, thanh đế, thôn thiên, Tây Hoàng ba đạo hình người thiên kiếp cuối cùng động. Bọn hắn bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua thiên uyên, nhấc lên vô tận lôi đỉnh, đột nhiên hướng về Diệp Phàm đánh tới. Huy Hoàng Thiên Uy phảng phất có thể xé rách hết thảy, chấn nhiếp bên trong tòa thánh thành bên ngoài tất cả mọi người. Ông, vô thượng lôi đỉnh diễn hóa ra ba món binh khí, hỗn độn thanh liên, thôn thiên ma quán, tiên lệ lục kim tháp. Cái này ba món binh khí đột nhiên hướng về Diệp Phàm đập tới, đồng thời còn có ba vị thiếu niên đại đế thi triển kinh thiên thần thuật hướng về Diệp Phàm đánh tới. Vâng, vạn vật mâu khí đỉnh bị đánh rơi. Diệp Phàm bị trước mắt ba vị thiếu niên đại đế đánh liên tục bại lui. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thôn thiên nữ đế hình người thiên kiếp cường hắn hơn. Chẳng lẽ nữ đế tỷ tỷ tự thân xuất mã? Không,
Không có khả năng. Ta thế nhưng là nữ đế tỷ tỷ trung thành nhất tín đồ. Nàng như thế nào cam lòng đánh ta? Trong phòng trực tiếp, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ha 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 ha, nữ đế thật sự tự thân lên tràng, Diệp Phàm cái này thật sự thảm rồi. Nhân dục đạo tổ sư gia, Niếp Niếp đạo hữu mỗi lần đều tiếng trầm không nói lời nào, nhưng nhiều lần ra tay độc ác cũng là nàng. Đại Niếp Niếp, bình thường không có gì lạ cơ hư không, kỳ thực đây đều là vì Diệp Phàm hảo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đừng nóng đội còn có ta. Diệp Phàm bây giờ không có thời gian đi xem trong phòng trực tiếp mưa đạn, hắn toàn tâm toàn ý đều đang suy tư nên như thế nào lấy tình động vượt qua một kiếp này. Ai? Bên trong tòa thánh thành có người thở dài, Diệp Phàm đã triệt để không cứu nổi, hắn đối mặt ba vị thiếu niên đại đế đều không phải bình thường người. Thôn Tiên nữ đế ma tính mười phần. Nàng từng nuốt trong cùng thế hệ tất cả thiên kiêu, cuối cùng đạp từng đống thi cốt chứng đạo thành đế, chính là một vị từ đầu đến đuôi ma đế. Dẫn tới hình người của nàng tiên kiếp, Diệp Phàm cùng chết chưa cái gì khác nhau. Thiên kiếp bên trong, Diệp Phàm nghe thấy được câu nói này, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, lòng sinh một kế, nghĩ tới nên như thế nào vượt qua một kiếp này biện pháp. Đánh rắm. Diệp Phàm hướng về phía dưới giống to. Hắn một bên độ kiếp, một bên giảng giải Thôn Thiên nữ đế mới không phải cái gì ma đế, nàng là một vị chân chính tiên đế, đã từng che chở vũ trụ và linh. Ai dám để vị nữ đế, ta cũng dám tất phải cùng chống lại đến cùng. Các ngươi chỉ biết là nữ đế khai sáng Thôn Thiên ma công, vậy các ngươi có từng nhớ kỵ nữ đế bình định hắc ám loạn lạc? Năm đó, nữ đế hóa thân Nam Linh tiên đế, nhìn xuống nhân gian, một kiếm chấn áp ý đồ phát động hắc ám nổi loạn cổ đại chí tôn. Các ngươi có từng nhớ kỹ nàng vì vũ trụ làm ra công hiến? Diệp Phàm bệnh đau tim cổ nói. Nói xong, hắn nhìn về phía người trước mắt hình thiên kiếp. Người khác đều chỉ sẽ chửi bới tỷ tỷ, không giống ta, ta chỉ biết ca ngợi tỷ tỷ. Nữ đế tỷ tỷ vinh viễn thần. Trung thành. Ta Diệp Phàm tâm bên trong chỉ có tỷ tỷ một cái thái dương, rất im lặng. Nữ đế hình người thiên kiếp có chút dừng lại. Nàng xem thấy trước mắt Diệp Phàm, cuối cùng vẫn hơi thu thêm chút sức. Hữu dụng. Diệp Phàm tâm trong mừng rỡ. Đây chính là hắn biện pháp liếm. Thiên đế. Không. Liếm đế. Đúng lúc gặp lúc này, bên trong tòa thánh thành có người đang tại đánh giá Tây Hoàng nữ đế. Đây là một vị tuyệt đại nữ đế. Nàng từng tự mình xâm nhập Bất Tử Sơn, một tay trấn áp một vị cổ đại chí tôn, khiến cho bực mình chẳng dám nói ra, nghe đồn nàng có một vị thần bí đạo lữ, cũng không biết đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nghe vậy, Diệp Phàm hóa thân người qua đường đại đế. Hắn một bên độ kiếp, một bên hiện trường giải thích Tây Hoàng nữ đế không chỉ có là một vị tuyệt đại nữ đế, nàng đồng thời còn là một vị đế hậu, đạo lữ của nàng chính là thái cổ thời đại cái vị kia người trí cao hoàng. Nàng là thái cổ thiên đình duy nhất đế hậu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Tây Hoàng nữ đế lại là một vị đế hậu? Đạo lữ của nàng lại là thái cổ thời đại cái vị kia nhân hoàng? Thật hay giả? Diệp Phàm là nhân hoàng truyền nhân, hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự. Chơi ạ. Tây Hoàng lại là nhân hoàng đế hậu? Bên trong tòa thánh thành vô số người toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ, duy nhất hai chữ vừa ra, Tây Hoàng hình người thiên kiếp yên lặng thu mấy phần lực. Nhưng có người không vui. Và anh, nữ đế hình người thiên kiếp không tại lưu thủ, cũng không biết Diệp Phàm đến tột cùng là chỗ nào làm tức giận đến nàng, từng chiêu bí thuật cấm kỵ không cần tiền hướng về Diệp Phàm đập tới. Diệp Phàm một mặt ngộp bức, hắn toàn lực vận chuyển bất diệt kinh cùng chữa thương bí pháp, cuối cùng tại Tây Hoàng hình người thiên kiếp có ý định nhường điều kiện tiên quyết, ngược lại là miễn cưỡng chống được. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, nhân dục đạo tổ sư ra một câu duy nhất đế hậu liền để Tiêu đạo hữu nhường sao? Vô thủy mẹ hắn, cái gì a? Không cần nói mò, ngược lại là Niếp Niếp đạo hữu, như thế nào cảm giác ngươi đánh ngắt hơn? Đại Niếp Niếp, ngươi nhìn lầm rồi. Tấu chương xong, chương 172, nhân hoàng hiện thân. Thái cổ thiên đình một góc hư ảnh. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm đều bị Diệp Phàm tao chế tạo không biết làm gì. Không nghĩ tới hắn lại còn thật chui vào chỗ trống. Một câu duy nhất đế hậu, đổi ai tới không nhường a? Loại này chính là có kỹ thuật, có kinh nghiệm luốt mông ngựa. Chỉ có thể nói không hổ là Diệp Hắc. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, rất tốt, cái này rất Diệp Hắc. Nhân dục đạo tổ sư gia, vì cái gì không có ai hoàng tiền bối hình người thiên kiếp a? Thiếu người hoàng tiền bối, luôn cảm giác thiếu chút gì. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có phải hay không là còn chưa hiện thân? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, có khả năng. Bách bại thành đế, 9 vị đến cực điểm, 10 vị viên mãn, Diệp Phàm kế tiếp có lẽ còn có thể gặp phải đạo thứ 10 hình người thiên kiếp, vô cùng có khả năng chính là nhân hoàng tiền bối. Nhân hoàng dừng chiêu, loại tình huống này đúng là có khả năng phát sinh. Người khác có thể không gặp được loại tình huống này, nhưng Diệp Phàm không giống nhau. Hắn nhưng là tương lai thiên đế, tương lai thiên đế dù sao cũng nên là muốn kinh nghiệm một chút cùng người khác không giống nhau sự tình. Thì như nói, mười đạo hình người thiên kiếp. Với anh, ở dưới sự chú ý của mỗi người, Diệp Phàm một vòng này kiếp nạn đã dần dần tiến nhập hồi cuối. Dưới tình huống Tây Hoàng có ý định đường, Diệp Phàm bằng vào bất diệt kinh cuối cùng vẫn vượt qua thanh đế cùng thôn thiên nữ đế bay đánh. Ông, ba đạo hình người thiên kiếp dần dần tiêu tan. Nữ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm, tựa hồ muốn nói việc này không xong. Hô, Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn bây giờ đã vết thương chẳng chịt, tuy nói phần lớn cũng là chảy ngoài da, cũng không chí mạng, nhưng tâm linh của hắn lại hết sức mỏi mệt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà thật sự vượt qua tới. Lúc này, có người dần dần tỉnh táo lại. Diệp Phàm vừa mới vẫn luôn đang quay mông ngựa, chẳng lẽ thiên kiếp cũng có ý thức? Hướng về phía thiên kiếp nuốt mông ngựa cũng hữu dụng sao? Lần sau chúng ta cũng thử xem. Có mấy vị thiên kiêu xì xào bàn tán nói, tương lai bọn hắn sẽ minh bạch một cái đạo lý. có chút phương pháp dưới tình huống không có bối cảnh là không thể dùng linh tinh. Bằng không thì thử xem liền tại thế. Tím Hà đoàn người trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiếp bên trong Diệp Phàm. Dù sao, thiên kiếp còn không có triệt để tiêu tan đâu. Vâng. Ở dưới sự chú ý của muôn người, kiếp vân chỗ sâu còn có ba đạo hình người thiên kiếp sừng sững đám mây. Vô Thủy Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Diệp Phàm hơi lau vệt mồ hôi. Hắn thừa dịp còn lại ba đạo hình người thiên kiếp còn không có lập tức buông xuống thời gian rảnh, nhanh chóng móc ra một hũ lớn thần tuyển, tiếp đó tranh đoạt từng giây khôi phục lại trạng thái bản thân. Giờ khắc này, bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người đều đang thảo luận. Các ngươi đoán còn lại ba lượt thiên kiếp có thể hay không cùng một chỗ buông xuống? Hẳn là sẽ a. Dù sao phía trước cũng là ba đạo hình người thiên kiếp đồng loạt ra tay. Xách. Diệp Phàm may mắn vượt qua phía trước hai vòng, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào vượt qua vòng thứ ba, dù sao còn lại cái này ba đạo hình người thiên kiếp lai lịch quá lớn. Không tệ. Vô Thủy Đại Đế chính là thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế, hắn một đời chưa từng thua trận, ngắn ngủi trên dưới 400 năm liền chứng đạo thành đế, kế nhân hoàng sau đó vị thứ hai phá vỡ trong vòng 500 năm không thể chứng đạo ma chú, Diệp Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là còn có hai vị cổ thiên tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn theo tin đồn đã thành tiên. Sách. Vô Thủy Đại Đế có thể xưng thiếu niên thiên đế. Hai vị thiên tôn nếu quả thật thành tiên, càng là có thể gọi là thiếu niên tiên nhân. Diệp Phàm cầm đầu đánh. Vô số người toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng tại nghị luận. Nhân dục đạo tổ sư gia, thiếu niên tiên nhân. Sợ không phải thiếu niên tiên vương mới đúng. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, thiếu niên tiên vương. Nói ngược a, hẳn là tiên vương thiếu niên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm gặp phải hai vị này tiên tôn lôi kiếp hư ảnh tựa hồ rất bất phàm, nhìn qua có đặc biệt linh tính. Bách bại thành đế, ta cũng cảm thấy. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiên vương lĩnh vực cường giả vượt xa tưởng tượng của các ngươi, lĩnh vực này tồn tại đã là một loại cấm kỵ, thậm chí liền tên của bọn hắn đều trở thành cấm kỵ, một khi kêu gọi, liền có thể bị hắn cảm ứng được. Vô Thủy mẹ hắn, cho nên Diệp Phàm dẫn tới thiên kiếp kỳ thực là hai vị thiên tôn một tia thần niệm. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, đúng. Hắc Hoàng, Vương. Đây chính là tiên vương cường giả sao? Kinh khủng như vậy. Vâng. Tại vô số người chăm chú, kiếp vân chỗ sâu cái kia ba đạo hình người thiên kiếp chậm rãi động. Làm. Vô Thủy trung chấn nhiếp vân tiêu. Vâng. Thái cực đồ bao phủ thiên cung. Bá. Chu tiên kiếm xé rách hư không. Ngay tại cuối cùng ba vị hình người thiên kiếp sắp xuất hiện một khắc này. Đột nhiên, kiếp vân chỗ sâu phảng phất xảy ra biến hóa nào đó. Vâng. Kinh khủng thiên lôi càng dữ tợn, cơ hồ sẽ rách hơn phân nửa bầu trời, vô tận thiên uy khí tức làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Xảy ra chuyện gì? Cái này, thật là tứ cực bí cảnh thiên kiếp sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu. Vâng, đông nghịt kiếp vân dần dần tản ra, mở ra mây mù gặp thanh thiên. Chỉ thấy một tòa huy hoàng thiên cung cứ như vậy xuất hiện ở kiếp vân chỗ sâu nhất, trong thiên cung đứng vững vàng một khối bia đá cao vút. Trên tấm bia đá khắc lấy hai cái chữ cổ. Có người trừng to mắt, cuối cùng miễn cưỡng thấy rõ ràng hai chữ kia. Thiên đỉnh. Thiên đỉnh, đây là một tòa cổ thiên đỉnh, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm độ kiếp thế mà đưa tới một tòa cổ thiên đỉnh. Phá án, Diệp Phàm thật là đế tôn chuyển thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kích động, không còn có người hoài nghi Diệp Phàm thân phận, nếu như hắn không phải đế tôn chuyển thế mà nói, tại sao lại tại trong tứ cực thiên kiếp dẫn tới một tòa huy hoàng thiên cung đâu? Diệp đế tôn, thừa nhận a, ngươi chính là đế tôn chuyển thế. Đây là, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn kiếp vân trong cái kia một tòa huy hoàng thiên cung. Hắn nhận ra trong thiên cung cái kia một khối bia đá, trên tấm bia đá sách thiên đỉnh hai chữ. Đây là nhân hoàng tiền bối trước đây tự mình lập hạ bia đá. Cái này một tòa thiên đỉnh cũng không phải là thần thoại thời đại cổ thiên đỉnh, mà là thái cổ thời đại thiên đỉnh, nhân hoàng hiện thân. Diệp Phàm nhịn không được trừng to mắt. Vâng. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, chỉ thấy cái kia một tòa huy hoàng trong thiên cung vang lên một đạo tiếng bước chân. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân xuyên thấu qua tầng mây, vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo vĩ đại đế ảnh xuất hiện ở cái kia một khối bia đá bên cạnh. Hắn cũng không phải là hình người thiên kiếp, mà là một đạo đặc thù dấu ấn đại đạo, tại trong cố định thời gian tiết điểm hiện hiện ra. Vâng, vô thượng hỗn độn đại đạo bao phủ thiên cung. Cái kia một đạo vĩ đại đế ảnh chậm rãi quay người. Đồng thời, phía sau hắn xuất hiện từng đạo đặc thù hư ảnh, những cái kia cũng là nhân hoàng năm đó tùy tùng, cũng là thái cổ thiên đình một thành viên. Nhân hoàng hiện thân. Tấu chương xong, chương 173, cái gì nhân hoàng đã là chuẩn tiên đế. Vâng, thiên cung sừng sững kiếp vân chỗ sâu. Huy hoàng thiên uy chấn nhiếp toàn bộ thánh thành, vô tận lôi đỉnh xé rách hư không, đập đà thiên uy khí tức áp bách ở trên người mọi người. Giờ khắc này, thánh thành đám người toàn bộ đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm tứ cực thiên kiếp không chỉ có đưa tới 9 vị thiếu niên đại đế, đồng thời còn đưa tới một tòa thiên cung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Trong thiên cung đứng vững vàng một khối bia đá, trên viết thiên đỉnh hai chữ. Đây là thần thoại thời đại cổ thiên đỉnh gì tích sao? Có đường người rung động đạo. Các ngươi mau nhìn, cái kia một khối bia đá phân nhánh hiện một đạo đế ảnh, chẳng lẽ chính là thần thoại thời đại cái vị kia đế tôn? Phía sau hắn còn có mấy đạo thân ảnh. Nghe đồn thần thoại thời đại, đế tôn lấy cựu chuyển tiên đan mời rất nhiều cổ thiên tôn gia nhập vào thiên đình, sáng lập một cái chư đế cùng tồn tại thời đại. Chẳng lẽ những thân ảnh kia chính là thần thoại thời đại gia nhập vào cổ thiên đình cổ đại thiên tôn? Có người suy đoán nói. Nhưng mà Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe thấy được một thanh âm. Đó là một đạo chuông vang âm thanh. Vâng. Chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc chuông vang âm thanh triệt để toàn bộ đám mây, cơ hồ quán xuyên thánh thành, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Xảy ra chuyện gì? Bên trong tòa thánh thành vô số người lâm vào trong sợ hãi. Lúc này, có người ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu. Bọn hắn tại đám mây chỗ sâu cái kia một tòa huy hoàng trong thiên cung nhìn thấy một ngụm vô thượng hỗn độn trùng, nó lấy dấu ấn đại đạo hình thức hiện ra, cứ như vậy lơ lửng ở một đạo đế giả đỉnh đầu. Vung, hỗn độn trùng. Đây không phải thần thoại thời đại cổ thiên đình, mà là thái cổ thời đại vị kia người trí cao hoàng sáng lập thái cổ thiên đình. Trong thiên cung những thân ảnh kia cũng không phải thần thoại thời đại những cái kia cổ thiên tôn, mà là thời đại thái cổ đuổi theo nhân hoàng hoàng giả. Trong đám người, Hắc Hoàng lập tức nói ra chân tướng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Cái này một tòa thiên cung là thái cổ thiên đình? Có người run rẩy nói nghe đồn, thái cổ thiên đình từng tại một cái không cũng biết niên đại chúng cử dạy phi thăng thành công, tất cả đế cùng hoàng đô thành tiên. Cái gì? Cả giáo phi thăng thành công? Vì sao ta chưa nghe nói qua chuyện này? Thái cổ thiên đình cả giáo phi thăng niên đại quá xa xưa, có người nói là thái cổ những năm cuối, cũng có người nói là hoàng cổ năm đầu, chuyện này tạm thời không cách nào chứng thực, trong truyền thuyết chỉ ghi lại thái cổ thiên đình cả giáo phi thăng thành công. Có đường người giải thích nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều rung động. Các đại thế lực thiên tiêu, thánh tử thánh nữ nhóm toàn bộ đều có chút khiếp sợ nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu cái kia một tòa huy hoàng thiên cung. Bá. Đúng lúc này, nhân hoàng đế ảnh sau lưng cái kia mấy thân ảnh cũng dần dần ngưng thật. Bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người đều trừng to mắt, bọn hắn cố gắng muốn nhìn rõ cái kia mấy thân ảnh, cuối cùng có đường người bằng vào một ít đặc thù nhận ra thân phận của bọn hắn. Đầu người thân rắn, đó là thái cổ thời đại ma hoàng. Một tôn cầm trong tay long linh vạn trượng tử long, đó là thái cổ thời đại vạn long hoàng. Còn có kỳ lân cổ hoàng, hoàng kim cổ hoàng. Ân, còn có một nữ tử, chẳng lẽ là thái cổ trước kia Như Ý hoàng? Không nghĩ tới nàng thế mà cũng gia nhập nhân hoàng khai sáng thái cổ thiên đình. Các ngươi nhìn, nhân hoàng đế ảnh sau lưng còn có một đầu vạn trượng ngân long. Long, thái cổ còn có vị nào long hoàng chứng đạo? T, chẳng lẽ là vị kia yêu hoàng? Nghe đồn hắn chỉ là một cái bình thường thọ tuyết, cuối cùng lịch thiên tẩy đi huyết mạch, hóa thành một tôn vô thượng chân long. Tại nhân hoàng sau lưng, ta còn nhìn thấy thần tầm cổ hoàng, huyết hoàng cổ hoàng. Bên trong tòa thánh thành mọi người thất kinh thất sắc, không nghĩ tới thời đại thái cổ có nhiều như vậy hoàng giả gia nhập thiên đình, bọn hắn toàn bộ đều phi thăng thành công không? Trong lúc nhất thời, tâm tư của mọi người khác nhau. Cả giáo phi thăng chẳng lẽ là thật? Diệp Phàm xem như đế tôn chuyển thế, tương lai hắn có thể chứng đạo thành đế sao? Hoặc có lẽ là hắn có thể dẫn dắt thiên đình cả giáo phi thăng sao? Nếu như có thể lời nói, vậy bọn hắn bây giờ đuổi theo Diệp Phàm, đây chẳng phải là nói tương lai cũng có cơ hội phi thăng tiên vực? Rất nhiều thế lực người cầm lái ánh mắt lấp lóe. Phi thăng, hai chữ này sâu đậm hấp dẫn lấy bọn hắn, nếu như bọn hắn lựa chọn đánh cược một lần, tương lai Diệp Phàm thật sự chứng đạo thành đế lời nói không chừng bọn hắn thật có thể cả giáo phi thăng. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực trong lòng đều sinh ra gia nhập vào thiên đình ý nghĩ. Khương gia, Cơ gia, Giao Chỉ, cái này tam phương là thiên đình chủ yếu duy trì thế lực, gần nhất còn thêm đi vào một cái Phong gia, bất quá Phong gia bởi vì từ hôn Diệp thiên đế sự tình, trước mắt ở thiên đình bên trong địa vị tương đối lung túng. Trừ cái đó ra, còn có người ngoài biên chế thế lực Diệp Bốn Nam, Tử Phụ Thánh Địa. Hai cái này thế lực biểu đạt ra muốn thân cận thiên đình ý nghĩ, nhưng còn không có gia nhập vào. Có thể đoán trước đợi đến Diệp Phàm thành công vượt qua tứ cực thiên kiếp đi qua, những thế lực này sợ rằng sẽ lập tức lựa chọn gia nhập vào thiên đình. Dù sao, ai không muốn phi thăng? Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mở nở. Nhân hoàng. Nhân hoàng tiền bối hiện thân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiếp vân chỗ sâu xuất hiện một tòa thiên cung, những cái kia sừng sững ở nhân hoàng tiền bối sau lưng đế ảnh chẳng lẽ cũng là thái cổ thời đại gia nhập vào thiên đình hoàng giả sao? Bách bại thành đế, có lẽ vậy. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, các ngươi có phát hiện hay không kiếp vân trong nhân hoàng tiền bối có chút không giống nhau lắm? Đời thứ nhất Giao Chỉ thánh nữ, giống như quả thật có chút không giống nhau lắm, không cùng tiên kiếp tương dùng, đây cũng không phải là một đạo nhân hình thiên kiếp. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, đây là dấu ấn đại đạo. Vô thủy mẹ hắn, dấu ấn đại đạo. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, là tương lai Diệp Phàm thời kỳ nhân hoàng chỉ sợ chạy tới một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, Diệp Phàm không có khả năng dẫn xuất nhân hoàng hình người thiên kiếp, đạo này là cấn hư ảnh hẳn là nhân hoàng chủ động hiện ra. Lớn nhất nhất, hai vị thiên tôn hình người thiên kiếp đều có thể bị Diệp Phàm dẫn xuất, là người nào hoàng tiền bối không được? Chẳng lẽ nhân hoàng tiền bối đã vượt qua tiên vương? Nhân dục đạo tổ sư gia, tiên vương phía trên. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, T. Diệp Phàm thời kỳ nhân hoàng tiền bối đã là tiên đế sao? Cùng chủ nhóm hoàng tiên đế một cảnh giới. Hoàng tiên đế đại tỷ đại, không, hẳn là chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế cùng tiên đế tuy nói chỉ kém một chữ, nhưng trên lệnh trong đó lại là khác nhau một trời một vực. Bất quá chuẩn tiên đế cường giả vẫn là chân chính vô thượng cường giả. Không nghĩ tới nhân hoàng tại Diệp Phàm thời kỳ liền đã sừng sững ở như thế lĩnh vực. Hắc hoàng, vương, Diệp đại tiên cùng người tương lai hoàng ai mạnh ai yếu? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, khủng. Nhân hoàng mạnh nhất đâu đâu? Giờ khắc này, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều có chút chấn kinh. Chuẩn tiên đế a tiên vương cũng đã có thể qua lại tuế nguyệt trường hà bên trong. Chuẩn tiên đế lại nên mạnh bao nhiêu? Tại đi lên tiên đế cường giả đâu? Thấu chương xong.